Chương 1308, vừa học liền biết, dùng một chút liền phế. Chương 1308, vừa học liền biết, dùng một chút liền phế. Nghe được Liễu Duyệt Đồng kêu gọi, Diệp Vũ cũng không có nhăn nhó lúc này thả người mà xuống. Hai người cũng xếp hàng ngồi, nhìn xem chung quanh bình tĩnh cùng thiên cát, thần sắc không giống nhau. Liễu Duyệt Nông lạnh nhạt cùng Diệp Vũ đội vàng sao động, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nàng không nhanh không chậm hướng về phía trà, nhẹ nhàng đặt ở Diệp Vũ trước mặt, mình ngồi ở trên ghế, nhìn về phía trước vạn năm không đổi bầu trời, có loại không nói ra được hài lòng. Diệp Vũ đem trước mặt nước trà uống một hơi cạn sạch. Rất là im lặng nói ra, ngươi liền nửa điểm không nghĩ tới ra ngoài sao? Có lẽ tương lai sẽ cân nhắc ra ngoài, nhưng không phải hiện tại. 43300 năm, ta đã sớm mệt mỏi, bây giờ có thể có một lát tiến tĩnh, ta rất thỏa mãn. Ngươi đây, gần nhất có tìm được hay không phương pháp mới? Liễu Duyệt Nông mang trên mặt mấy phần ý cười, có lẽ là ở chung được một đoạn thời gian, trong giọng nói của nàng tràn đầy quen thuộc. Diệp Vũ thật sâu thở dài một cái. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tại trong tàng thư các, đem có quan hệ bí cảnh thư tịch toàn bộ đều nhìn mấy lần. Tìm ra rất nhiều phá vỡ bí cảnh phương pháp, nhưng đối với cái này bí cảnh, lại hoàn toàn vô dụng. Cực kỳ giống một câu. Vừa học liền biết, dùng một lát liền phế. Đương nhiên, đây cũng không phải là chỉ Diệp Vũ học không tới nơi tới chốn, mà là cái này bí cảnh có chút quá tại cường đại, lấy Diệp Vũ thực lực trước mắt, căn bản là không có cách phá vỡ mà thôi. Không được, vẫn là phải mau chóng tăng thực lực lên mới có thể. Bằng không, đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Nghĩ rõ ràng điểm này, Diệp Vũ đống nhiên đứng dậy, biểu thị muốn đi bế quan. Sau khi nói xong, xoay người rời đi, thật sự là chủ đánh một sạch sẽ lưu loát. Gặp tình hình này, Liễu Duyệt Nông chỉ là cười cười, không nói gì. Thật là một cái mạnh mẽ mười phần yêu thần a. Cái này tại gấu đen yêu bên trong, quá là hiếm thấy, cũng coi là đáng giá cổ vũ, nhưng mà, muốn phá vỡ bí cảnh, vẫn là quá mức khó khăn. Dù sao, trên thực lực chênh lệch thật lớn, cũng không phải chỉ dựa vào chăm chỉ liền có thể triệt tiêu. Cùng ngươi Diệp Vũ suy nghĩ, còn không bằng ta đến nghĩ đâu. Liễu Duyệt Nông một tay chống cằm, lần thứ nhất bắt đầu suy tư phá vỡ bí cảnh phương thức. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài thời gian một chén trà về sau, nàng liền từ bỏ. Cũng không phải nàng không muốn phá vỡ bí cảnh, mà là thật không có cách nào. Lúc trước mình thế nhưng là đem hết toàn lực sáng tạo ra cái này mạnh nhất bí cảnh, vì chính là không cho ác niệm hóa thân từ nơi này ra ngoài. Có thể nói, đem nó hình dung thành mình mạnh nhất chi thuẫn, không chút nào quá đáng. Mà bây giờ, mình muốn phá vỡ mình mạnh nhất chi thuẫn. Đây vốn chính là một cái ngụy đầu đề. Là, không sai, Liễu Duyệt Nông có thể thi triển ra một kích toàn lực, dùng cái này xem như mạnh nhất chi mâu. Dùng mạnh nhất chi mâu đi công mạnh nhất chi thuẫn, ai thắng ai thua có lẽ không đoán ra được. Nhưng có hơn 9 thành khả năng, bí cảnh sẽ chấn động không thôi, không gian bắt đầu bặm mẹo. Đến lúc đó, Liễu Duyệt Nông cùng Diệp Vũ đều sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, dùng man lực đánh nát bí cảnh, loại phương pháp này cực kỳ không thể làm. Vẫn kiên nhẫn ngẫm lại những phương pháp khác đi. 5 ngày thời gian trôi qua, Liễu Duyệt Nông biện pháp gì cũng không nghĩ ra, cả người cũng biến thành có chút phiền não. Chắc chắn sẽ có sự tình không có chuyện gì nhìn về phía bầu trời, chỉ tiếp giống tuyết. Gần 2 tháng, đã để nàng quen thuộc Diệp Vũ tồn tại. Hiện nay, theo Diệp Vũ bế quan, toàn bộ lớn như vậy thần minh liền chỉ còn lại nàng một người. Tự nhiên là sẽ cảm thấy có chút cô độc, mà lại loại cảm giác này càng phát mãnh liệt. Liễu Duyệt Nông đem thân thể cuộn thành một đoàn, hy vọng dùng loại phương thức này đến làm dịu cảm xúc. Chỉ tiếc căn bản vô dụng. 3 ngày sau đó, Diệp Vũ đột nhiên cảm giác hoàn cảnh chung quanh có chút không đúng lắm, thế là liền mở hai mắt ra. Chỉ gặp toàn bộ cùng thiên các đều biến thành băng tuyết thế giới. Ngoài cửa tuyết động đống so với người còn cao. Diệp Vũ sắc mặt trở nên rất là quái dị. Đây là bí cảnh a, vì sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy? Ngay sau đó, trong đầu hắn hiện ra trước đó tại tàng thư các thấy qua bí cảnh chi thức. Bí cảnh biến hóa, cùng bí cảnh chi chủ cùng một nhịp thở. Đã như vậy, vậy đã nói rõ, hiện tại biến hóa là cùng Liễu Duyệt Nông thoát không khỏi liên quan. Nữ nhân này đến cùng thế nào? Vì sao lại xuất hiện biến hóa to lớn như vậy? Diệp Vũ cảm thấy rất là nghi hoặc, sau đó bắt đầu phóng thích thần thức, muốn tìm kiếm Liễu Duyệt Nông hạ lạc. Nhưng về sau mới phát hiện, toàn bộ bí cảnh phảng phất bị một loại lực lượng thần bí bao trùm. Thần thức căn bản là không có cách hòa tan vào. Rơi vào đường cùng, Diệp Vũ chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp bắt đầu tìm kiếm. Trước lấy thần lực đem tuyết động đẩy ra, sau đó chậm rãi dùng con mắt nhìn. Rất nhanh, Diệp Vũ ngay tại cùng thiên các nộ đạo trên trận, tìm được Liễu Duyệt Nông. Giờ này khắc này, vị này ma nữ nghiêm nhiên hóa thành một cái lấp lánh băng điêu, cả người cuộn thành một đoàn, nhìn qua rất là đáng thương. Diệp Vũ tiến lên, thử dùng tay đi đụng vào, lập tức cảm thấy một cỗ cực hạn khí lạnh tràn vào thể nội, tại chỗ dùng mình một cái. Phải biết, hắn lấy ma thần công pháp rèn đúc yêu thần thể phách, dù cho là phóng nhãn toàn bộ thần giới, thân thể cường độ cũng là có thể xưng đỉnh lưu tồn tại. Ngay cả hắn thần thể đều chịu không được loại hàn khí này. Vậy liên đại biểu cho, hàn khí này là thật mạnh. Liễu Duyệt Nông đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hiện tại biến thành bộ dáng như vậy? Đang lúc Diệp Vũ suy tư thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng, cùng thiên các không gian bốn phía đã bắt đầu trở nên có chút sai chỗ. Đồng thời loại này xu thế càng lúc càng lớn. Cái này khiến Diệp Vũ cảm nhận được nguy cơ. Bí cảnh vận chuyển phương thức có hai loại, một loại là lấy thần khí hoặc là trận pháp làm hệ tâm, từ bọn chúng đến cung cấp năng lượng, đến trèo chống bí cảnh tiếp tục vận chuyển. Mà đổi thành một loại, tựa như Liễu Duyệt Nông dạng này, lấy tự thân thần lực trèo chống bí cảnh vận chuyển. Bởi vậy, nếu như nàng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, như vậy bí cảnh sụp đổ là tất nhiên kết quả. Tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Diệp Vũ khẳng định không có khả năng không đếm xỉa đến. Không được, không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Diệp Vũ theo bản năng muốn lần nữa ném cho An Thần Đan, dù sao đều thần quân cảnh, coi như ăn vậy, cũng khẳng định ăn không xấu. nhưng làm sao Liễu Duyệt Nông chỉnh thể đều đóng băng lại, căn bản cho ăn không tiến thần đan. Kia dùng lửa đốt. Diệp Vũ lúc này thi triển Thiêu Tấn Cửu U, bắt đầu đối Liễu Duyệt Nông thiêu đốt. Chỉ cần khống chế tốt lực đạo, cũng không có vấn đề. Nhưng đốt đi nửa ngày, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Kia rốt cuộc phải chỉnh thế nào đâu? Diệp Vũ trong đầu đột nhiên hiện ra truyền hình điện ảnh kịch cao thủ chữa thương kinh điển hình tượng. Nô, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu này, nếu là lại không thành, vậy liền thật chờ chết đi. Chương 1309, ngươi sợ không phải bị Đông Thành ngu rồi hả? Chương 1309, ngươi sợ không phải bị Đông Thành ngu rồi hả? Đường Liễu Duyệt Nông ung dung tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đang bị một cái cự đại gấu đen kéo. Gặp tình hình này, nàng theo bản năng muốn tránh thoát ra. Nhưng bên tai lại chuyển đến Diệp Vũ thanh âm run rẩy. Chậm một chút, ngươi chậm rãi lui lại, động tác ngàn vạn, tuyệt đối đừng quá lớn. Liễu Duyệt Nông lập tức kịp phản ứng, cái này gấu đen không phải người khác, chính là Diệp Vũ. Thế là nàng ngoan ngoãn nghe lời, cẩn thận từng ly từng tí kéo ra trên người tay gấu, chậm rãi lui về phía sau. Thẳng đến song phương triệt để sau khi tách ra, Liễu Duyệt Nông lúc này mới phát hiện, cái này gấu đen trước người đã hoàn toàn bị băng xương bao trùm. Liền ngay cả bên trái khuôn mặt cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đột nhiên nhìn qua, giống như một cái cự đại băng xương cự hùng. Đây coi như là thần giới mới làn ra sao? Liễu Duyệt Nông tò mò hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Diệp Vũ không có trước tiên mở miệng đáp lại, mà là nắm chặt song quyền, toàn thân dùng sức lắc một cái, đem trên người băng xương toàn bộ chấn động rất xuống tới. Sau đó thân hình bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, rất nhanh liền khôi phục thành hình người trạng thái. Diệp Vũ sắc mặt vẫn như cũ có vẻ hơi tái nhợt, nhưng cũng ngay đầu tiên đem trên người thần bảo chỉnh lý thỏa đáng. Liễu Duyệt Nông gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, ánh mắt trở nên có chút né tránh. Ngươi không chờ nàng nói hết lời, Diệp Vũ liền mở miệng ngắt lời nói, đừng có gọi như vậy, trước cho ta cả đoàn lửa lấy sưởi ấm lại nói. Liễu Duyệt Nông không dám trì hoãn, đưa tay vung lên, một đoàn cực nóng hỏa diễm liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Diệp Vũ liền vội vàng tiến lên sưởi ấm. Thẳng đến mấy chục giây về sau, lúc này mới triệt để khôi phục bình thường. Lập tức mở miệng nói ra, ta bất quá bế quan mấy ngày, ngươi đem toàn bộ thần minh làm thành thế giới băng tuyết không nói, còn đem mình biến thành băng điêu. Đẹp mắt là xác thực đẹp mắt, nhưng ngươi đây là tại liều mạng a. Ngươi phải có cái gì không hay xảy ra, toàn bộ bí cảnh đều sẽ sụp đổ, ta vẫn chưa muốn chết đâu, chỉ có thể khôi phục bản thể, dùng gấu đen nhiệt độ cơ thể đưa ngươi cho che nóng hổi. Diệp Vũ hơi bĩu môi. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, đây là hắn lần đầu hiện lộ ra yêu tộc bản thể. Không nghĩ tới, lại là dùng để che nhiệt độ cơ thể. Ai? Liễu Duyệt Nông lập tức cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, sau đó có chút tự trách cúi đầu. Kỳ thật, ta là niệm ma. Nghe được câu này, Diệp Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo. Bất kể nói thế nào, hắn cũng đã làm rất nhiều lần ma tộc, đối với ma tộc cơ bản chủ loại hay là vô cùng hiểu rõ. Trong đó lớn nhất chủ lưu chính là lực ma, huyết ma, trầm luân ma cái này ba loại, về phần mị ma, tâm ma các loại cũng đều coi như tương đối phổ biến. Như loại này niệm ma, liền phi thường thưa thớt. Đây là tâm ma một cái chi nhánh. Trong truyền thuyết, một vạn cái tâm ma bên trong mới có thể đản sinh ra một cái niệm ma. Cái chủng tộc này, tên cổ nghĩ nghĩa, chính là chấp niệm cực sâu, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh, đối chuyện nào đó hình thành một loại chấp niệm, không đạt mục đích không bỏ qua. Cũng chính bởi vì niệm ma chấp niệm rất sâu, khiến cho trong bọn họ có rất ít có thể tu hành tồn tại, tăng thêm dễ dàng ảnh hưởng đến người khác, cho nên cho dù là tại ma giới, cũng làm người ta không thích. Địa vị cùng tâm ma chênh lệch rất xa. Liễu Duyệt Nông cũng không có phát giác được Diệp Vũ dị dạng, tự mình kể ra lên niệm ma sự tích. Ngoại trừ ma tộc bên ngoài, cái khác ngũ giới bên trong có rất ít người biết được niệm ma tồn tại. Nhưng loại này ma tộc mặc dù nhân số cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng xác thực tồn tại. Mà lại đâu, niệm ma có một loại phi thường đặc biệt năng lực, cực kỳ không làm cho người thích. Không chỉ có thể đủ ảnh hưởng đến người khác, đồng dạng mình cũng sẽ bị chấp niệm ảnh hưởng. Cũng tỉ như trước đó phục sinh sư Tôn Bạch Hồng. Tất cả mọi người từng đã nói với Liêu Duyệt Nông chuyện này không có khả năng. Nhưng nàng vẫn là đi đau khổ tìm 300 năm. Nhưng vẫn là không công mà lui. Về sau, chém giết ác niệm hóa thân về sau, Liễu Duyệt Nông nhìn như cảm xúc bình tĩnh, không có chút rung động nào. Nhưng kỳ thực trong lòng phi thường mê mang, hoàn toàn mất đi ngày xưa phân đấu mục tiêu. Sư Tôn Bạch Hồng không cách nào phục sinh, liền ngay cả ác niệm hóa thân cũng bị xử lý. Như vậy tiếp xuống, muốn làm gì đâu? Vấn đề này tại Diệp Vũ còn tại thời điểm, cũng không có hiện lộ ra. Liễu Duyệt Nông mỗi ngày nhìn xem Diệp Vũ tại bốn phía bận rộn, cũng không tính là quá nhàm chán. Nhưng khi Diệp Vũ vừa đi bế quan về sau, loại kia mê mang, cô độc cảm giác giống như thủy triều ập tới, để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Bởi vì hệ phải chấp niệm quá sâu, cảm xúc thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến bí cảnh thời tiết, mà Liễu Duyệt Nông cũng trong lúc vô tình đem mình đóng băng. Nghe xong những này kể ra về sau, Diệp Vũ nhịn không được xông nàng so với ngón tay cái. Cái này không phải liền là tinh khiết để tâm vào chuyện vụ vặt, kém chút đem mình cho muốn chết phải không? Đối mặt Diệp Vũ câu này trách cứ, Liễu Duyệt Nông căn bản bất lực phản bác, chỉ có thể nhỏ giọng nói ra, đại bộ phận niệm ma sống không quá 30 tuổi, trên cơ bản đều là lâm vào nghĩ không hiểu khảm bên trong, lại bởi vì chấp niệm quá sâu, đi không ra. Cho nên câu nói kế tiếp mặc dù không có nói xong, nhưng Diệp Vũ đã đoán được hết thảy. Mình đem mình cho khó chịu chết. Không thể không nói, niệm ma là thật rất tú a. Đương nhiên, cái chủng tộc này chết sớm một chút kỳ thật đối với người khác tới nói, cũng là chuyện tốt. Bằng không giống Liêu Duyệt Nông loại thực lực này, một khi chui lên giúp vào sừng châu đến, thế nhưng là sẽ hại chết rất nhiều người. Không phải sao, vừa mới thiếu chút nữa đem mình hại chết. Không được, tuyệt đối không thể lại để cho cái này nữ ma sinh ra bất luận cái gì tâm tình tiêu cực, không phải một khi chấp nhất, thế nhưng là rất nguy hiểm. Nhất định phải vì nàng lập xuống chính xác lộ tuyến mới được. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ lập tức bắt đầu dẫn đạo. "Ngươi, không cho phép mê mang, ngươi bây giờ hẳn là nghĩ là làm sao rời đi bí cảnh, sau đó như thế nào đem cùng tiên các tiếp tục phát dương quang đại. Bên ngoài còn có đại thánh La Thứ chờ ngươi. Các ngươi muốn Đông Sơn tái khởi cũng không khó khăn, ngươi sư tôn trên trời có linh thiêng, nếu như nhìn thấy cùng tiên các có lần nữa quật khởi một ngày, hắn cũng hẳn là sẽ rất cao hứng." Liêu Duyệt Nông nhẹ gật đầu, gạt ra mỉm cười. Diệp Vũ nói tới những này, nàng lại há có thể không rõ đâu. Nhưng đánh vỡ bí cảnh phương pháp nàng thử qua, căn bản thành công không được a. Mà lại, vừa mới gấu ôm thật thật ấm áp, rất muốn thử lại lần nữa. Liêu Duyệt Nông ánh mắt không tự giác hướng về Diệp Vũ trước người nhìn lại. Cái sau ngay đầu tiên phát hiện sự khác thường của nàng, lúc này đưa tay đặt tại nàng trên trán. "Ngươi không phải là bị đông cứng ngốc hả? Tốt như vậy bưng đoan chính nói chuyện đâu?" Ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly lên. Liêu Duyệt Nông vừa định muốn phủ nhận nói không có, nhưng lời đến khỏe miệng về sau, lại triệt để thay đổi hương vị. "Kỳ thật, ta còn là cảm thấy vô cùng lạnh, cảm giác chưa có lấy lại tinh thần đến, ngươi nếu không lại biến thành bản thể, cho ta ngộ ngộ." Chương 1310, ngươi bây giờ giảng, ta có thời gian nghe. Chương 1310, ngươi bây giờ giảng, ta có thời gian nghe. Từ ngày đó bắt đầu, Liêu Duyệt Nông thường xuyên sẽ đánh lấy mình lạnh cơ hiệu, 3 ngày 2 ngày tìm Diệp Vũ luôn gâu ôm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp Vũ vì có thể tại bí cảnh bên trong bình an sống sót, cũng không có cự tuyệt qua. Nhưng về sau thời gian dần trôi qua liền phát giác được tựa hồ có chút không đúng lắm. Sớm nhất thời điểm, Diệp Vũ còn không dám xác định. Thẳng đến về sau, Liêu Duyệt Nông bắt đầu dùng tay nắm bắt loạn. Cái này để cho người ta cảm thấy phi thường khó chịu. "Ta hóa thành bản thể gâu ôm ngươi, là vì không cho ngươi gặp nguy hiểm, ngươi sao có thể coi ta là thành miễn phí âm nhạc lao sư đâu? Ngươi ít nhiều có chút không giảng cứu a." Diệp Vũ vốn cho rằng, ngay mặt chỉ trích, không cầu Liễu Duyệt Nông hiện trường nói xin lỗi đi, tối thiểu nhất cũng hẳn là biểu hiện ra thẹn trong lòng dáng vẻ. Nhưng ai thừa tướng, Liễu Duyệt Nông vậy mà đại ngôn bất tầm nói, "Ta cái này gọi là tuân theo bản tâm, nghĩ liền đi làm. Chỉ có như vậy, mới có thể không chấp nhất tại cái khác không cách nào hoàn thành tưởng niệm. Không cho ngươi phản kháng, ta chỉ có suy nghĩ thông suốt, mới có thể càng nhanh nghĩ ra giải khai bí cảnh phương thức. Kém nhất, thực lực của ta sau khi tăng lên, cũng có thể đánh nát bí cảnh, để chúng ta từ nơi này đi ra ngoài." Nghe được lý do này, Diệp Vũ không gây nói đối mặt. Nói thực ra, hắn hiện tại lớn nhất thử nghiệm chính là từ bí cảnh bên trong đi ra ngoài. Nhưng là bằng vào thực lực trước mắt tới nói, căn bản chính là một kiện không cách nào hoàn thành sự tình. Cho nên, gửi hy vọng ở trên thân Liễu Duyệt Nông, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút. Thế là, cân nhắc lại tác lợi và hại về sau, Diệp Vũ quả quyết mắt nhắm lại, bày ra một bộ thấy chết không sờn tư thế. "Ngươi tới đi." Bắt đầu từ hôm nay, Diệp Vũ trở thành Liễu Duyệt Nông hình gấu gối ôm. Bất quá, mỗi ngày đều sẽ theo thường lệ hỏi một câu, "Hôm nay ngươi có biện pháp đột phá bí cảnh sao?" Liễu Duyệt Nông mãi mãi cũng là hai chữ trả lời. "Nhanh." Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thời gian mấy tháng thoáng một cái đã qua. Diệp Vũ cùng Liễu Duyệt Nông giữa hai người tạo thành một loại đặc thù ràng buộc. Mỗi khi cái sau vươn ra hai tay thời điểm, Diệp Vũ liền sẽ tự động chuyển hóa làm yêu thần bản thể, cung cấp gấu ôm phục vụ. Cô nam quả nữ, ngày ngày như thế khoảng cách gần tiếp xúc, tự nhiên sẽ sinh ra dị dạng tình cảm. Mà Liễu Duyệt Nông bản nắm lấy suy nghĩ thông suốt bốn chữ này, tại dưới trời sao, tựa ở gấu đen lớn trên thân, nhẹ giọng nói ra, "Kỳ thật, coi như hai người chúng ta vĩnh viễn ra không được cũng được." Nghe được câu này, Diệp Vũ lập tức ngồi dậy. "Hả? Ngươi sao có thể có nguy hiểm như vậy ý nghĩ đâu? Vì cái gì không đi ra? Sao có thể không đi ra?" Bởi vì Diệp Vũ động tác biên độ quá lớn, Liễu Duyệt Nông trực tiếp từ gấu trên bụng rớt xuống. Bị đôn đến trên đồng cỏ sắc mặt nàng lập tức âm trầm xuống. Lúc này đưa tay làm một cái nằm xuống thủ thế. Diệp Vũ vốn muốn nói chút gì, nhưng một giây sau, một cỗ cường đại lực lượng đem nó nhấn xuống đến. "Được rồi, thần quân chi lực, quả nhiên quá sức." Liễu Duyệt Nông lần nữa như cũ bỏ lên trên kia ấm áp gấu trên bụng. "Ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu? Ý của ta là ta muốn ngươi vĩnh viễn gấu ông ta." Nghe vậy, Diệp Vũ biểu lộ trở nên phi thường đặc sắc. "Đây là thổ lộ sao? Tại sao là loại giọng nói này? Sẽ không thẹn thùng. Tối thiểu nhất mị hoặc điểm a." Trên thực tế, làm ăn sạch lục giới tình thánh đại sư, Diệp Vũ đối Liêu Duyệt Nông thổ lộ cũng không có cảm giác có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao, nào có không thích người mỗi ngày đợi cùng một chỗ a? Đã thần thể ở cùng một chỗ, như vậy lòng đang cùng một chỗ chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ bất quá, Diệp Vũ không nghĩ tới chính là, ngươi thổ lộ liền thổ lộ thôi, trước hù dọa ta một câu làm gì? Ngươi nhưng ngàn vạn không thể thật dự định không đi ra a. Gặp Diệp Vũ không nói gì, Liễu Duyệt Nông cấp tốc nói bổ sung, "Không cho phép cự tuyệt ta, một khi cự tuyệt, tâm cảnh ta bị hao tổn, tâm tình chập chờn to lớn, suy nghĩ không thông suốt, đến lúc đó bi cảnh lại biến thành bộ dạng gì, ta nhưng không biết. Cho nên, ngươi phải hiểu được, đây không phải một lựa chọn, hiểu chưa?" Diệp Vũ khỏe miệng có chút co rúm hai lần. "Hợp lấy ngươi ý tứ, chẳng khác nào nói, nhất định phải cưỡng chế đồng ý thôi." Liễu Duyệt Nông nhẹ gật đầu, đồng thời mở miệng dặn dò, "Ngươi không riêng muốn trên miệng đồng ý, trong lòng cũng nhất định phải đồng ý." "Được được được, đều dựa vào ngươi, về sau một mực gấu ôm ngươi. Chúng ta kết làm đạo lữ, làm bạn vĩnh viễn." Diệp Vũ nói xong, liền dùng gấu chảo đem Liễu Duyệt Nông ôm vào trong ngực. Cái sau trong lòng lập tức kích động không thôi. Liễu Duyệt Nông là người thông minh, tự nhiên có thể nghe ra Diệp Vũ câu nói sau cùng ý ở ngoài lời. Kết làm đạo lữ, là người ta chủ động nói ra được, vậy liền chứng minh hắn từ trong lòng tiếp nạp mình. Đây thật là để cho người ta thật cao hứng. Bởi vì Liễu Duyệt Nông cảm xúc có biến hóa cực lớn, nguyên bản màn đêm đen kịt, đột nhiên trở nên mặt trời chói chang. Ngay sau đó, đêm tối cùng ban ngày bắt đầu không ngừng biến đổi, mà không gian chung quanh hóa thành điểm điểm tinh quang, đột nhiên vỡ vụn ra. Gặp tình hình này, Diệp Vũ nhịn không được mở to hai mắt. Không phải đâu, bộ dạng này bí cảnh liền phá vỡ rồi. Ngươi sợ không phải đang diễn ta à? Liêu Duyệt Nông cũng tương tự cảm thấy không thể tin. Làm sao hết lần này tới lần khác lúc này bí cảnh mở? Đến tiếp sau còn chưa bắt đầu đâu, ngươi đây không phải tinh khiết chậm trễ sự tình mà. Đang lúc Liêu Duyệt Nông cân nhắc, muốn hay không một lần nữa thi triển cấm kỵ thần thuật, đem bí cảnh lần nữa mở ra thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Hắc ta tạo, thứ độ gì? Diệp Vũ cùng Liêu Duyệt Nông đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp chó sù hình thái La Thứ liền đứng tại cách đó không xa địa phương, chính không thể tin nhìn qua bên này. Nó nhanh chóng chạy tới, vây quanh hai người dạo qua một vòng. Sau đó rủi rủi con mắt, hỏi dò, ngươi là ai? Diệp Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua mình yêu thần bản thể, sau đó trực tiếp hóa thành hình người. Ta là Diệp Vũ a. Ngươi không thể nào là Diệp Vũ. La Thứ lắc đầu liên tục, sau đó tiếp tục nói ra, Diệp Vũ không có khả năng tiến vào bí cảnh bên trong, càng không khả năng trở thành lớn thần cảnh hậu kỳ tu vi. Lớn thần cảnh hậu kỳ tu vi là Diệp Vũ tại bí cảnh bên trong đột phá. Nhưng ở La Thứ trong ấn tượng, tiểu tử này liền xem như kỳ tài ngút trời, cũng nhiều nhất là cái mới thần cảnh đỉnh phong, sao có thể đột phá hai cái đại cảnh giới đâu? Cái này hoàn toàn không phù hợp logic. Diệp Vũ bất đắc dĩ nói, toàn bộ quá trình rất phức tạp, quay đầu ta chậm rãi kể cho ngươi đi. Không, đừng chậm rãi, ngươi trước từ hai người các ngươi làm sao ôm ở cùng nhau bắt đầu giảng, ta có kiên nhẫn nghe. La Thứ chăm chú mặt. Cùng lúc đó, cổ kiếm hạp phế tích chi địa. Hàng toàn trinh ngay tại bố trí một tòa đại trận, dùng để thôi diễn Diệp Vũ hạ lạc. Nàng từ đầu đến cuối tin tưởng, cái này yêu thần không có chết, cho nên muốn dùng loại phương thức này đến xem Diệp Vũ đến cùng ở đâu. Ân cứu mạng tất báo chi, cổ kiếm hạp thần tộc chưa từng thiếu bất luận kẻ nào ân tình. Chương 1311, lão tử bất tranh khí, nhi tử trụ cột. Chương 1311, lão tử bất tranh khí, nhi tử trụ cột. Hai ngày sau, cùng thiên cắt chính giữa đạo trường. La Thứ lặng lặng ở tại nơi đây, ngửa đầu thở dài, phản phất là đang cảm thán dị vãng tuyến nguyệt. Tại nó dây dưa phía dưới, Diệp Vũ nói ra bạch hồng ác niệm hóa thân sự tình. Đối với loại thuyết pháp này, La Thứ không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trên thực tế, sớm tại bạch hồng khi còn sống, nó liền đã cảm thấy dị dạng, chỉ bất qua không đợi hỏi ra, bạch hồng liền đã vất lạc. Hiện tại biết được chân tướng, La Thứ tâm tình rất là phức tạp. Muốn nói không nói gì, hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Bạch hồng trung quy là đã không có ở đây, nó chỉ có thể đợi tại đã từng phong ấn ác niệm hóa thân địa phương, dùng cái này đến nhớ lại cố nhân. Dù sao, cho dù là ác niệm hóa thân, cũng là bạch hồng đã từng dáng vẻ a. La Thứ thật muốn lại nhìn một chút, đáng tiếc không thấy được. Mà đổi thành một bên, Diệp Vũ thì là đã rời đi thông thiên các. Không thể không nói, niệm ma đúng là cái phi thường thần kỳ ma chủng. Tuy nói sẽ kinh thường tính để tâm vào chuyện của bạn, dùng chấp niệm đem mình trói buộc chặt. Nhưng khi suy nghĩ thông suốt về sau, cả người liền sẽ trở nên duệ không thể đỡ. Liêu Duyệt Nông công bố, đã cảm nhận được phá cảnh thời cơ, rất có thể sẽ lần nữa leo lên một cái giai đoạn mới. Phải biết, nàng thực lực bây giờ là thần quân cảnh đỉnh phong. Tại đi lên, đó chính là trong thần giới cảnh giới tối cao thần tôn cảnh. Một khi thành công, toàn bộ thần giới duy nàng độc tôn. Làm thần tôn cảnh đạo lữ, Diệp Vũ hoàn toàn có tư cách, cũng có vốn liếng tại toàn bộ thần giới đi ngang. Người cản giết người, thần cản giết thần. Không có cách, tình huống chính là như thế cái tình huống. Liêu Duyệt Nông lưu luyến không rời bắt đầu tiến vào bế quan giai đoạn. Trước đó, nàng có nghĩ qua để Diệp Vũ hóa thân gấu đen lớn, ôm nàng bế quan tu hành. Nhưng đề nghị này thì bị quả quyết cự tuyệt. Nếu thật là nói như vậy, ngươi còn có tâm tư bế quan? Đừng ngốc, nghe lời, mình đi bế quan. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều hướng. Tại cương đại thuật thế công phía dưới, Liêu Duyệt Nông chỉ có thể độc thân tiến vào bế quan chi địa. Mà cái này cũng cho Diệp Vũ một chút thời gian, đến để thăng mình. Cùng thiên các tài nguyên trên cơ bản đã hao hết, tiếp tục đợi ở nơi đó sẽ chỉ bảo thủ. Cho nên nói, muốn nhanh chóng đề cao tu vi, vậy thì nhất định phải được ra ngoài sông sáo. Phong hiểm cùng kỳ nộ cùng ở tại. Nhưng mà, đang sông đáng trước đó, Diệp Vũ lần nữa triển khai độc phu nhân đào hoa cho mai táng cường giả địa đồ. Thần giới hung hiểm, tự nhiên là muốn trước cả mấy cái người hộ đạo lại nói lạc. Đương nhiên, tại cùng thiên các bên trong, kỳ thật cũng có vẫn lạc cường giả. Nhưng Diệp Vũ cũng không có dự định đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Bởi vì cái gọi là, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Huống chi, tốt xấu cũng đều là cùng thiên các tiên liệt, nếu để cho La Thứ cùng Liễu Duyệt Nông biết, mình dùng những người này tới chặt đao, trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Cho nên, Diệp Vũ vẫn là đi bên ngoài tìm càng thêm phù hợp. Mấy canh giờ sau, hắn đi tới nến hoàng dãy núi. Dựa theo trên bản đồ nhắc nhở, đi vào chuẩn xác địa điểm về sau, lập tức thi triển tự sáng tạo thần thuật, ma chi chuyển đổi. Rất nhanh, hai tên người mặc cổ phát chiến giáp nam tử trung niên xuất hiện tại Diệp Vũ trước mặt. Bọn hắn quanh thân tràn đầy ma khí, mỗi người ánh mắt đều vô cùng sắc bén. Bước vào đến đại thần cảnh hậu kỳ tu vi về sau, cái này cũng mang ý nghĩa Diệp Vũ thi triển ma chi chuyển đổi mức độ lớn nhất tăng lên tới kim thần cảnh hậu kỳ. Mà hai vị này nam tử trung niên chính là kim thần cảnh hậu kỳ cường giả. Nên nói không nói, có bọn họ bên người, cảm giác an toàn kia là thật gọi một cái đủ a. Chỉ bất quá nhân số hơi thiếu một chút. Đang lúc Diệp Vũ chuẩn bị mang theo hai cái tân tu người hộ đạo đi hướng xuống một cái địa điểm thời điểm, quay người liền thấy được mười mấy tên biểu lộ đặc sắc thần tộc. Bọn hắn sững sờ đứng tại chỗ, không thể tin nhìn về phía bên này. Lão giả dẫn đầu râu tóc bạc trắng, dáng người gầy còm, toàn thân không ngừng run rẩy. Tổ tông, các ngươi sao? Sao lại ra làm gì? Nghe được câu này, Diệp Vũ cả người như bị sét đánh. Tốt một tiếng tổ tông a. Cái này chẳng lẽ lại chính là sau lưng người hộ đạo tử tôn? Nghĩ tới đây, Diệp Vũ lập tức bắt đầu đọc đến hai người ký ức. Đợi đến sau khi xem xong, hắn thế mới biết, nguyên lai hai cái này người mặc chiến giáp nam nhân là hai cái thân huynh đệ, phân biệt gọi là Tần Vũ cùng Tần Văn. Hai người đều là tu sĩ nhân tộc, thiên tư hơn người, trên tu hành ngàn vạn năm mới đi đến thần giới bên trong. Căn cứ trấn hưng gia tộc, khai chi tán diệp dự định, bọn hắn cắt tìm đạo lữ của mình, chỉ bất quá cái này hai huynh đệ không quá chính khí. Tân tân khổ khổ mấy trăm năm, mới tổng cộng sinh ra hai đứa bé. Khoảng cách này bọn hắn thực hiện thần giới thế gia ý nghĩ, trên lệch rất xa. Căn cứ thực lực không đủ, ngoại lực góp dự định. Tần Vũ cùng Tần Văn hai huynh đệ bắt đầu đẩy thần giới tìm kiếm đại bộ thiên tài địa bảo. Thương Thiên không phụ lòng người, trải qua thời gian dài cố gắng về sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được muốn đồ vật. Nhưng khi hắn nhóm chuẩn bị đi trở về thời điểm, đi ngang qua đến hoàng dãy núi, bị cựu địch chặn giết, bởi vậy ôm hận mà kết thúc. Trước khi chết còn có oán niệm, không thể chế tạo ra thần giới thế giới ra. Bất quá, từ hiện tại đối diện trận hình đến xem, nguyện vọng của các ngươi tựa hồ thực hiện. Cái này có lẽ chính là lão tử bất tranh khí, nhi tử trụ của ta. Nhìn tình huống này, hai người các ngươi nhi tử là thật không có ít xuất lực. Tại Diệp Vũ cảm thán thời điểm, đối diện Tần gia hậu nhân cũng kịp phản ứng. Gia gia, ngươi đừng hô, đây là có người lấy tà ác thần thuật, đem chúng ta lão tổ tông cho ném đi ra. Đúng vậy a gia gia, vạn hạnh năm nay chúng ta thật sớm đến tế bái hai vị lão tổ, nếu là chậm thêm một hồi, nói không chừng lão tổ thi thể đều muốn bị người trộm đi. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm, chúng ta Tần gia ở tại thần giới bên trong, từ trước đến nay thiện chí giúp người, chưa hề đắc tội qua bất luận kẻ nào. Nhưng không có nghĩ rằng, vậy mà tại hôm nay, có người đào chúng ta Tần gia mộ tổ. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ta Tần gia đều cùng ngươi, không chết không thôi. Theo lão giả cầm đầu gầm lên giận dữ, 70-80 tên thần tộc hướng về Diệp Vũ chạy nhanh đến. Bọn hắn hai mắt đỏ bừng, diện mục dữ tợn, quanh thân sát ý tăng vọt đến cực hạn. Nghĩ đến cũng là bình thường. Đào người ta mộ tổ, đây là thủ không đội trời chung, hơn nữa còn bị chính diện đụng phải. Cái này điểm nộ khí tự nhiên là tại chỗ bạo dạng. Từ những này người Tần gia phẫn nộ trạng thái đến xem, liền có thể biết, giờ này khắc này, bọn hắn là hoàn toàn không có khả năng nghe quên. Thế là Diệp Vũ cũng không có lãng phí miệng lưỡi, tại chỗ xoay người rời đi. Có thể khiến người ta tại tế bái thời điểm bắt cái tại chỗ. Vẫn may như thế này thật cũng là không có người nào. Ai, nghiệp chứng A. Chương 1312, rộng lượng chia sẻ chương 1312, rộng lượng chia sẻ trải qua Diệp Vũ không ngừng cố gắng, rốt cục tại chẳng chọc ba bạn giảm về sau, bỏ rơi sau lưng tất cả Tần gia hậu nhân. Giản thật, Tần gia có thể ở tại thần giới bên trong khai chi tán diệp, chế tạo thành thế gia, cũng không phải không có nguyên nhân. Diệp Vũ cho rằng, lớn nhất hoạch tâm ở chỗ, người ta người Tần gia là thật đoàn kết. Bọn hắn nhân số đông đảo, mặc dù đại bộ phận đều là thiên thần cảnh cùng đại thần cảnh tuyển thủ, nhưng cả đám đều không sợ chết công kích. Đối mặt Tần Văn cùng Tần Vũ hai vị này lão tổ công kích nhìn như không thấy, chính là mau đủ sức lực muốn cùng Diệp Vũ một đối một. Như chỉ dựa vào những người này lời nói, Diệp Vũ là không sợ. Ở trước mặt hắn, số lượng vĩnh viễn sinh ra không được chất biến. Nhưng này cái lão hổ tử lão đầu lại là thực sự cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Gia hỏa này nhưng cũng không phải là cái gì quá hờ mềm. Lại thêm bị đào mộ tổ bờ UFF ở trên người trồng lên, hoàn toàn có thể bộc phát ra 100% năm trở lên thực lực. Mà Diệp Vũ lại là một mặt đối lý. Như thế tình huống dưới, hắn chỉ có thể tam thập lục kế tẩu bị lên. Nếu không phải có Tần Văn cùng Tần Vũ hai cái tại sau lưng hết sức ngăn cản bọn hắn hậu nhân, chỉ sợ Diệp Vũ thật đúng là không tốt chạy đến đâu. Nhưng cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Tần Văn cùng Tần Vũ bị người Tần gia cho bắt được. Diệp Vũ từ tâm hải có thể nhìn thấy hiện trạng của bọn họ. Giờ này khắc này, hai vị này Tần gia lão tổ đang bị mình hậu nhân điên cuồng rót lấy đan dược. Tại người Tần gia xem ra, mặc kệ lão tổ đến cùng là thế nào sống lại, đã toàn thân tràn đầy ma khí, vậy đã nói rõ là bị tà ma nhập thể. Thế thì lần nữa nhập thổ vi an mới là chính sự. Thật là để bọn hắn động thủ đem lão tổ tại chỗ đánh chết, đó cũng là không có khả năng đâu. Dù sao, lão tổ di thể không dung tổn hại. Thế là, Tần gia hậu nhân chỉ có thể nghĩ đến hạ độc cái này một loại phương pháp, mà lại độc nhất định phải đủ kình, đủ hung ác. Tuyệt đối không thể để cho lão tổ lại bị cái kia không biết tên tiểu tử cho mang đi lạc. Cho nên, tăng lớn độc đan liều lượng là rất có cần thiết. Từ sau cùng hình tượng đến xem, Tần Vũ cùng Tần Văn hai người đều bị cho ăn giật giật. Tại chỗ vẫn lạc. Chậc chậc chậc, tốt một cái tâm ngoan thủ lạt bất hiếu tử tôn a. Diệp Vũ nhịn không được khẽ lắc đầu. Tìm người hộ đạo xét lược, khẳng định là không có vấn đề. Duy nhất không đúng, chính là không có làm tốt giai đoạn trước thăm dò công việc. Nếu như tại vừa mới, sớm phát hiện Tần gia thần tộc đến, kịp thời ẩn nấp thân hình, như vậy tự nhiên có thể phòng ngừa loại này ô long sự kiện phát sinh. Ân, cũng coi là một cái kinh nghiệm đi. Như thế ngẫm lại, cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu không ngừng cố gắng đi. Diệp Vũ không do dự, lần nữa bắt đầu hành động. Bước kế tiếp, hắn đi tới đông lạnh trong cốc. Nơi này chôn giấu lấy trên trăm tên thần tộc cường giả, số lượng nhiều, lại vị trí địa lý vắng vẻ, người ở hi lưu đến. Đối với mình tới nói, đơn giản chính là làm ma chi chuyển đổi tuyệt hảo phúc địa a. Diệp Vũ mừng rỡ trong lòng, nhưng lại cũng không có trước tiên liền trực tiếp mở cả, mà là vây quanh đông lạnh cốc chuyển vài vòng, cùng sử dụng thần thức xem xét hoàn cảnh xung quanh. Tại xác định không ai về sau, lại bày ra một cái ngăn cách bình thường. Thằng đến làm xong tất cả công tác chuẩn bị, Diệp Vũ lúc này mới dừng lại, chậm rãi đáp xuống đông lạnh đáy cốc bộ. Ân, chính là cái này vị trí. Bắt đầu làm việc. Diệp Vũ hai tay kết xuất đạo ấn, thi triển ma chi chuyển đổi. Lên cho ta. Một hơi, hai hơi, ba hơi làm sao động tĩnh gì đều không có a. Địa đồ thượng vị đưa hẳn là không sai a. Mà lại tại lòng đất này phía dưới, có thể cảm nhận được vẫn lạc thần tộc khí tức. Vì sao lại không có nửa điểm động tĩnh đâu? Diệp Vũ có chút không tin tà, thế là lại đổi cái địa phương, tiếp tục thi triển ma chi chuyển đổi. Lần này có động tĩnh, nhưng trong tưởng tượng thần tộc cũng chưa từng xuất hiện, mà là vẹn vẹn chỉ có một cánh tay. Diệp Vũ cảm thấy rất là nghi hoặc, nhưng trong lòng đã là có phỏng đoán. Vô cùng có khả năng là vẫn lạc thời điểm, thần thể bị đánh tan. Đã như vậy, cũng không quan trọng, cùng lắm thì liều một cái thử một chút. Thế là, Diệp Vũ bắt đầu tiếp tục cố gắng. Rất nhanh, mặt khác một cánh tay xuất hiện. Ngay sau đó là thân thể, sau đó chân trái, đùi phải, lại đùi phải, lại đùi phải không bao lâu, Diệp Vũ lâm vào mê mang bên trong. Ba đầu sáu tay kỳ thật rất tốt tiếp nhận, nhưng ngươi ba cánh tay chín chân, ta ít nhiều có chút lý giải không được, mà lại trên cơ bản đều là có không trọn vẹn. Không phải loại kia kiếm khí chém ra xuân sẻ vết thương, mà là bất quy tắc. Rất như là Diệp Vũ có chút nheo cặp mắt lại, bắt đầu xích lại gần nghiên cứu. Mà vừa lúc này, một thân ảnh từ mặt đất bay thẳng mà lên. Diệp Vũ lập tức làm tốt phòng ngự trạng thái, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái vóc người mập mạp thiếu niên. Không chờ hắn mở miệng nói chuyện, thiếu niên liền trầm giọng hỏi, "Ngươi là cùng ta đến đoạt tan sao?" Nghe được câu này, Diệp Vũ lập tức sắc mặt đổi biến. "Ngươi đang ăn thần?" Thiếu niên duỗi lưng một cái, ngắm nhìn một phía, thấy chung quanh cũng không có những người khác về sau, lúc này cười lạnh nói, "Đừng nói như vậy chứng chặt đàng hoàng. Ngươi đi vào nơi này, không phải cũng vì ăn những này thần thể sao?" Diệp Vũ vừa định muốn nói chuyện, đã thấy thiếu niên đã từ không trung chậm rãi đáp xuống đất mặt vừa đi bên cạnh nói ra, "Đừng như vậy khẩn trương, ta giống như ngươi, cũng là yêu thần, chỉ bất quá ta là kiền kiền, mà ngươi là gấu đen. Ta tiên đồ đương, tại đông lạnh trong cốc, đã chờ đợi có hơn 300 năm. Nói thật cho ngươi biết, ngươi tới chậm, nơi này thần tộc, trên cơ bản đều sắp bị ta đã ăn xong. Ngươi muốn ăn, liền chỉ còn lại những vật này. Ta có thể hào phóng tặng cho ngươi, như thế nào?" Diệp Vũ khẽ lắc đầu. "Ta không hứng thú." Cự tuyệt về sau, Diệp Vũ liền chuẩn bị rời đi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này tên là Đồ Thương thiếu niên, rõ ràng là che giấu tu vi. Mình căn bản không cảm giác được bất kỳ thần lực gì ba động. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Vũ trước tiên lựa chọn tự vệ. Nhưng mà không đợi hắn đi ra hai bước, Đồ Thương lần nữa mở miệng nói, "Các loại, ngươi cái tên này, thật là một người tới a. Đã như vậy, vậy không bằng cũng đừng đi." Trên thực tế, vừa mới Đồ Thương sở dĩ không có trước tiên đối Diệp Vũ độc thủ, cũng không phải là người khác hảo tâm thiện, càng không phải là thật muốn cùng Diệp Vũ chia sẻ thân thể. Đồ Thương muốn làm, chính là dùng thần thức xem xét một chút, xung quanh có hay không cái khác thần tộc tồn tại. Phải biết, hắn loại hành vi này, hữu thương thiên hỏa, thuộc về người người kêu đánh phạm chủ. Nhưng Đồ Thương thân là kiền kiền, thôn vệ thân thể, chính là mạnh lên một loại phương thức. Hắn không thể không làm như vậy. Cho nên, Đồ Thương cái này 300 năm qua, một mực tại đông lạnh cốc gần nấp hành tung, lặng lẽ mạnh lên. Lần này nhìn thấy Diệp Vũ đến, còn tưởng rằng là Trạm Yêu trừ ma tới. Đồ Thương vốn định tiếp tục cần nút, không ra lộ diện. Nhưng ai nghĩ được, Diệp Vũ đem nơi này còn sót lại thần thể đều cho rút ra. Vì bảo vệ thân thể, lúc này mới chủ động nhận thân. Cũng ra vẻ rộng lượng chia sẻ. Bất quá, khi biết được Diệp Vũ tiểu tử này thật là một người tới thời điểm, Đồ Thương cũng có chút hưng phấn. Thời gian dài như vậy đi qua, hắn không ngại hôm nay thay đổi khẩu vị, nếm thử gấu yêu mặn nhạt. Chương 1313, ngươi không giết chết được ta. Chương 1313, ngươi không giết chết được ta. Một giây sau, Đồ Thương thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, nồng đậm tử khí bỗng nhiên giáng lâm, khiến cho này phương thiên địa liền biến thành tinh hồng chi sắc. Diệp Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, trung quanh phảng phất có vô số không thấy được sợi tơ trói buộc bản thân, không chỉ có để động tác trở nên chậm chạp xuống tới, thậm chí ngay cả thần lực lưu chuyển đều bị áp chế không quá thông thuận. Trái lại Đồ Thương, phảng phất triệt để cùng hoàn cảnh chung quanh dung nhập một thể, thần thức căn bản là không có cách dò xét chỗ hắn ở. Gia hỏa này, tựa hồ phi thường giỏi về ẩn nấp chi đạo a. Diệp Vũ ngắm nhìn một phía, cao giọng nói ra, "Đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Còn có thể là có ý gì?" "Đương nhiên là ăn hết ngươi a, ta thật lâu không có thôn vệ đến tươi mới hết đủ, hôm nay vừa vặn bắt ngươi mở một chút ăn mặn." Đồ Thương thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, cho người ta một loại cực hạn cảm giác áp bách. Đối với gia hỏa này đột nhiên trở mặt, Diệp Vũ cũng không có cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Nhiều chàng như vậy mộng cảnh kinh nghiệm nói cho hắn biết, đưa người xa lạ chủ động hướng ngươi tốt như thế thời điểm, đó chính là nguy hiểm tín hiệu. Kên dạng này đồ tham ăn, lại thế nào khả năng đem thức ăn của mình chia sẻ cho hắn đâu. Bất quá, Diệp Vũ nhưng cũng sẽ không cứ như vậy thúc thủ chịu trói. "Muốn ăn ta? Vậy phải xem ngươi răng lợi có được hay không?" Diệp Vũ nói xong, một tay đứng ở trước người, bày ra một cái cổ ma rèn thể thức mở đầu. Trong chốc lát, vô số tử sắc ma văn bỗng nhiên xuất hiện, tại quanh người hắn cực tốc lưu chuyển. Gặp tình hình này, Đồ Thương lập tức tới hào hứng. "Chậc chậc chậc, thật có ý tứ, mấy trăm năm không có ra, thần giới thật là biến thiên sao? Yêu thần lại còn có thể sử dụng ma thần công pháp. Đây thật là quá tốt rồi. Chỉ cần ăn ngươi, ngươi hết thảy đều là của ta." Đồ Thương thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn chi sắc. Ngay sau đó, một cái chói hai tiếng thét chói tai vang lên. Tại nồng đậm tử khí bên trong, hiện ra trên trăm đạo thân ảnh. Bọn hắn thần sắc chất phác, hai mắt tinh hồng, tại đối Diệp Vũ hình thành vòng vây về sau, lập tức bắt đầu công kích. Không hề nghi ngờ, những người này toàn bộ đều là chết ở đây địa thần tộc cường giả. Mặc dù thần thể đã bị thôn phệ, nhưng còn sót lại thần hồn lại bị Đồ Thương lấy bí thuật bảo tồn lại. Thực lực có lẽ so ra kém toàn thịnh thời kỳ, nhưng vẫn như cũng không thể khinh thường. Nhìn xem đông đảo thần tộc tàn hồn hướng về phía mình mà tới, Diệp Vũ không chỉ có không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, thậm chí còn lộ ra một vòng ý cười. Đồ Thương đang thi triển thần thuật lúc đưa tới thần lực ba động, ở trong mắt Diệp Vũ, giống như một chiếc lấp lánh đèn sáng, để cho người ta muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Xác định rõ vị trí sau, Diệp Vũ thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về tây nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Quanh thân ma khí trùng thiên, những này thần tộc tàn hồn không đợi tới gần, liền bị đụng bay ra ngoài. Tìm tới ngươi. Theo quát khẽ một tiếng, Diệp Vũ đã đi tới dấu ở trong bóng tối Đồ Thương trước mặt. Cái sau ánh mắt bên trong sơn quốc một vòng vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Vũ lại nhanh như vậy tới, càng không nghĩ đến, hắn dám tới trực diện chính mình. Là thật muốn chết phải không? Đồ Thương phản ứng cực nhanh, đột nhiên há mồm. Một con cự hình kền kền hư ảnh xuất hiện trước người, làm một cái giống nhau động tác. Nhìn tư thế kia, là chuẩn bị đem Diệp Vũ một ngụm nuốt vào, triệt để kết thúc chiến đấu. Nhưng loại ý nghĩ này không khỏi cũng quá ngây thơ chút. Diệp Vũ tốc độ không giảm, khi đi tới cự hình kền kền trước người thời điểm, đột nhiên thi triển thần thuật chúng sinh bình đẳng. Một giây sau, phương viên 30 trượng sự vật toàn bộ đều biến thành màu xám. Cự hình kền kền thân ảnh đột nhiên biến mất, Đồ Thương lần thứ nhất cảm nhận được ở tại thần giới bên trong, mất đi thần lực tư vị. Không chờ hắn quá nhiều phẩm vị thời điểm, Diệp Vũ đột nhiên một quyền đưa ra. Đồ Thương thần thể đột nhiên vỡ vụn ra. Trung quanh màu xám cũng ngay đầu tiên rút đi. Diệp Vũ đứng tại chỗ, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Đại thần cảnh hậu kỳ tu vi, có thể để thần thuật chúng sinh bình đẳng thời gian tăng lên đến một hơi nửa tả hữu. Tuy nói chỉ kéo dài một điểm, hiệu quả lại là rất là khác biệt. Chỉ cần để Diệp Vũ, cho dù ngươi tu vi lại cao hơn, cũng phải tại chỗ vỡ thành cát bã. Bởi vậy, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thần giới, môn này thần thuật cũng là có thể xưng vương giả tồn tại. Chỉ bất quá khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao quá cao. Diệp Vũ thần lực trong cơ thể cơ hồ bị triệt để móc sạch. Nhìn xem chung quanh bừa bộn mặt đất, hắn cảm thấy rất là khó chịu. Ghê tởm, lại là chạy trống không một ngày. Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vận khí sẽ lưng đến loại trình độ này? Đang lúc Diệp Vũ chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái cũng không thanh âm xa lạ đột nhiên tại sau lưng vang lên. Thật là khiến người ta không nghĩ tới à, chỉ là một con gấu đen yêu, lại có thần kỳ như thế thần thuật, đơn giản để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nói thực ra, ta thật kém chút bị ngươi cho đánh chết ta. Nghe vậy, Diệp Vũ đột nhiên quay người. Chỉ gặp 50 bước bên ngoài, một đoàn huyết dịch đỏ thắm đang không ngừng cuộn cuộn lấy. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, liền tạo thành Đồ Thương thân ảnh. Cái này nhìn qua, tựa hồ là huyết ma trùng sinh chi pháp. Bất quá, Đồ Thương thế nhưng là yêu thần a, đến cùng là thế nào làm được điểm này? Chẳng lẽ lại, gia hỏa này cũng có ngộ tính nghịch thiên thiên phú? Nhưng vậy cũng không đúng. Đây là huyết ma bản mệnh pháp môn, ngoại trừ huyết ma bên ngoài, cái khác bất luận cái gì ma tộc đều không thể làm được điểm này, chớ nói chi là yêu thần. Đồ Thương tựa hồ phi thường hưởng thụ Diệp Vũ loại này ánh mắt khiếp sợ. Thế là cười văn nói, thật bất ngờ đúng hay không? Ta cũng không ngại nói cho ngươi, ta thôn phệ thần thể thời điểm, có thể thu hoạch được bọn hắn năng lực. Vì cái này huyết chi trùng sinh thần thuật, ta ăn hết 280 cái huyết ma. Nói thực ra, trong ma tộc, liền số bọn hắn khó ăn nhất, cảm giác cực kém. Bất quá vạn hạnh chính là, ta cũng thành công nắm giữ môn này thần thuật. Cho nên, ngươi là không giết chết được ta. Mà lại lần này, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội gần người lạ. Tiếng nói mà vừa dứt, Đồ Thương liền lần nữa lui lại, kéo ra cùng Diệp Vũ ở giữa khoảng cách. Cổ thần cảnh đỉnh phong thần lực ba động không tiếp tục cần giấu. Theo một tay kết xuất đạo ấn, cứng rắn mặt đất bỗng nhiên hóa thành một vũng máu biển. Diệp Vũ tại bất ngờ không đề phòng, trực tiếp lâm vào trong đó. Cái này bãi huyết hải phảng phất có được cực cao tính ăn mòn. Mặc dù Diệp Vũ có ma thần công pháp hộ thể, nhưng pháp bảo lại thật sớm không kiên trì nổi. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan ra lấy. Đồ Thương có chút nắm tay, huyết hải lan lộn, bắt đầu không ngừng thôn vệ lấy Diệp Vũ thân thể. Cái sau muốn rời khỏi, nhưng lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Đồ Thương cười lạnh nói, "Tiểu tử, ta biết ngươi thần thể cường độ cực cao, nhưng ta có kiên nhẫn từng chút mài chết ngươi." Diệp Vũ chau mày, "Ghê tởm, trước mắt thần lực trong cơ thể dốc huyết, cho dù có cái khác thần thuật cũng vô pháp thi triển. Lần này mộng cảnh liền muốn dạng này kết thúc rồi hả?" Giờ khắc này, tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Chương 1314, là thực sự không để xuyên tân pháp bạo sao? Chương 1314, là thực sự không để xuyên tân pháp bạo sao? Diệp Vũ bố trí ở ngoại vi bình chướng triệt để vỡ vụn. Đồ Thương nụ cười trên mặt còn chưa triệt để tiêu tán, toàn bộ thần thể liền bị một đạo lấp lánh kiếm mang cho triệt để chém thành hai nửa. Không đợi vết máu xuất hiện, Đồ Thương chỗ khu vực trong nháy mắt trở thành kiếm thế giới. Vô số kiếm khí màu trắng giăng khắp nơi, hình thành rào sát chi thế, khiến cho Đồ Thương tại chỗ hình thần câu diệt. Gặp tình hình này, Diệp Vũ nhịn không được hơi sững sờ. Sau đó một đạo thân ảnh màu trắng ngự không mà đến, một phát bắt được Diệp Vũ tay phải, đem hắn mang ra trong biển máu. Tuyệt thế thần nữ, cầm kiếm mà đến, đẹp cứu anh hùng. Giờ khắc này, Diệp Vũ chỉ cảm thấy hàng toàn trinh đẹp trai phát nổ. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khoa trương, thật đẹp trai đến bạo tạc. Một nữ nhân tại sao có thể đẹp trai đến loại trình độ này? Hai người cấp tốc đi vào hẻm núi nửa sườn núi trên một tảng đá lớn. Hàng toàn trinh nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Ta liền biết, ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản chết mất." Thế là thi triển lục soát thần ảnh trận, tìm được ngươi vị trí. Hiện tại ta muốn nói là, ân tứ mạng, hôm nay báo trì, nếu là lần sau gặp nhau, người ta không chờ nàng nói hết lời, một tiếng tàn bạo tiếng gào thét đống nhiên vang lên. Diệp Vũ cùng Hàng Toàn Trinh sắc mặt hai người dây lát biến, túi đầu nhìn lại. Chỉ gặp đáy cốc trung ương, Đồ Thương thân ảnh xuất hiện lần nữa, lần này, toàn thân hắn bày biện ra màu xám đen, sau lưng còn sinh ra hai cái to lớn cánh. Nguyên lai ngươi tiểu tử này cũng không phải là một người tới, còn để đồng bạn đến đánh lén tại ta. Tốt, hôm nay vô luận hai người các ngươi là lai lịch gì, ta đều muốn đem các ngươi triệt để nhai nát. Thương chí nước mắt biển. Tiếng nói mà vừa dứt, nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong, mây đen dày đặc. Vô số màu đen giọt mưa phi nhanh mà xuống. Mặc dù Hàng Toàn Trinh ngay đầu tiên lấy kiếm khí chống lên bình chướng, nhưng vẫn là có hai giọt nước mưa nhỏ xuống ở trên người. Ngoại tầng pháp bảo lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tiêu tán. Khủng bố như thế ăn mòn năng lực, là thật lần thứ nhất nhìn thấy. Hàng toàn trinh cao mày, tại chỗ đem trên người pháp bảo giật xuống đến, thay đổi một bộ mới. Sau đó lại vô ý thức nhìn về phía Diệp Vũ, muốn nhìn một chút hắn thế nào. Cũng là tận đến giờ phút này, hàng toàn trinh mới phát hiện. Diệp Vũ trên người pháp bảo đã sớm bị huyết chỉ đốt thành động độc trang. Mà màu đen nước mưa thì cũng không có rơi vào trên người hắn. Hàng toàn trinh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đem ánh mắt chuyển qua một bên, lại chi kỷ xuất ra một bộ không xuyên qua pháp bảo đưa tới. Diệp Vũ nhìn xem món kia màu đỏ chót thần bảo, nhìn không được nhíu mày. Cái này nhan sắc có chút quá diễm, chính ngươi giữ lại mặc đi. Ta có mới. Diệp Vũ quả quyết cự tuyệt hàng toàn trinh hảo ý, lập tức cho mình tới một cái thay đổi trang phục. Ân, lập tức cảm giác thân thể ấm áp nhiều, vừa mới hở địa phương nhưng tất cả đều phủ lên. Tí tách. Ngay lúc này, một giọt màu đen nước mưa đã rơi vào Diệp Vũ trên bờ vai, khiến cho mới mặc vào pháp bảo lần nữa tổn hại. Nhưng cũng may Diệp Vũ yêu thể cường hành, sinh sinh chặn nước mưa ăn mòn. Nhưng nhìn lấy tân pháp bảo bên trên động, tâm tình cũng rất là phiền muộn. Không phải, không xong sao? Là thật không cho mặc pháp bảo. Hàng toàn trinh thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng, những này nước mưa tính ăn mòn thực sự quá mạnh, kiếm khí bình chướng cũng bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Triệt để vỡ vụn, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng, gia hỏa này vẹn vẹn chỉ tính toán dùng loại phương thức này đến xử lý bọn hắn sao? Khó tránh khỏi có chút quá mức trò đùa a. Hàng toàn trinh nhận ẩn phát giác có chút không đúng lắm. Thế là một bên chuyển vận kiếm khí duy trì bình chướng, một bên nhìn xuống dưới. Trong nháy mắt nhìn thấy đồ thương trên mặt cười chào phú ý. Cùng lúc đó, chung quanh màu đen nước mưa phảng phất bị thời gian đình chỉ, triệt để đứng tại giữa không trung. Sau đó từng cái bắt đầu nổ tung lên. Hàng toàn trinh tay phải hư không một nắm, một thanh thần kiếm hư ảnh liền hiện lên ở trong lòng bàn tay. Giơ kiếm phía trước, làm xong phòng ngự trạng thái. Nhưng trung quanh thiên địa phảng phất trong nháy mắt có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả mọi thứ đều hóa thành hắc ám bên trong. Cũng là tận đến giờ phút này, hàng toàn trinh mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai những này màu đen nước mưa cũng không phải thật sự là sát chiêu, vẹn vẹn chỉ là dùng để hấp dẫn người lực chú ý mà thôi. Đồ thương chân chính muốn làm, là tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, đem mình cùng Diệp Vũ kéo vào hắn thần vực. Đương thần tộc đạt tới cổ thần cảnh tu vi thời điểm, liền sẽ mở ra mình thần vực. Mà tại mình thần vực bên trong, thần tộc thực lực sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Có thể nói, đây chính là hoàn toàn độc thuộc về hắn tiểu thiên địa. Ở chỗ này bất kỳ cái gì sự tình chỉ cần hắn nghĩ, liền hoàn toàn có thể làm được. Tỷ như, chỉ để hàng toàn trinh lâm vào hắc ám bên trong, phong bế thị giác. Chậc chậc chậc, nếu như kiếm ý, ngươi là cổ kiếm hạp thần tộc. Không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, các ngươi mạch này người còn chưa có chết được ta. Hàng toàn trinh dứt khoát hai mắt nhắm lại, lặng lặng cảm giác hết thảy xung quanh. Cũng nhẹ giọng nói ra, ngươi biết chúng ta cổ kiếm hạp. Đồ thương cười lạnh nói, tự nhiên là biết đến. Lúc trước các ngươi thần minh bị công hãm về sau, rất nhiều vẫn lạc thần tộc thi thể đều tiến vào bụng của ta, cho nên ta đối kiếm đạo cũng là có biết một hai. Đúng, ta ăn nhiều như vậy thần tộc, bên trong có hay không bằng hữu của ngươi hoặc sư tôn, có muốn hay không ta đem bọn hắn danh tự nói cho ngươi nghe a. Nghe vậy, hàng toàn trinh cao mày, quanh thân thần lực có chút ba động. Bạch, tiếng xe gió đông nhiên vang lên. Đồ thương lấy chỉ hóa kiếm khí, trong nháy mắt xuyên thủng hàng toàn trinh nơi ngực. Nói thật, ta thật có chút không muốn giết ngươi, nhưng thực lực của ngươi không tầm thường, chung quy là cái uy hiếp. Vì ngăn ngừa ngươi cũng giống tiểu tử kia, mánh khỏe chống chất, ta chỉ có thể xử lý trước ngươi. Bất quá đối ngươi như vậy cũng là chuyện tốt, tối thiểu ngươi có thể cùng ngươi đồng môn tại trong bụng ta gặp lại. Cái này không phải là không một đoàn tụ đâu. Hàng toàn trinh đưa tay cầm tim kiếm khí, hai mắt nhắm nghiền, khẽ ngẩng đầu. Lần nữa nhẹ giọng nói ra, ta bắt được ngươi. Một câu nói kia, để đồ thương sắc mặt dây lát biến. Theo bản năng muốn rút về kiếm khí, quay người rời đi. Lại không nghĩ rằng, tay mình chỉ kiếm khí đảo ngược bọc lại toàn thân của mình. Cho nên nói, hàng toàn trinh vừa mới là cố ý lộ ra sơ hở. Nó mục đích cũng chỉ là vì bắt được mình sao? Phần này đạm phách, sát thực kinh người. Đồ thương cười nói, ngươi sát thực bắt được ta, nhưng ngươi có thể giết ta sao? Đừng quên, ta là giết không chết. Có thể hay không giết, không phải ngươi nói tính, mà là ta quyết định. Dẫn kiếm chẳng hồn. Theo hàng toàn trinh quát khẽ một tiếng. Vô số nhiều màu kiếm khí tại không phá hư đồ thương thần thể tình huống dưới, đem nó thần hồn triệt để nhai nát, chỉ để lại hắn một bộ thần thể bên ngoài xác. Trong chốc lát, thần lực tiêu tán. Đồ thương cùng hàng toàn trinh hai người song song ngã xuống đất. Mà Diệp Vũ thì đứng tại trong bọn hắn, thần sắc cũng là quái dị. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Làm sao mắt tối sầm lại, sau đó hai người các ngươi đổ. Chương 1315, một lần liền tốt, cầu ngươi chương 1315, một lần liền tốt, cầu ngươi trong một cái sơn động, Diệp Vũ tán đi ngưng tụ tại đầu ngón tay kiếm khí, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nên làm, đều đã làm, về phần hàng toàn trinh có thể hay không sống sót, liền muốn nhìn chính nàng. Tại nửa canh giờ trước, đương thần bực tiêu tán về sau, hàng toàn trinh cùng đổ thương hai người song song ngã xuống đất. Diệp Vũ hơi sững sờ, nhưng cũng rất nhanh hiểu rõ ra. Hai người nhất định là kinh lịch một trận sinh tử giao phong, cuối cùng một chết một bị thương. Đồ thương mặc dù thân thể hoàn hảo, nhưng thần hồn triệt để tiêu tán, bỏ không một bộ thể xác. Nhưng Diệp Vũ vì lý do an toàn, vẫn là đem nó nghiền xương thành tro, bảo đảm không có bất kỳ cái gì phục sinh vết tích về sau, lúc này mới yên tâm. Về phần hàng toàn trình thì còn có chút ít khí tức. Loại tình huống này, Diệp Vũ không có khả năng nhìn như không thấy. Dù sao bất kể nói thế nào, hàng toàn trình vừa mới thế nhưng là cứu mình một mạng, mà lại hiện tại lại bởi vì xử lý đồ thương mà bản thân bị trọng thương. Phần tình nghĩa này quả thực quá lớn. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không bước xuống hàng toàn trinh mặc kệ. Thế là xuất ra chữa thương thần đan tự tay đút tới trong miệng nàng. vốn cho rằng cái này đã xong việc. Thật không nghĩ đến, vừa ăn xong thần đan về sau, Hàn Toàn Trinh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mà lại máu bên trong mang hắc, hiển nhiên không quá bình thường. Diệp Vũ cúi đầu nhìn nàng nơi ngực vết thương, đã là rõ ràng biến thành màu đen. Đây là chúng độc vết tích. Độc tính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng quyết trương. Chiếu loại tình huống này tiếp tục, Hàn Toàn Trinh khẳng định không kiên trì được bao lâu. Diệp Vũ chỉ có thể đem nó vội vàng đưa đến trong một cái sơn động, cùng sử dụng kiếm khí sẽ bị độc tính ô nhiễm địa phương chém tới. Toàn bộ quá trình cực kỳ gian nan. Chạm thân chuyện này Diệp Vũ sẽ, nhưng khi ngoại khoa đại phu, vẫn là lần đầu làm. Cũng may rốt cục hoàn thành. Tiếp xuống, liền phải nhìn chính nàng nghị lực. Nhật nguyệt giao thế, hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hàn Toàn Trinh từ đầu đến cuối không có tỉnh lại, nhưng khí tức cũng đã hướng tới xuân sẻ, hẳn là không có lo lắng tính mạng. Nhưng Diệp Vũ lại ngồi tại sơn động cửa vào, sắc mặt rất là cổ quái. Bởi vì tại Hàn Toàn Trinh trong lúc hôn mê, từng kêu lên mấy người danh tự. Trong đó, nàng sư tôn hô 37 âm thanh, sư muội 8 âm thanh, cổ kiếm hạp thần minh chi chủ 2 tiếng, Diệp Vũ 160 âm thanh. Cái này thật rất để cho người ta khó hiểu a. Đưa một nữ nhân tại không thanh tỉnh lúc, hô một cái nam nhân khác danh tự, nguyên nhân chỉ có thể có hai loại. Một loại là hận thấu xương, một loại khác chính là yêu chi tận xương. Để tay lên ngực tự hỏi, liền tính toán bên trên lần này, Diệp Vũ tổng cộng cùng Hàn Toàn Trinh chỉ thấy qua 3 mặt mà thôi. Mà lại 2 lần trước cộng lại thời gian cũng chưa tới nửa canh giờ. Thật có thâm cừu đại hận gì? Không đến mức a. Tiếc thích thì càng chưa nói tới. Dù sao chúng ta mỗi lần lúc gặp mặt, không phải ngươi bị chạm, chính là ta bị chạm. Tất cả mọi người bận rộn như vậy, hẳn là không làm cái gì tình yêu nam nữa đi. Nếu như cái này đều có thể bị Hàn Toàn Trinh thích, như vậy Diệp Vũ thật liền muốn hoài nghi mình thân thế. Tuyệt đối không phải cái gì gấu đen yêu, hẳn là có mị ma huyết mạch mới đúng. Ân, ngoại trừ nguyên nhân này ra, Diệp Vũ thực sự nghĩ không ra có cái khác bất kỳ lý do gì. Tại ngày thứ 3 thời điểm, Hàn Toàn Trinh vừa tỉnh lại. Nàng khi nhìn đến chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm thời điểm, lập tức trở nên cảnh giác lên. Vừa định muốn đứng dậy, nhưng nơi ngực thương thế, để nàng cau mày. Diệp Vũ nhẹ giọng nói ra, đồ thương một kích cuối cùng có độc, ta đã giúp ngươi sẽ bị độc tính thấm địa phương chém tới, nhưng vẫn như cũ còn có chút ít lưu lại độc tính, cho nên khôi phục có chút chậm chạp. Hàn Toàn Trinh quay đầu nhìn lại, bên ngoài ánh nắng quá sáng lạ, khiến cho Diệp Vũ thân ảnh có mấy phần mơ hồ. "Ngươi lại cứu ta?" Diệp Vũ có chút nhíu mày, nghi ngờ nói, "Lại?" "Cũng đúng, tính cả tại cổ kiếm hạp lần kia, là 2 lần. Bất quá đương sơ ta cũng là vì cứu mình, cho nên mới sẽ cứu ngươi. Ngươi hận ta sao?" Nghe vậy, Hàn Toàn Trinh vô ý thức lắc đầu. Một cái cứu mình 2 lần người, nàng lại thế nào có thể sẽ đi hận đâu. Vậy ngươi Diệp Vũ có chút nghẹn lời, câu nói kế tiếp không có nói ra. Biểu sai tình cảm giác thế nhưng là rất khó chịu, mà lại đối một cái chỉ gặp qua 3 mặt người, trực tiếp hỏi ngươi thích ta sao, câu nói này ít nhiều có chút xấu hổ. Vẫn là thôi đi. Có lẽ người ta kêu tên của mình, là ý thức không rõ nỉ non. Dù sao lúc ấy hôn mê trước đó, hai người bọn họ dù sao cũng là cùng một chỗ đối kháng đổ thương minh hữu a. Hàn Toàn Trinh che trước người vết thương, chậm rãi ngồi dậy. Trước đó tại cổ kiếm hạc bên trong, ngươi đã cứu ta một lần. Cho nên ta đến chỗ này, vốn định cứu ngươi một lần, cùng ngươi triệt tiêu. Không nghĩ tới, kết quả là lại thiếu ngươi một cái mạng. Ta sẽ trả. Nhưng, ngươi đến cùng nhìn nhiều ít. Nói xong, Hàn Toàn Trinh sắc mặt hơi đỏ lên, xoay quá khứ đầu đi. Diệp Vũ trong lòng căng thẳng. Kỳ thật đang vì Hàn Toàn Trinh chữa thương thời điểm, hắn liền cân nhắc qua vấn đề này. Dù sao vết thương vị trí ít nhiều có chút không quá phù hợp, nhưng cũng hầu như không thể thấy chết mà không cứu sao. Cho nên Diệp Vũ quả quyết hạ kiếm, không chần chờ, không có tay run, nhưng phải cẩn thận quan sát vết thương chuyện này là khó mà tránh khỏi. Khụ khụ. Diệp Vũ ho nhẹ 2 tiếng, ra vẻ trấn định nói ra, sự tình có nặng nhẹ, ta chỉ là vì cứu ngươi mà thôi. Trong mắt chỉ có vết thương, không có cái khác, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Còn nói cái gì thiếu một cái mạng, kia liền càng không cần thiết. Ta còn có việc, đi trước một bước. Chấm đã. Đưa Diệp Vũ chuẩn đi thời điểm, Hàn Toàn Trinh lập tức mở miệng ngăn cản hắn. Sau đó hai mắt có chút phím hồng, rất là chăm chú nói ra, "Ngươi có thể để cho ta lại nhìn một chút ta sư tôn sao? Một lần liền tốt, cầu ngươi." Đang nói hai chữ cuối cùng thời điểm, Hàn Toàn Trinh thanh âm đã bắt đầu ẩn ẩn phát run. Gặp tình hình này, Diệp Vũ trong đầu lần nữa hiện lên vài ngày trước, Hàn Toàn Trinh đem hắn lôi ra huyết hải chẳng cảnh. Thế là liền quỷ thần xui khiến đáp ứng xuống. Sau đó, hai người liền kết bạn về tới cổ kiếm hạp. Cái này đã biến thành phế tích thần minh, tại trải qua Hàn Toàn Trinh cùng sư huynh vệ thông Bắc đại chiến về sau, trở nên càng thêm bừa bộn. Cơ hồ ngay cả cái đặt chân địa phương cũng không có. Hàn Toàn Trinh đi vào lần trước sư tôn vẫn lạc địa, một mặt chờ đợi nhìn về phía Diệp Vũ. Cái sau ánh mắt phức tạp nói ra, ngươi sư tôn đã lại một lần vẫn lạc, về phần lần này, có thể hay không lại triệu hoán đi ra, ta không dám hứa chắc. Đây là lời thành thật. Ma chi chuyển đổi, quả thật có thể đem vẫn lạc thần tộc lần nữa triệu hoán đi ra. Nhưng Hàn Toàn Trinh sư tôn lữ năm đều đã 2 lần vẫn lạc. Ai biết có thể hay không 2 lần chuyển đổi a. Chương 1316, tái tạo cổ kiếm hạp chương 1316, tái tạo cổ kiếm hạp Hàn Toàn Trinh theo bản năng nắm chặt song quyền, nhẹ giọng nói ra, thử một chút đi. Nếu quả thật không thể, liền coi như xong. Tháng năm dài đằng đẵng nói cho nàng một cái đạo lý, có một số việc chung quy là cưỡng cầu không đến. Nếu quả thật không cách nào nhìn thấy sư tôn, đó chỉ có thể nói không có duyên phận. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, lấy thần thức dò xét Lữ Năm vị trí. Đáng được ăn mừng chính là, Lữ Năm thần thể cường độ không yếu, bị nhà mình đổ nhi một kiếm cho bổ tới dưới mặt đất, thân thể cũng không có vỡ nước. Đây là chuyện tốt. Diệp Vũ ổn định thân hình, bắt đầu thi triển ra ma chi chuyển đổi. Theo sán lạn quang mang giáng lâm, Lữ Năm lần nữa mở hai mắt ra, từ dưới đất bò ra, vững vàng đứng không quá ổn. Đùi phải của hắn tụ thương, chỉ có thể lấy chân sau tư thế miễn cưỡng đứng thẳng. Nhưng dù cho như thế, cũng đủ làm cho Hàng Toàn Trinh vui đến phát khóc. Lập tức quỳ rạp xuống Lữ Năm trước mặt, rất cung kính kêu lên sư tôn. Diệp Vũ cũng tương tự rất vui vẻ. Một cái vẫn lạc thần độc, có thể bị hai lần triệu hoán. Cái này đại biểu cho thân thể chỉ cần không có tổn thất quá lớn hủy, liền có thể hai lần, ba lần, thậm chí vô hạn lần triệu hoán. Cũng liền đồng đẳng với tại Diệp Vũ thần lực hao hết sạch trước đó, hắn sẽ có được bất tử thần tộc. Chậc chậc chậc, thật sự là phát đạt. Diệp Vũ tại cao hứng rất nhiều, lại đem ánh mắt bắt đầu liếc nhìn cổ kiếm hạp địa phương khác. Phải biết, tại Gốm Hoa cho mình trên bản đồ, nơi này chính là thần tộc vẫn lạc nhiều nhất địa phương. Hiện tại trở lại chốn cũ, thừa dịp Hàng Toàn Trinh lực chú ý toàn bộ đều tại Lữ Năm trên thân, Diệp Vũ lại thế nào khả năng không dậy nổi tâm tư khác. Đang lúc hắn suy nghĩ hẳn là dùng như thế nào lý do thích hợp rời đi nơi này thời điểm, Hàng Toàn Trinh lại kéo hắn lại ống tay áo. Cái này khiến Diệp Vũ nhịn không được có chút nhíu mày. Không phải đâu, chẳng lẽ nữ nhân này có độc tâm thuật, biết mình suy nghĩ trong lòng. Sư tôn ta làm sao lạnh như băng? Chẳng lẽ nói, hắn đã không có trí nhớ lúc trước? Hàng Toàn Trinh vẫn như cũ dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Diệp Vũ. Phản phất tại trong nội tâm nàng, cái này nam nhân có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Diệp Vũ một tay che mặt, rất là bất đắc dĩ nói ra, "Đạo hữu, ta giống như ngươi, đều là thần tộc, mà lại ta cảnh giới so ngươi thấp. Sở dĩ có thể đưa ngươi vẫn là sư tôn một lần nữa triệu hoán đi ra, là bởi vì thần thuật tinh diệu. Nhưng thần thuật chỉ là triệu hoán, cũng không phải là phục sinh. Ngươi hiểu ý của ta không?" Nghe được lời nói này, Hàng Toàn Trinh thần thái trong mắt trở nên có chút tạm đạm. Là triệu hoán, không phải phục sinh, cái này tự nhiên là đại biểu cho Lữ Năm đã không còn là đã từng sư tôn, mà vẹn vẹn một cái không có tình cảm triệu hoán vật mà thôi. Vô luận chính mình nói lại nhiều, hắn cũng không thể cho mình quá nhiều đáp lại. Có lẽ là Hàng Toàn Trinh thất lạc dáng vẻ để cho người ta có chút đau lòng, Diệp Vũ nhẹ giọng nói ra, "Có thể gặp ngươi lần nữa sư tôn, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới lạ. Đừng quá khổ sở, dù sao cũng là một loại phương thức khác đoàn tụ." Hàng Toàn Trinh ánh mắt bắt đầu trở nên nhu hòa, lập tức rất là chăm chú hướng Diệp Vũ chắp tay hành lễ. "Đa tạ đạo hữu. Ngày khác nếu có cơ hội, nhất định không chờ nàng nói hết lời." Diệp Vũ liền lập tức khoát tay nói, "Chớ nóng nội tạng, có muốn hay không nhìn thấy ngươi càng nhiều đồng môn, thì như sư muội của ngươi mà già." Hàng Toàn Trinh lập tức cảm thấy rất là kinh ngạc. "Làm sao ngươi biết sư muội ta danh tự?" Diệp Vũ trầm giọng nói ra, "Tại ngươi lúc hôn mê, kêu lên mấy người danh tự, ta đều nhớ kỹ. Có ngươi sư tôn, còn có ngươi sư muội, còn có người khác." Hàng Toàn Trinh rất là kích động, nhịn không được tiến lên một bước. "Đạo hữu, ngươi thật có thể triệu hồi ra ta những đồng môn khác. Dù là không thể giao lưu, chỉ cần gặp lại một mặt, cũng đã là cực tốt sự tình." "Đa tạ, đa tạ." "Không cần phải khách khí." Diệp Vũ cười khoát tay áo, trong lòng đã là trong bụng nở hoa. "Chớ nóng nội tạng, ta hẳn là cảm ơn ngươi mời đúng a." Sau đó, Diệp Vũ bắt đầu ở cổ kiếm hạc bên trong chăm chú chọn lựa đến. Trải qua dài đến gần nửa canh giờ tìm kiếm cùng so sánh về sau, bốn tên vẫn lạc thần tộc bị Diệp Vũ dùng ma chi chuyển đổi cho kêu gọi ra. Trong bọn họ, ngoại trừ Hàng Toàn Trinh sư muội Bạch Giá bên ngoài, còn lại ba cái đều là kim thần cảnh hậu kỳ tu vi. Đây là Diệp Vũ có thể triệu hoán đi ra cực hạn thực lực. Số lượng 5 cái, đồng dạng cũng là ma chi chuyển đổi cực hạn. Đang lúc Diệp Vũ chuẩn bị mang theo bọn hắn đi tìm Hàng Toàn Trinh thời điểm, toàn bộ cổ kiếm hạc mặt đất đột nhiên bộc phát ra một vòng mãnh liệt bạch quang. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu rung động. Nguyên bản vỡ vụn phế tích, bắt đầu hiện ra từng tòa cao ngất kiến trúc. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian sau, một tòa hoàn chỉnh thần minh xuất hiện tại Diệp Vũ trước mắt. Ở trước mặt hắn một ngôi đại điện bên trên, treo một khối dày nặng bảng hiệu. Phía trên tình lình khắc lấy cổ kiếm hạp tiên liệt đường 6 chữ to. Hàng Toàn Trinh thân ảnh xuất hiện tại Diệp Vũ trước mặt, nhìn qua phía trước kiến trúc, ngựa khí hí hư nói, "Trước đó, ta một mực không có tu sửa thần minh, là vì để cho mình nhớ kỹ cùng tiên các hận. Vốn là dự định, lúc nào vì thần minh báo thù, lúc nào lại đem cổ kiếm hạp chủ kiến. Nhưng bây giờ ta đổi chủ ý cùng đồng môn gặp lại, làm sao có thể tại cái này bừa bộn chi địa? Cho nên, ta sớm mở ra thần minh vận chuyển đại trận, đem nơi này một lần nữa chữa trị một chút. Ta cũng nghĩ lại nhìn một chút đã từng thần minh a." Nói xong lời cuối cùng, mắt Trung Hằng xoáy trình đã có nước mắt chớp động. Diệp Vũ có chút đưa tay, để mới triệu hoán đi ra bốn tên thần tộc, cùng Lữ Năm cùng một chỗ, đứng ở Hàng Toàn Trinh trước mặt. Cũng khống chế sư muội Bạch Giả, tiến lên tới ôm. Giờ khắc này, Hàng Toàn Trinh cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, nước mắt vẩy tại chỗ. Diệp Vũ nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Gánh vác 300 vạn năm cửu hận, một cái nhân sinh sống ở cái này phế tích chi địa, ngày đêm đều là dày vò, nàng nhất định qua rất vất vả đi. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ bắt đầu hướng về đằng sau, chuẩn bị cho Hàng Toàn Trinh một chút cùng đồng môn trung đụng không gian. Đợi đến ngày mai, lại đem những này ma chi chuyển đổi thần tộc mang đi đi. Về phần hắn, thì là bắt đầu ở cổ kiếm hạp thần minh trung chuyển du. Nhìn một chút cái này 3 triệu năm trước thần minh. Không bao lâu, Diệp Vũ tại phía đông một cái cửa đại điện dừng bước. Tâm kiếm chi điện. Cái tên này nghe tựa hồ có chút đồ vật a. Diệp Vũ hiếu kỳ đi vào, chỉ gặp bên trong cực kỳ rộng lớn, thậm chí có thể nói là trống trải. Bởi vì nơi này chỉ lơ lửng một thanh trường kiếm, trừ cái đó ra, có gần hơn ngàn cái không vị, mà lại thanh trường kiếm này vị trí cực kỳ dựa vào sau. Thế thế, Diệp Vũ đi tới, chỉ gặp duy nhất trường kiếm phía dưới, còn có một cái thẻ bài, phía trên thình lình viết Hàng Toàn Trinh ba chữ. Chương 1317, cổ kiếm hạp còn có những người khác sống sót. Chương 1317, Cổ Kiếm Hạp còn có những người khác sống sót bên trong tòa đại điện này, ngoại trừ Hàng Toàn Trinh danh tự bên ngoài, còn có cái khác rất nhiều bảng hiệu. Ở chỗ này, Diệp Vũ thậm chí thấy được Lữ Năm cùng Bạch Giả danh tự. Trong lòng của hắn lập tức có phỏng đoán, sau đó bắt đầu cách không đọc đến ma chi chuyển đổi triệu hoán vật ký ức. Chính như đoán nghĩ như vậy, tâm kiếm chi địa, tồn phóng Cổ Kiếm Hạp thần minh tất cả mọi người một sợi kiếm ý, nếu là có thần tộc bất lạc, hắn cất giữ kia một sợi kiếm ý liền sẽ tán đi. Hiện tại chỉ còn lại Hàng Toàn Trinh một người kiếm ý, vậy đã nói rõ, toàn bộ Cổ Kiếm Hạp cũng chỉ thừa một mình nàng. Cái này không phải là không một loại bi ai. Cả nhà anh liệt, một người sống một mình. A vân vân. Diệp Vũ đột nhiên chú ý tới, xó xỉnh bên trong tựa hồ có quang mang chớp động. Mấy tức về sau, một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm chậm rãi xuất hiện, đồng thời kiếm ý còn tại không ngừng ngưng thực. Cái này khiến Diệp Vũ cảm thấy rất là kinh ngạc. Lúc trước không phải nói cùng Thiên Các đã đem Cổ Kiếm Hạp bên trong tất cả mọi người chém giết sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện một cái? Diệp Vũ trực tiếp đi tới, bắt đầu nhìn về phía trường kiếm màu đen phía dưới bảng hiệu. Chỉ gặp trong đó thình lình viết ba chữ, Chu Dấu Văn. Đối với cái tên này, Diệp Vũ cũng không có cảm thấy quá mức lạ lẫm, bởi vì hắn đã sớm đọc đến Hàng Toàn Trinh sư tôn Lữ Năm ký ức. Đối Cổ Kiếm Hạp bên trong tất cả mọi người đều có một chút cơ bản hiểu rõ. Chu Dấu Văn là Lữ Năm sư muội, đồng dạng cũng là Hàng Toàn Trinh sư thúc. Mặc dù không biết hiện tại kiếm ý của nàng vì sao lại đột nhiên ngưng tụ, nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt. Nói không chừng, Chu Dấu Văn còn sống, vậy liền đại biểu cho Hàng Toàn Trinh cũng không phải là chỉ có một người, nàng còn có sư thúc. Nếu như nàng biết tin tức này lời nói, chắc hẳn sẽ phi thường vui vẻ a. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ lúc này liền chuẩn bị đi tìm Hàng Toàn Trinh nói chuyện này. Nhưng lại tại lúc này, đại biểu cho Hàng Toàn Trinh kiếm ý trưởng kiếm đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Diệp Vũ trong nháy mắt cho mày, chẳng lẽ lại là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Diệp Vũ thân hình chớp động, trong chốc lát liền tới đến trước đó phân biệt địa phương. Đã thấy Lữ Năm cùng Bạch Giả bọn người đều đứng ở một cái cửa miệng chờ. Diệp Vũ tiến lên hỏi thăm về sau mới hiểu, nguyên lai Hàng Toàn Trinh lần nữa nhìn thấy đồng môn, tâm tình đại hỉ. Trên tâm cảnh có cảm ngộ mới, có nguyên địa phá cảnh dấu hiệu, thế là liền lập tức bắt đầu bế quan. Mà những này triệu hoán vật cũng không có rời đi, bắt đầu ở nơi cửa thủ hộ. Dù sao, Diệp Vũ cho bọn hắn ra lệnh là hôm nay hảo hảo buổi tiếp Hàng Toàn Trinh. Dù là cái sơ đã bắt đầu bế quan, bọn hắn cũng sẽ không rời không bỏ. Chủ đánh một cái ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Vũ nhìn xem kia cửa phòng đóng chặt, thần sắc rất là phức tạp. Lại nói, nộ tính lịch tiên loại thiên phú này cũng là có thể truyền nhiễm sao? Mình cùng Liễu Duyệt Nông ở chung một đoạn thời gian, nàng bắt đầu bế quan chuẩn bị phá cảnh. Về sau lại cùng với Hàng Toàn Trinh, nàng cũng bắt đầu phá cảnh. Là trùng hợp. Vẫn là nói, chính mình là thần giới phúc tinh. Chỉ cần cùng mình nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể có phá cảnh thời cơ. Cái này không khỏi cũng quá giật a. Nhưng mà, đang lúc Diệp Vũ suy tư thời khắc, sau lưng lập tức vang lên tiếng xé gió. Đợi quay đầu thời điểm, chỉ gặp Lữ Năm đã chém ra một đạo kiếm khí, chặn không trung kiếm mang. Còn lại bốn tên ma chi chuyển đổi triệu hoán vật, cũng đều nhao nhao ngăn tại Diệp Vũ trước người. Từng cái mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch. Giờ này khắc này, một sắc mặt băng lãnh nữ tử lăng không với thiên. Trên thân khoan hậu trường bào màu đen theo gió nhẹ nhàng đông đưa, cho người ta một loại mãnh liệt bi quan chán đời cảm giác. Nữ nhân này không phải người khác, chính là Lữ Năm sư muội Chu Dấu Văn. Mà Chu Dấu Văn khi nhìn rõ Sở Bạch gia cùng Lữ Năm đám người dung mạo về sau, cũng cảm thấy rất là giật mình. Sư Minh, sư điệt, các ngươi cũng sống lại sao? Nghe được câu này, Diệp Vũ vừa định muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Chu Dấu Văn nhưng trong nháy mắt cho mày, lạnh giọng nói ra, không đúng. Các ngươi cũng không phải là phục sinh, quanh thân ma khí giật giảo, là bị ma thần thuật pháp triệu hoán đi ra sao? Là ai, ai dám làm như thế? Vậy mà để cho ta sư minh dưới đất đều không được an bình. Tiếng nói mà chưa rơi, một cỗ lăng liệt đến cực điểm kiếm ý liền từ Chu Dấu Văn trên thân bạo phát đi ra. Sau đó lấy tay bên trong thần kiếm mũi kiếm, chỉ phía xa Diệp Vũ, lạnh giọng quát, hèn bọn yêu thần, nói, khống chế ta Cổ Kiếm Hạp tiên liệt, có phải hay không là ngươi đồng lưu, hắn đến cùng ở đâu? Diệp Vũ lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Yêu thần liền yêu thần đi, ngươi tăng thêm một cái hèn bọn dùng từ làm gì? Làm sao, ngươi liền rất cao quý sao? Mà lại, vì cái gì các ngươi tất cả mọi người cho rằng, khống chế các ngươi Cổ Kiếm Hạp thần tộc người, không thể là ta đây? Nô, cũng đúng. Phải biết, Lữ Năm cùng Bạch Giả bọn người trên thân, bước lên đều là nồng đậm ma khí. Vô luận là ai, lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ cho rằng, đây là xuất từ ma thần thủ bút. Như thế cũng được, vừa bạn thuận tiện mình giấu rốt. Nhất là tại đối mặt một cổ thần cảnh kiếm thần thời điểm. Diệp Vũ quả quyết đưa tay chỉ hướng mặt phía nam, nhẹ giọng nói ra, ngươi tìm ta bằng hữu có chuyện gì sao? Hắn vừa hướng cái hướng kia đi. Vốn cho rằng, cứ như vậy có thể đem Chu Dấu Văn cho lắc lư đi. Nhưng bạn không nghĩ tới chính là, Chu Dấu Văn không chỉ có không hề rời đi, thậm chí còn lần nữa hướng về Diệp Vũ đưa ra một kiếm. Bần thiệu yêu thần, đứng tại ta Cổ Kiếm Hạp loại này thánh địa chính là một loại vũ nhục, chết mới là ngươi kết cục duy nhất. Một thanh cự kiếm hư ảnh, che khuất bầu trời mà xuống, tốc độ nhìn qua mặc dù không nhanh, nhưng thực sự lại đem toàn bộ Cổ Kiếm Hạp hoàn toàn bao phủ trong đó. Căn bản đoạn tuyệt Diệp Vũ tất cả đường lui. Đây là quyết tâm muốn trực tiếp xử lý hắn. Diệp Vũ tâm niệm vừa động, cũng không còn ngụy trang, lập tức để Lữ Năm cùng Bạch Gia bọn người cộng đồng xuất thủ, liều mạng thụ thương đại giới, sinh sinh chọi cứng hạ trôi này cự kiếm hư ảnh. Gặp tình hình này, Chu Dấu Văn sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Một tay kết động kiếm quyết, vô số kiếm khí hư ảnh giống như thủy triều từ trên trời giáng xuống, hội tụ một đoàn, đem Lữ Năm cùng Bạch Gia bọn người toàn bộ phá tan, cũng lấy kiếm ý triệt để phong ấn tại nguyên địa. Chu Dấu Văn từng bước một hướng về Diệp Vũ đi tới. "Tiểu tử, ngươi tựa hồ không có nói thật a?" vậy mà có thể để cho bọn hắn như thế liều mình cứu rút, xem ra ngươi cũng là vô cùng trọng yếu người à. Đã như vậy, ta thì càng muốn giết ngươi. Chờ đọc đến ngươi ký ức, có lẽ ta sẽ biết rất nhiều chuyện. Diệp Vũ cắn chặt hàm răng, đứng tại chỗ cố gắng duy trì thân hình. Không phải hắn không muốn chạy đường, mà là kiếm khí đầy trời đã sớm đem hắn bao bọc vây quanh, đồng thời đang không ngừng đè xuống công việc của hắn động không gian. Chương 1318, ngươi không thể giết hắn. Chương 1318, ngươi không thể giết hắn. 30m, 20m, 15m. Diệp Vũ trơ mắt nhìn xem chú dấu văn càng ngày càng gần, nhưng thủy chung không nói một lời. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đối mặt loại này ghét ác như kiểu ghê tởm nữ nhân, vô luận nói cái gì, đều là vô dụng công. Đã như vậy, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Tới gần, càng ngày càng gần, chỉ cần gần chút nữa, Diệp Vũ chưa hẳn không có phá cục hy vọng. Nhưng chú dấu văn lại đột nhiên đứng tại nguyên địa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Trong mắt của ngươi không có sợ hãi, là có cái gì trọng bảo mang theo, cho nên mới sẽ như thế không có sợ hãi sao? A, dựa ngoại vật, cuối cùng không được việc lớn đợi. Vô luận ngươi cầm tới chính là cái gì, đều chú định không cách nào ngăn trở ta một kiếm này. Chu Dấu Văn nắm chặt trong tay thân kiếm. Một cô bá đạo đến cực điểm khí tức đống nhiên xuất hiện. Để Diệp Vũ quanh thân không gian cũng bắt đầu vặn mèo, quanh thân thần lực càng là hoàn toàn không nghe sai khiến. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Chu Dấu Văn đến cùng thi triển cái gì thần thuật, vậy mà cùng mình chúng sinh bình đẳng, có gì khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá, khác biệt duy nhất chính là, nàng chặt đứt thần lực phương thức, là đơn thuần dùng kiếm ý lấy thế đè người. Lấy cao cảnh đối thấp cảnh, có lẽ lần nào cũng đúng. Nhưng nếu là đối đầu cảnh giới cao thần tộc, kia mất đi hiệu lực xác suất sẽ cực lớn. Tổng kết lại, khẳng định là không bằng chúng sinh bình đẳng tới tinh diệu. Nhưng bây giờ biện luận vấn đề này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù là hiện tại Diệp Vũ yêu thân trải qua ma thần công pháp rèn luyện, có thể nghĩ muốn hoàn toàn ngăn lại cổ thần cảnh cường giả một kích toàn lực, vậy khẳng định là người si nói mộng. Ba cái đại cảnh giới chiến lệnh, đủ để san bằng hết thảy. Chỉ cần Chu Dấu Văn một kiếm này chém xuống đi, mình khẳng định tại chỗ vỡ vụn. Cái này nên làm thế nào cho phải? Diệp Vũ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, mà Chu Dấu Văn một kiếm này so với trong tưởng tượng càng nhanh. Đinh, một cái thanh thủy đến cực điểm thanh âm vang lên. Ngay sau đó kinh khủng khí lãng truyền đến, khiến cho Diệp Vũ thân hình cực tốc thối lui. Uy lực mạnh, ngay cả kiếm khí đầy trời hư ảnh cũng triệt để chấn bỡ. Diệp Vũ lần nữa nhìn về phía trước, đạo thân ảnh quen thuộc kia đã xuất hiện. Hoàn toàn trinh lấy kiếm ý ngưng tụ thần kiếm, đỡ được Chu Dấu Văn một kiếm. Gió nhẹ lay động tóc mai, từ phía sau lưng nhìn, vị này nữ kiếm thần vẫn như cũ đẹp trai rối tinh rối mù. Giờ này khắc này, Diệp Vũ mới chính thức minh bạch, cái gì gọi là có ít người là đã chẳng nam, lại chẳng nữ. Hàng toàn trinh chính là như vậy tồn tại. Một cái đẹp trai chứ quán xuyên nhân sinh của nàng. Sư thúc, ngươi còn sống. Hàng toàn trinh thanh âm có chút phát run. Chu Dấu Văn sắc mặt lạnh lùng như cũ, trầm giọng nói ra, ta tại cảm nhận được cổ kiếm hạp trùng kiến về sau, liền lập tức minh bạch, là ngươi còn sống. Dù sao lúc trước toàn bộ thần minh, cũng chỉ có một mình ngươi không tại. Nói thật, ngươi bây giờ còn sống, ta rất vui vẻ, nhưng ngươi vậy mà vì một cái hèn mọn yêu thần cản ta một kiếm, ta rất tức giận. Hàng toàn trinh quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Vũ, lập tức vội vàng nói, sư thúc, ngươi không thể giết hắn. Nếu là không có hắn, ta căn bản không có cách nào lần nữa nhìn thấy sư tôn cùng sư muội. Ngươi nhìn a, bọn hắn là ở chỗ này. Chu Dấu Văn kia bình tĩnh ánh mắt như nước rốt cục xuất hiện một tia ba động. Ý của ngươi là nói, những này toàn thân tràn ngập ma khí thần minh thiết liệt, là từ cái này bẩn tiểu yêu thần chỗ triệu hắn đi ra. Nghe vậy, Diệp Vũ lập tức sát tâm nổi lên. Mình thật là sắp không nhịn nổi. Nữ nhân này gặp mặt về sau, không phải dơ bẩn chính là hèn mọn. Chuyện gì xảy ra? Yêu thần là đào mộ tổ tiên nhà ngươi, vẫn là đoạt chồng của ngươi. Vì sao lại như thế đại ý? Không chỉ là Diệp Vũ nghe chói tai, liền ngay cả Hàng Toàn Trinh cũng có chút nghe không nổi nữa. Lập tức mở miệng nói ra, sư thúc, ngươi không muốn nói như vậy Diệp Vũ đạo hữu, hắn nhưng thật ra là cái hảo hữu. Nếu không có hắn cứu rút, chỉ sợ ta đã sớm vẫn lạc. Hắn không đợi Hàng Toàn Trinh nói hết lời, Chu Dấu Văn liền dùng trong tay thần kiếm đặt tại trên bả vai nàng. Băng lên kiếm phong, khoảng cách trắng non cổ bất quá một chỉ khoảng cách. Chu Dấu Văn trầm giọng nói ra, sư điện, ngươi đối một yêu tộc động tình yêu chi tâm. Hàng Toàn Trinh vội vàng mở miệng nói, không phải, ta không có, ta cùng Diệp Vũ vẹn vẹn chỉ là đạo hữu. Chu Dấu Văn tiếp tục gầm thanh lạnh lùng nói, cổ kiếm hạp thần minh mặc dù hủy diệt, nhưng chỉ cần ngươi ta còn sống một ngày, thần minh quy củ liền còn tại. Hạ tam giới vật dơ bẩn, đều nên một kiếm chẳng chi. Ngươi lại còn cùng một yêu thần đương đạo bạn. Ta nhìn ngươi thật sự là vắng đầu. Hiện tại ngươi đi giết hắn, không phải ta liền giết ngươi, hiểu chưa? Nghe vậy, Diệp Vũ con ngươi đột nhiên co vào. Hạ tam giới vật dơ bẩn, thuyết pháp này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Chỉ là yêu, ma, quỷ sao? Thật sự là ghê tởm, thân thế loại chuyện này mình lại quyết định cũng được, dựa vào cái gì cảm thấy hạ tam giới đáng chết? Cái này lão bà, còn buộc Hàng Toàn Trinh giết mình. Đơn giản phát rồ. Diệp Vũ không có khả năng cứ như vậy bạch bạch thúc thủ chịu trói. Hắn đã bắt đầu hướng ma chi chuyển đổi triệu hoán vật hạ đạt chỉ lệnh. Mặc kệ một hồi đến cùng là ai động thủ, bọn hắn đều phải nứt vỡ kiếm khí phong ấn, dù là bởi vậy thần thể vỡ vụn cũng ở đây không tiếc. Nhất định phải hướng Chu Dấu Văn khởi xướng tử vong tập kích. Vì chính mình tranh thủ rời đi nơi đây một chút hy vọng sống. Diệp Vũ chăm chú nhìn xem Chu Dấu Văn dung nhan, muốn đem nữ nhân này dáng vẻ nhớ kỹ ở trong lòng. Tương lai nếu là có cơ hội, nhất định đem nó chém thành muôn mảnh. Về phần Hàng Toàn Trinh sẽ làm thế nào, Diệp Vũ không có quá nhiều cân nhắc. Dù cho là xuất thủ, cũng sẽ không cảm thấy có cỡ nào ngoài ý muốn. Phải biết, hai người bọn họ thế nhưng là sư thúc cùng sư điệt, lại là còn sót lại đồng minh. hẳn là làm sao tuyển, tựa hồ cũng không khó khăn. Nhưng Hàng Toàn Trinh lại chậm chạp không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. Gặp nàng không ý định động thủ, Chu Dấu Văn đem mũi kiếm xê dịch một chút, tiếp tục gần sát Hàng Toàn Trinh cổ. Cho nên, ngươi thật dự định mình đi chết, cũng không đi giết cái này bẩn tiểu yêu thần đúng không? Theo ta thấy, ngươi là thật vong thần minh quy củ. Chu Dấu Văn băng lãnh thanh âm, tại toàn bộ cổ kiếm hạ phía trên quanh quẩn. Hàng Toàn Trinh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Chu Dấu Văn. Sư thúc, đầu tiên, Diệp Vũ đạo hữu cũng không dơ bẩn, hắn là ta gặp qua phẩm tính tốt nhất yêu tộc. Nếu như không có hắn, thần minh có lẽ mãi mãi cũng sẽ không chủ kiến. Là hắn cho ta tiếp tục động lực. Cho nên, cái gì có quy củ hay không, ta không còn được. Ngươi giết không được ta, cũng đừng nghĩ giết hắn. Tiếng nói mà vừa dứt, vô số kiếm ảnh từ phía sau Hàng Toàn Trinh trống rông xuất hiện, thẳng vào Vân Tiêu, khiến cho thiên địa thất sắc. Nàng hai mắt tách ra bạch sắc quang mang, khuôn mặt trang nghiêm, cả người nhìn qua thần thánh không thể xâm phạm. Không có ý tứ, các vị đại ca nhóm, ta hôm nay có chút tình huống đặc biệt, đổi mới trưởng, ta cam đoan, ngày mai sẽ sớm một chút đổi mới. Chương 1319, xong, cái này không phải là ảo giác. Chương 1319, xong, cái này không phải là ảo giác. Một cỗ độc thuộc về thần quân cảnh cường lực uy áp bỗng nhiên xuất hiện. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Chu Dấu Văn sinh sinh bị ép không ngẩng đầu được lên, chỉ có thể phát ra vô năng tiếng gào thét. Hàng Toàn Trinh cũng không định muốn giết mình vị này còn sót lại đồng môn sư thúc, rất nhanh liền tán đi quanh thân uy áp. Khôi phục tự do, Chu Dấu Văn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là vẻ hoảng động. Nghiến răng nghiến lợi nói, Lữ sư huynh thật sự là dạy dỗ một vị hảo đồ đệ a, hiện nay cũng dám phạm thượng. Hàng Toàn Trinh mắt biết ai ngờ, sau lưng kiếm khí vẫn không có tiêu tán, che khuất bầu trời, đem nơi đây hoàn toàn hóa thành kiếm thế giới. Cả người tựa như một thanh đương thời thần binh, duệ không thể đỡ, đủ để chặt đứt thế gian vạn vật. Sư thúc, xin thứ cho sư điệt vô lễ. Nhưng ngươi muốn giết Diệp Vũ đạo hữu, không được. Mà lại, ngươi hôm nay sở tác sở vi, quả thật có chút quá phận. Vô luận sư tôn ta cùng sư muội hiện tại đến cùng là như thế nào trạng thái, ngươi cũng không nên ra tay với bọn họ a. Hàng Toàn Trinh nói xong, đưa tay một chỉ. Lữ Niên cùng Bạch Gia bọn người trên thân kiếm khí phong ấn hoàn toàn tan vỡ. Không có trói buộc bọn hắn, lập tức đi tới bên người Diệp Vũ tiến hành thủ hộ. Gặp tình hình này, Chu Dấu Văn đột nhiên cười lạnh một tiếng. "Tốt, chuyện hôm nay, ta đem khắc trong tâm khảm. Sư điệt, hảo hảo hưởng thụ lập tức đi, ngươi cùng hắn, sống không được bao lâu." Tiếng nói mà vừa dứt, Chu Dấu Văn thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Vũ cao mày, cứ tốc đi vào Hàng Toàn Trinh trước người, trầm giọng hỏi, "Cứ như vậy để nàng đi? Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình." Diệp Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, Chu Dấu Văn là thật đối bọn hắn có sát tâm. Đã như vậy, nên trước đem nữ nhân này xử lý, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, mới là lựa chọn chính xác nhất ta. Cần phải muốn làm đến chuyện này, chỉ dựa vào Diệp Vũ trước mắt lực lượng là không cách nào hoàn thành. Cho nên hắn tự nhiên là muốn đem hy vọng ký thác vào trên thân Hàng Toàn Trinh. Hàng Toàn Trinh còn chưa kịp nói chuyện, liền thân hình mềm nhũn. Nếu không phải Diệp Vũ tay mắt lanh lẹ, sớm đem nó nâng lên, chỉ sợ nàng tại chỗ liền muốn từ không trung bắn xuống. Cái này khiến Diệp Vũ cảm thấy rất là hiếu kỳ, liền tranh thủ đưa đến trên mặt đất, sau đó mở miệng hỏi, "Ngươi thế nào?" Hàng Toàn Trinh sau lưng kiếm ảnh đầy trời trong nháy mắt vỡ vụn ra, trong mắt quang mang cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. "Ta vừa mới đột phá, còn chưa kịp ổn định cảnh giới, lo lắng ngươi gặp nguy hiểm, liền cưỡng ép xuất quan, cho nên thần lực trong cơ thể hỗn loạn, vừa mới có thể làm cho Chu Dấu Văn rời đi, đã là cực hạn. Hú hồn, nàng sư thúc là của ta à, thần minh bên trong trừ ta ra người cuối cùng a, ta làm sao có thể đối nàng động thủ?" Hàng Toàn Trinh thanh âm có chút trầm thấp. Diệp Vũ cũng không nhịn được thở dài một tiếng. "Đúng a, thật muốn bàn về quan hệ xa gần, Chu Dấu Văn khẳng định vung mình hai con đường. Người ta là thân sư thúc sư điện, tự mình tính cái gì? Gặp qua ba lần người, Hàng Toàn Trinh có thể vì hắn ra mặt cứng rắn Chu Dấu Văn, cũng đã là vượt quá tưởng tượng. Nơi nào còn dám yêu cầu xa vời càng nhiều? Chẳng lẽ lại, thật trông cậy vào Hàng Toàn Trinh không nói hai lời liền chém Chu Dấu Văn? Vậy hiển nhiên không quá hiện thực. Bất quá, vấn đề kia xuất hiện lần nữa tại Diệp Vũ trong óc. Nữ nhân này thật thích mình sao? Không phải như thế nào lại làm như vậy đâu. Thế nhưng là, đến cùng là từ lúc nào bắt đầu thích? Hàng Toàn Trinh ngay đầu tiên phát hiện dị dạng, lúc này hỏi, ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Không có việc gì, ta chỉ là có một vấn đề cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Diệp Vũ liên tục khoát tay. Suy tư liên tục về sau, hắn hỏi dò, ngươi, có hay không đạo lữ? Diệp Vũ đã suy nghĩ minh bạch, cùng trong đó hao tổn mình, còn không bằng trực tiếp làm rõ bên trong hao tổn người khác. Nếu không suy nghĩ không thông suốt, ảnh hưởng phá cảnh tốc độ. Hàng Toàn Trinh lập tức vẻ mặt nghi hoặc. Em đẹp, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta xác thực không có đạo lữ. Ngươi làm gì? Diệp Vũ dùng nói đùa phương thức nói ra, ta chỉ là đang nghĩ, ngươi đối ta tốt như vậy, có phải hay không thích ta, muốn cho ta làm ngươi nói lữ tới? Tại nhiều khi, người đều sẽ dùng loại phương thức này đem lời trong lòng mình nói ra. Loại này miễn cưỡng có thể được xưng là tiến có thể công lui có thể thủ. Đối phương thừa nhận, đó chính là lừa dối ra, nếu là không thừa nhận, cũng có thể cười ha hả, xem như trò đùa cho trực tiếp lướt qua. Thỏa thỏa tình trường tiểu kỹ xảo. Nhưng mà, Hàng Toàn Trinh lại là cái không theo lẽ thường ra bài người. Chỉ dùng 3 chữ trả lời, không biết. Được không, cái này hoàn toàn chính là tại phải hay không phải ở giữa, lựa chọn loại thứ 3 đáp án, cùng. Xem ra, ngươi cũng là cao thủ a. Đang lúc Diệp Vũ suy tư hẳn là làm sao tiếp chiêu thời điểm, Hàng Toàn Trinh tiếp tục mở miệng nói ra, ta rất rõ ràng, ngươi có thể xuất hiện tại cùng thiên các nội bộ, tất nhiên tới có thiên tỷ vạn lũ liên hệ, mà ta làm cổ kiếm hạ người cuối cùng, lẽ ra đưa ngươi chém giết, nhưng ngươi về sau cứu ta một lần, ta liền muốn chờ đem cái này ân tình trả về sau, chúng ta lần sau gặp mặt lại bàn về sinh tử. Cho nên ta dùng trận pháp suy đoán ra vị trí của ngươi, đi Đông Lạnh Cốc. Nhưng ân tình không có trả hết, còn để ngươi lại cứu ta một lần. Hiện nay, liền ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới, ta sẽ vì ngươi mà bước đi sư thúc của ta. Theo lý mà nói, ta cùng Chu Dấu Văn mới hẳn là người thân cận nhất ta, nhưng ta chính là không muốn để cho ngươi chết. Ta cũng không biết, đây có phải hay không là thích. Nghe vậy, Diệp Vũ trong nháy mắt trầm mặc. Loại này hoàn toàn không rõ ràng tình cảm, mới là điểm chết người nhất. Kỳ thật, như thế tình huống dưới, Diệp Vũ chỉ cần thêm chút dẫn đạo, đem Hàng Toàn Trinh tại chỗ cầm xuống, hẳn là không vấn đề gì. Đến lúc đó mình đem lại nhiều một vị thần quân cảnh phu nhân, chỉ cần chăm chú thao tác, tạm thời không cho nàng cùng Liễu Duyệt Nông gặp mặt. Như vậy ở tại thần giới bên trong, an toàn của mình hệ số sẽ lần nữa lên cao. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là nhất có lợi mua bán. Nhưng Diệp Vũ cũng không tính làm như thế. Tình cảm một chuyện, hắn không muốn làm khó bất luận kẻ nào. Cho nên chuẩn bị để Hàng Toàn Trinh từ từ suy nghĩ, chờ lúc nào nghĩ rõ ràng sau này hay nói. Bất quá, không đợi Diệp Vũ mở miệng thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên tại sau lưng vang lên. "Phu quân, mấy ngày không thấy, ngươi chạy thế nào tới nơi này?" Diệp Vũ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là Liễu Duyệt Nông thanh âm, nàng không phải hẳn là đang bế quan sao? Theo lý mà nói căn bản không nên sẽ xuất hiện mới đúng. Thế là, Diệp Vũ chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đằng sau không có vật gì. "Hô, dọa chết người, nguyên lai vẹn vẹn chỉ là ảo giác mà thôi sao?" Hàng Toàn Trinh cau mày, nghi hoặc hỏi. "Đây là trước đó ta tại Cùng Thiên Các bên trong, nhìn thấy qua nữ nhân kia thanh âm, nàng là đang gọi ngươi sao?" "Xong, không phải ảo giác." Chương 1320, Diệp Vũ bị màn hình đen chương 1320, Diệp Vũ bị màn hình đen để tay lên ngực tự hỏi, Diệp Vũ tâm lý tố chất là phi thường quá cứng. To to nhỏ nhỏ tu la chàng, cũng đều trải qua. Theo lý mà nói, tâm lý năng lực chịu đựng lớn. Mà lại, Liễu Duyệt Nông cũng không có cho hắn bao lớn cảm giác áp bách. Hoàn toàn không có lý do sẽ xuất hiện ảo giác mới đúng. Cho nên hắn ngay đầu tiên liền bắt đầu nghĩ lại, vì sao lại có loại tình huống này xuất hiện. Nhưng khi Hàng Toàn Trinh nói ra câu nói kia về sau, Diệp Vũ mới hiểu được, đó cũng không phải ảo giác, mà là chân thực tồn tại sự thật. Thế nhưng là Liễu Duyệt Nông người đâu? Vì cái gì chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân? Vấn đề này cũng không có bối rối Diệp Vũ bao lâu, một giây sau, Liễu Duyệt Nông thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Chỗ đứng đúng lúc cùng Diệp Vũ Hàng Toàn Trinh hình thành một hình tam giác. Trong tay nàng còn mang theo thủ giới đại thánh La Thứ cái đôi. Thật muốn luận lời nói, La Thứ thế nhưng là Liễu Duyệt Nông sư thúc. Từ khi giải khai hiểu lầm về sau, Liễu Duyệt Nông đối La Thứ vẫn tương đối tôn kính. Nhưng hiện tại, có thể mang theo cái đuôi của nó đến chỗ này. Cái này nói rõ, Liễu Duyệt Nông tâm tình tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua bên trên bình tĩnh như vậy. Diệp Vũ cố gắng chấn định cảm xúc, mở miệng nói ra, "Ngươi làm sao lúc này đến đây? Không phải còn đang bế quan sao? Căn cứ chỉ cần không có bắt được tại chỗ, vấn đề không lớn nguyên tắc, nói sang chuyện khác là lựa chọn chính xác nhất. Dù sao, hiện tại hắn cùng Hàng Toàn Trinh hai người thế nhưng là trong sạch đứng ở chỗ này. Mà lại, vừa mới Liễu Duyệt Nông còn chưa tới, hẳn không có nghe được bọn hắn đang nói cái gì à?" Ngạch, cực một tay sát xuất đi. Vạn nhất sự chân tình chính là như vậy may mắn sao? Liễu Duyệt Nông khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng nói ra, "Ta đang bế quan thời điểm, quá muốn phu quân, bởi vì phân thần, phá cảnh thất bại. Vốn muốn tìm phu quân an ủi một phen, lại không nghĩ rằng, phu quân vậy mà lại tại Cổ Kiếm Hạp nơi này. Ta không mời mà tới, không có quấy rầy đến phu quân cùng vị này kiếm thần kết làm đạo lữ a." Trong lời nói này, đạo lữ hai chữ nói cực nặng. Diệp Vũ chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên trầm xuống. Xem ra, nữ thần may mắn cũng không có tới lâm. Liễu Duyệt Nông đã nghe được giữa bọn hắn đối thoại. "Lê Tầm a, sớm biết vừa mới liền không chủ động xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Nhớ tới vừa mới mình hỏi thăm Hàng Toàn Trinh có phải hay không thích mình chẳng cảnh, Diệp Vũ chỉ cảm thấy phi thường xa chết. Làm sao lại thật vừa đúng lúc bị Liễu Duyệt Nông đụng phải? Người ta có thể hay không cho là mình là cái đặc biệt thích trêu hoa ghẹo nguyệt lãng tử?" Đang lúc Diệp Vũ suy tư thời điểm, Liễu Duyệt Nông mở miệng lần nữa nói ra, "Phu quân, không bằng ngươi trước cùng đại thánh đi bên ngoài đi một chút, để cho ta cùng vị này cố nhân đơn độc phiếm vài câu. Yên tâm, ta sẽ không giết nàng, cũng chỉ là bình thường giao lưu." Tiếng nói mà vừa dứt, Diệp Vũ liền cảm giác thấy hoa mắt. Đương thân hình khôi phục ổn định thời điểm, mình đã cùng La Thứ đi tới ngoài trăm vạn dặm địa phương. Gặp tình hình này, trong lòng Diệp Vũ rất hoảng. Liễu Duyệt Nông bộ dáng kia, thấy thế nào đều không giống như là có thể bình thường giao lưu trạng thái. Hàng Toàn Trinh sẽ không cứ như vậy không có a. Mà vừa lúc này, La Thứ nhẹ giọng mở miệng nói, "Yên tâm đi, Liễu Duyệt Nông sẽ không giết cái kia nữ nhân." Diệp Vũ tò mò hỏi, "Ngươi xác định?" La Thứ lắc đầu nói, "Ta không xác định a." Diệp Vũ hơi sững sờ, càng thêm nghi ngờ nói, "Ngươi không xác định còn nói?" La Thứ rất là đương nhiên nói, "Ta không xác định Liễu Duyệt Nông có thể hay không giết chết nữ nhân kia, cùng ta muốn an ủi ngươi ở giữa, có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Dù sao hiện tại nơi này liền hai người chúng ta, ta an ủi một chút ngươi, cũng là phi thường hợp tình hợp lý a." Nghe xong lần này ngôn luận, Diệp Vũ nhịn không được giơ ngón tay cái lên. "Đại thánh, ngươi thật rất tú." Nói xong, Diệp Vũ liền chuẩn bị hướng về Cổ Kiếm Hạp phương hướng xuất phát, nhưng lại bị La Thứ cho ngăn lại. "Đi, đừng uổng phí sức lực dựa theo tốc độ của ngươi bây giờ, trở về Cổ Kiếm Hạp hẳn là cần thời gian một chén trà." Mặc dù rất ngắn, nhưng Liễu Duyệt Nông nếu là thật sự muốn giết một cái còn chưa vững chắc cảnh giới thần quân cảnh, chỉ sợ ngay cả nửa chén trà nhỏ thời gian đều phí không được. Cho nên, nếu là nàng thật muốn giết, ngươi cũng đuổi không quay về, càng ngăn không được. Còn không bằng ở chỗ này chờ nàng đem chúng ta một lần nữa triệu hồi đi. Diệp Vũ có chút nheo mắt lại, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy La Thứ phi thường cơ trí, lại có thể như thế lý tính phân tích ra nhiều chuyện như vậy. Ân, cũng đúng, việc không liên quan đến mình, hắn tự nhiên có thể lý tính. Nhưng Diệp Vũ vẫn là không kịp chờ đợi muốn biết hai nữ nhân hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Mặc dù mình bởi không quay về, nhưng ma chi chuyển đổi triệu hoán vật đều chính ở chỗ này a. Diệp Vũ lập tức ở trong lòng điều lấy Lữ Niên thị giác, chỉ gặp Liễu Duyệt Nông cùng Hàng Toàn Trinh hai người vẫn như cũ còn đứng ở vị trí cũ, ai cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện, vẹn vẹn chỉ là ngắm nhìn đối phương. Mà Liễu Duyệt Nông rất nhanh có cảm ứng, liếc qua Lữ Niên, lúc này phong bế hắn lục thức. Diệp Vũ bị hắc bình phong, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng nghe không đến, cái này khiến hắn cảm thấy rất là bề bại. Sau đó đem ánh mắt đặt ở trên thân La Thứ, lại nói: các ngươi làm sao lại tới đây chứ? Liễu Duyệt Nông không phải hẳn là đang bế quan trạng thái sao? La Thứ một móng nâng cho má, rất là phiền muộn nói ra: vừa mới nha đầu kia không phải đã đem hết thảy đều nói cho ngươi biết sao? Nàng bế quan thất bại, có lẽ thật là bởi vì quá nhớ ngươi đi, cho nên mới sẽ tại sau khi thất bại, trước tiên ra tìm ngươi. Ta nói cho nàng, ngươi ra ngoài du lịch. Thế là, nha đầu kia liền thi triển thần thuật, trước xem xét vị trí của ngươi, sau đó dùng thủy nguyệt tính trời phương thức, muốn nhìn một chút ngươi ở chỗ này làm gì. Không nghĩ tới, nghe được, lại là ngươi cùng cổ kiếm hạp nữ thần ở giữa đang nói tình nói yêu. Nô, hình ảnh kia xác thực rất đặc sắc, ga nhất là đang nhìn ngươi hỏi người ta có thích hay không bộ dáng của mình. Liễu Duyệt Nông nha đầu kia quanh thân thần lực khoé động không thôi, kém chút hủy nửa cái cùng tiên cát. Diệp Vũ một tay che mặt, cả người triệt để tê. Thật sự là trùng hợp đụng trùng hợp, thành trùng hợp mẹ hắn. La Thứ thở dài nói, trước đừng che mặt, nghe ta nói hết lời. Lúc kia, Liễu Duyệt Nông còn hỏi ta một câu, nói nàng đang bế quan thời điểm, ta vì cái gì không hảo hảo nhìn xem ngươi. Loại vấn đề này ta thật không biết trả lời thế nào. Bất quá, có kiện sự tình ta phát giác rất rõ ràng. Một khắc này, Liễu Duyệt Nông nha đầu kia tựa hồ muốn đem ta đấu. Tiểu tử, ta là thật không nghĩ tới, ngươi lực ảnh hưởng như thế lớn. Ngay cả ta con chó này đều kém chút bị ngươi thai hòa đến. Nếu không phải Liễu Duyệt Nông sợ các ngươi làm ra chuyện khác người gì, không có rảnh nấu ta, chỉ sợ hiện tại ta đã không có. Ai, thế sự khó đoán trước a. La Thứ trong lời nói đều là hủy khuất chi sắc, trong mắt thậm chí có nước mắt chớp động. Hôm nay lại bị sự tình làm chết lại, hôm qua cam đoan không có làm được, ngày mai tiếp tục cam đoan. Chương 1321, Chu Lột Ra từ đâu tới. Chương 1321, Chu Lột Ra từ đâu tới. Diệp Vũ thần sắc không khỏi có chút nặng nề. Giờ này khắc này, hắn thậm chí muốn đập vỗ La Thứ bả vai lấy đó an ủi. Dù sao cũng là trưởng bối đâu. Bây giờ lại bởi vì sư điệt tình yêu khúc chết, đứng trước sinh tử nguy hiểm, cái này vô luận đổi lại là ai, chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến vô cùng ủy khuất ta. Nhưng cuối cùng, Diệp Vũ cũng không có làm ra hành động này. Đập cho bay, ít nhiều có chút không quá phù hợp. Một hồi vẫn là tiến hành ngôn ngữ an ủi đi. Nhưng mà, không đợi Diệp Vũ chuẩn bị mở miệng thời điểm, La Thứ đột nhiên thần sắc biến đổi, nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, thật là thuần khiết cổ kiếm chi khí. Diệp Vũ cũng tò mò quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo lấp lánh kiếm mang lướt qua bầu trời, sau đó lại lần nữa trở về một góc độ, hướng về phía bên mình mà tới. Nô, cái này khí tức có chút quen thuộc a. Các loại, tựa hồ là Hàng Toàn Trinh sư thúc, Chu Dấu Văn. Không sai, đương đạo kiếm mang này chính là Chu Dấu Văn. Đương nàng vững vàng dừng ở Diệp Vũ trước mặt thời điểm, băng lanh trên mặt hiện ra một vòng khát máu ý cười. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, bên người còn có một con chó, nhưng oan gia ngõ hẹp, lần nữa gặp phải, ta nói qua, ta muốn để ngươi chết. Chu Dấu Văn không có chút gì do dự, trôi này thần kiếm màu đen xuất hiện lần nữa trong tay. Rút kiếm muốn chạm thời điểm, La Thứ lạnh giọng nói ra, lớn mật Chu Lột Ra, dừng tay. Nghe được câu này, Chu Dấu Văn trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, động tác trên tay cũng theo đó dừng lại. Nàng nhìn chăm chú La Thứ hồi lâu, không thể tin nói ra, ngươi là thủ giới đại thánh, La Thứ. Phải thì như thế nào? Còn không mau cút đi. Chẳng lẽ lại, thật muốn ở chỗ này độc thủ, thủy ngươi mới tối ra. La Thứ đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, nhưng lại vững vàng đứng tại Diệp Vũ trước người. Đạo thân ảnh kia mặc dù nhỏ, nhưng ở trong mắt Diệp Vũ, lại có vẻ cực kỳ nặng nề. Diệp Vũ lại một lần nữa cảm nhận được đại thánh tên tuổi nặng nề. Chỉ dựa vào giam ba câu, liền chấn nhiếp rồi Chu Dấu Văn. Cái này có lẽ chính là thế hệ trước uy phong cùng khí thế đi. Đang lúc Diệp Vũ cảm khái thời điểm, trong tâm hải vang lên La Thứ thanh âm. Tiểu tử, tùy thời làm tốt mang ta đi đường chuẩn bị a. Ta hiện tại chính là nhìn xem có thể hay không hù dọa nàng, nếu là hù không ở, như vậy nhất định phải chạy nhanh lên, hiểu chưa? Diệp Vũ lập tức sạm mặt lại. Hợp lấy trong lòng ngươi cũng không có sức a. Nói nhảm, ta tu vi đều ngã xuống mới thần cảnh, có cái dám lực lượng. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện nữ nhân này tính cách vững vàng, không dám mù quáng thăm dò, bằng không mà nói, ta tất nhiên lộ tẩy a. La Thứ một bên hướng về Diệp Vũ tiếng lòng truyền âm, một bên có chút ngóc lên chó cái cằm, cố gắng muốn làm ra bên vá hung hăng tư thái. Nhưng chó xù muốn làm được điểm này, thế nhưng là cực kỳ chật vật. Chu Dấu Văn sắc mặt biến hóa không chừng. Mấy tức về sau, cổ tay rung lên, trong tay trường kiếm màu đen bỗng nhiên biến mất. Chắc không được Hàng Toàn Trinh có thể sống đến hiện tại, nguyên lai là đã đầu nhập vào cùng tiên cát. A, cổ kiếm hạ thần minh mặt, thật sự là mất hết. Đại thánh, ta vừa mới thức tỉnh, thực lực không đủ chờ ổn định lại về sau, tất nhiên tìm đến ngài lĩnh giáo. Chu Dấu Văn lần nữa hóa thân một đạo kiếm mang, tiêu tán ngay tại chỗ. Chủ đánh một cái đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Gặp tình hình này, La Thứ thở phào một cái, dùng tay chó vô tim. Thật mẹ nó hù chết cha. May mắn hù dọa, không phải hai người chúng ta coi như phiền toái. Diệp Vũ đang cảm thán đoan ra chân lộ hẹp đồng thời, cũng bắt đầu hướng La Thứ nói lời cảm tạ. đa tạ đại thánh, bất quá ngươi vì cái gì bảo nàng Chu Lột ra a? La Thứ nghi ngờ hỏi, không chỉ ta gọi như vậy, toàn bộ thần giới đều gọi như vậy à, nàng vốn chính là Chu Lột ra a. Trong lòng Diệp Vũ cảm thấy càng thêm tò mò. Thế là liền muốn để La Thứ nói một chút rõ ràng. Cái sau cũng chưa che giấu, nói thẳng ra Chu Lột ra tồn tại. Cổ Kiếm Hạp mặc dù một mực tự xưng là chính nghĩa, danh xưng lấy diệt trừ hạ tam giới dị loại làm nhiệm vụ của mình, nghe vào tựa hồ chính khí mười phần. Nhưng kỳ thực thần minh bên trong có ít người làm sự tình, so minh giới ác quỷ còn muốn ác độc. Trong đó, Chu Lột ra chính là một cái phi thường điển hình ví dụ. Nghe đồn, nàng ở nhân gian ra đời thời điểm, liền bị đại phu chẩn đoán là tiên tiên có thiếu, chỉ sợ sống không quá 20 tuổi. Như thế chết yểu chi mệnh, lại ngạnh sinh sinh ở nhân gian sống 500 năm. Về căn bản nguyên nhân chính là, Chu Lột ra sinh ra ở một cái tu hành thế gia bên trong. Người nhà của nàng đang nghe lần này kết luận về sau, cũng không có trực tiếp cam chịu, mà là cố gắng tìm kiếm có thể làm cho nàng sống tiếp phương pháp. Thời gian không phụ người hữu tâm. Phương pháp tìm được, chỉ bất quá có vị thiên hỏa. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu là Chu Lột ra có thể sống sót. Bởi vậy, từ ngày đó bắt đầu, Chu Lột ra gia tộc liền bắt đầu tìm kiếm một chút căn cốt thiên tư tốt hải đồng bồi dưỡng chờ đợi Chu Lột ra sử dụng. Làm sao sử dụng? Đáp án rất đơn giản, chính là đoạt xá. Đã ta tiên thiên có thiếu, vậy thì tìm thân thể người khác bổ ta thiếu. Cứ như vậy, Chu Lột ra mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành một lần đoạt xá, dùng thân thể người khác tới sửa chính mình đạo. Vừa mới bắt đầu thời điểm là 10 năm một lần, đằng sau biến thành 20 năm, 30 năm. Chu Lột ra dùng thực lực bản thân chứng minh, nàng là đáng giá bị đầu tư. Mấy trăm năm về sau, Chu Lột ra phi thăng thiên giới, trở thành tiên nhân. Kỳ thật đến giai đoạn này thời điểm, nàng tiên thể đã hoàn toàn thể biến, căn bản không cần đoạt xá những người khác, liền có thể thành công sống sót. Có thể nói, tiên tiên có thiếu vấn đề này đã bị triệt để giải quyết hết. Nhưng thì tính sao? Chu Lột ra đã sớm quen thuộc đoạt xá. Nàng thích trưởng không thiên tài thân thể cảm giác, đây càng thích hợp ma luyện của mình kiếm đạo. Mỗi bộ thân thể đều sẽ đối kiếm đạo sinh ra đặc biệt kiến giải. Mà cái này vừa vặn chính là Chu Lột ra Chu Dấu Văn muốn cảm giác. Cái thói quen này một mực duy trì đến thần giới. Dù là tại gia nhập cổ kiếm thần minh về sau, Chu Dấu Văn vẫn như cũ cũng sẽ mỗi ngàn năm thay đổi một bộ mới thân thể. Chuyện này mọi người đều biết, không phải là không có người khuyên qua nàng, nhưng nàng từ đầu đến cuối không nghe a. Tiểu nhân vật không khuyên nổi, đại nhân vật không có rảnh phản ứng nàng. Mỗi người đều có chính mình đạo, cũng có mạng của mình số. Mạnh được yếu thua, thế giới này một mực như thế. Đương Chu Lột ra trở nên càng ngày càng mạnh về sau, chuyện này tất cả mọi người cũng đều mang tính lựa chọn nhìn không thấy, chỉ coi là không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Nghe xong La Thứ giảng thuật về sau, Diệp Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cũng lần nữa hướng về Chu Dấu Văn biến mất địa phương nhìn lại. A, không đúng, lúc trước cổ kiếm hạp không phải đều bị diệt sao? Vì cái gì nàng còn sống? Còn có, ngươi làm sao lại nhận biết nàng đâu? La Thứ sắc mặt trở nên rất là quái dị. Diệp Vũ vừa định muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến một trận nhói nhói. Chương 1322, lòng bàn tay đau đớn chương 1322, lòng bàn tay đau đớn Diệp Vũ lập tức đem tay phải mở ra, chăm chú nhìn lại. Nhưng lại phát hiện lòng bàn tay giống nhau thường ngày, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vết thương. Hả? Vừa mới cái loại cảm giác này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại, thật là xuất hiện ảo giác? La Thứ gặp Diệp Vũ vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, đội vàng rất là bất mãn nói, ta không phải hỏi ngươi nói nha, làm sao chỉ biết là nhìn tay không nói lời nào đâu. Nhưng mà, không đợi Diệp Vũ bắt đầu đáp lại, chung quanh tràng cảnh trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện biến hóa. Diệp Vũ cùng La Thứ đã về tới cổ kiếm hạng. Hàng Toàn Trinh cùng Liễu Duyệt Nông hai người vẫn như cũ đứng tại vị trí cũ bên trên, không có bất kỳ cái gì động thủ vết tích. Phu quân, ta cùng đại thánh chờ ngươi ở ngoài. Liễu Duyệt Nông trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, đi ngang qua bên người Diệp Vũ lúc, thuận tay đem La Thứ cho xách đi. Vẫn là theo tới thời điểm bộ dáng giống nhau, một tay mang theo chó cái đuôi. La Thứ nhìn về phía Diệp Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Ý tứ hết sức rõ ràng, ngươi nhanh lên ra, không phải mạng ta xong rồi. Diệp Vũ khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đợi Liễu Duyệt Nông cùng La Thứ rời đi về sau, Diệp Vũ liền vội vàng hỏi, nàng nói với ngươi cái gì? Hàng Toàn Trinh đầu tiên là lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, có một số việc, ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ. Diệp Vũ nói khẽ, tốt. Đúng, còn có một việc, ta cảm thấy có cần phải nói cho ngươi. Đạo lữ của ta, kỳ thật không chỉ Liễu Duyệt Nông một cái. Đó cũng không phải Diệp Vũ đang cố ý quên lui Hàng Toàn Trinh, mà là chuyện cho tới bây giờ, có mấy lời sớm nói rõ, sẽ tốt hơn. Hàng Toàn Trinh không nói gì, chỉ là có chút cúi đầu. Sau đó, Diệp Vũ trước lúc rời đi, lại giảng thuật lên vừa mới gặp phải Chu Dấu Văn sự tình. Nhắc nhở Hàng Toàn Trinh cẩn thận một chút, nữ nhân kia rất có thể đã cho rằng người phản bội cổ kiếm hạng. Hàng Toàn Trinh khẽ nhíu mày. Mình sư thúc đối hạ tam giới xuất thân sát ý lớn đến bao nhiêu? Vừa mới vậy mà không có trực tiếp xuất thủ, mà là bị dọa đi. Cái này hoàn toàn không giống như là phong cách của nàng a, đúng, kém chút quên, nàng tại cổ kiếm hạp thần minh vỡ vụ thời điểm liền đã vỡ lạc. Mặc dù không biết là dùng như thế nào phương thức phục sinh, nhưng hẳn là không thức tỉnh bao lâu. Nếu không không có khả năng không biết cùng tiên các cùng La Thứ biến cố. Trong lòng nàng, La Thứ vẫn là vị kia uy danh hiển hách thủ giới đại thánh. Nàng tự biết không địch lại, lúc này mới chủ động rời đi. Nô, nghĩ như vậy đến, cũng là miễn cưỡng có thể thuyết phục đi. Về phần để cho mình cẩn thận. Hàng Toàn Trinh cưỡng ép gạt ra một vòng ý cười. Không có chuyện gì, sư thúc không đối phó được ta, ngược lại là ngươi, hẳn là cũng chú ý một chút, dù sao sư thúc đối ngươi vừa mới nói được nửa câu, Hàng Toàn Trinh liền ngừng lại. Muốn định dặn dò Diệp Vũ cẩn thận lần nữa gặp Chu Dấu Văn, hoặc Hứa La tha thứ có thể hù dọa nàng một lần, nhưng chưa hẳn có thể hù dọa hai lần. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đột nhiên lại cảm thấy phi thường không cần thiết. Liêu Duyên Đông, vị này cùng Thiên Các mạnh nhất đời thứ hai là Diệp Vũ đạo lữ, chỉ cần có nàng tại, vấn đề an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Nghĩ đến các nàng cùng một chỗ trang cảnh, Hàn Toàn Trinh trong lòng có chút không quá dễ chịu. Nhưng loại tâm tình này, nàng cũng không muốn nói ra. Thế là ổn định tâm thần về sau, nhẹ giọng nói ra, nếu như về sau sư thúc rơi xuống trong tay các ngươi, nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi thả nàng một mạng. Bất kể nói thế nào, nàng trung quy là ta Cổ Kiếm Hạp cái cuối cùng đồng môn. Đương nhiên, ta cũng sẽ tìm kiếm nàng, đem hiểu lầm giải thích rõ ràng, không cho nàng tìm ngươi phiền phức. Diệp Vũ cũng không có đem lại nói chết, chỉ là biểu thị, giả thiết thật sự có ngày đó, hắn sẽ cân nhắc thả Chu Dấu Văn một mạng. Hàn Toàn Trinh chân thành nói tạ về sau, liền chậm rãi quay người, lấy lưng gặp người. Diệp Vũ rất rõ ràng, đây là hạ lệnh chủ khách, lập tức chắp tay về sau, liền rời đi Cổ Kiếm Hạp. Trước khi đi, còn cố ý đem Lữ Niên cùng Bạch Giả hai người lưu lại, hy vọng có thể hóa giải một chút Hàn Toàn Trinh cô độc. Về phần mặt khác ba cái Cổ Kiếm Hạp thần tộc, thì là đi theo Diệp Vũ cùng nhau rời đi. Bọn hắn đem xung làm người hộ đạo kiêm tử sĩ trách nhiệm. Theo Diệp Vũ khí tức hoàn toàn biến mất, một giọt nước mắt rơi xuống tại mặt đất. Hàn Toàn Trinh hai mắt đỏ bừng. Đó cũng không phải Liễu Duyệt Nông nguyên nhân. Kỳ thật, đương Diệp Vũ không có ở đây cái kia thời gian, Liễu Duyệt Nông đơn độc cùng với Hàn Toàn Trinh, nàng cái gì cũng không nói, vấn đề gì cũng đều không có hỏi. Hai người liền lặng lặng đứng tại chỗ nhìn qua đối phương. Mà hết lần này tới lần khác chính là loại phương thức này, để Hàn Toàn Trinh thầm nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Diệp Vũ cùng Thiên Các quan hệ không ít, lại cùng Liễu Duyệt Nông là đạo lữ, mà tự mình quăng bác lấy thần minh huyết hải thâm cửu, lập thể muốn hủy diệt toàn bộ cùng Thiên Các. Cái này nhất định đứng tại Liễu Duyệt Nông mặt đối lập bên trên, tới không chết không thôi. Cho đến lúc đó, vô luận ai vẫn lạc, chính mình cũng chú định không cách nào cùng Diệp Vũ làm đạo lữ. Nói cách khác, hai người bọn họ chú định không có khả năng cùng một chỗ. Cho nên, vô luận hiện tại trong lòng mình đối Diệp Vũ đến cùng là tình cảm gì, đều hẳn là kết thúc. Gặp lại lần nữa, có lẽ chúng ta chính là địch nhân rồi. Hàn Toàn Trinh nhỏ xuống nước mắt càng ngày càng nhiều. Mà vừa lúc này, Bạch Giả từ phía sau ôm lấy nàng. Không khóc. Nghe được hai chữ này, Hàn Toàn Trinh nhịn không được mở to hai mắt. Cùng lúc đó, tại Cổ Kiếm ngoài hiệp, La Thứ đem chó răng đều nhanh cắn nát. Gắt gao gánh bác, một tiếng không phát. Sở dĩ sẽ có như thế tình huống, nguyên nhân là Liễu Duyệt Nông ngay tại hao lấy La Thứ cái đuôi bên trên lông chó. Đây cũng không phải cố ý tại trừng phạt La Thứ, mà là Liễu Duyệt Nông khẩn trương thái quá nguyên nhân. Nàng phi thường lo lắng, Diệp Vũ sẽ đợi tại Cổ Kiếm hạt bên trong không ra. Cái này đại biểu cho Diệp Vũ tại nàng cùng Hàn Toàn Trinh ở giữa, lựa chọn cái sau. Liễu Duyệt Nông không cách nào tưởng tượng mình bị vứt bỏ về sau, lại biến thành bộ dáng gì. Cho nên, nàng ở trong lòng không ngừng chờ mong Diệp Vũ mau chóng ra. Thời gian vô cùng dày vò, Liễu Duyệt Nông chỉ có thể theo bản năng kiếm chuyện tình làm. Có thể nói, La Thứ Xung làm một cái giải ép đổ chơi hiệu quả. Chỉ bất quá, quá trình có đau một chút mà thôi. Đương Diệp Vũ thân hình xuất hiện về sau, Liễu Duyệt Nông lập tức buông xuống trong tay La Thứ, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Đáng thương thủ giới đại thánh ghé vào tầng mây bên trong, hai mắt đẫm lệ. Không dám chút nào quay đầu nhìn cái đuôi bên trên còn lại mấy cọng tóc. Đau nhức, quá đau. Gặp tình hình này, Diệp Vũ chỉ có thể chuyển tới một cái cô lập ánh mắt. Sau đó chuẩn bị bắt đầu ứng phó trước mặt Liễu Duyệt Nông. Nhưng mà còn không có đợi hắn mở miệng, tay phải trong lòng bàn tay lần nữa chuyển đến một cỗ nhói nhói. Lần này cảm giác đau đớn, muốn so vừa mới rõ ràng nhiều. Diệp Vũ lập tức chau mày, nhìn về phía trong lòng bàn tay. Vẫn như trước không có cái gì, dấu vết. Chương 1323, vì cái gì trước đây không thể chết sạch sành sanh một điểm chương 1323, vì cái gì trước đây không thể chết sạch sành sanh một điểm tại phát giác Diệp Vũ thần sắc có chút không đúng về sau, Liễu Duyệt Nông cũng lập tức khẩn trương lên. Liên hội vàng tiến lên mở miệng hỏi, ngươi thế nào? Diệp Vũ cau mày, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lòng bàn tay, trầm giọng nói ra, không biết vì cái gì, từ vừa mới bắt đầu, lòng bàn tay vẫn có gai đau cảm giác, nhưng từ mặt ngoài đến xem, không có cái gì. Nghe được câu này, Liễu Duyệt Nông thần sắc cũng biến thành rất là ngưng trọng, lúc này dùng thần thức đối Diệp Vũ lòng bàn tay bắt đầu dò xét. Tại cảm giác của nàng bên trong, Diệp Vũ sạch sẽ trong lòng bàn tay ở giữa, có một đạo lăng liệt kiếm khí ấn ký chôn sâu trong đó. Nếu không cẩn thận quan sát, chỉ sợ thật là có điểm không tốt phát hiện. Này mai kiếm khí ấn ký phi thường đặc thù, có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, hấp thu ký sinh thần lực trong cơ thể, đến chậm rãi lớn mạnh chính mình. Cuối cùng, tại hấp thu đến đầy đủ thần lực về sau, nó sẽ phá vỡ lòng bàn tay mà ra, chém giết ký sinh thể, hoàn thành sử dụng. Mà lại tại toàn bộ quá trình bên trong, người thi pháp có thể thông qua kiếm khí ấn ký, tùy thời biết ký sinh tư thế đưa. Có thể nói là truy tung thí thần không hai lựa chọn. Đây là Cổ Kiếm Hạp thượng đẳng thần thuật, Vô Ảnh Kiếm Chém. Liễu Duyệt Nông đối với này thuật pháp hết sức quen thuộc, chỉ vì tại 3 triệu năm trước, rất nhiều cùng thiên các thần minh ma thần đều chết tại Vô Ảnh Kiếm Trạm phía dưới. Nàng chỉ là không có nghĩ đến, hiện nay lại có người dùng đến nàng phu quân trên đầu. Thật sự là muốn chết. Muốn chết? Là Hàn Toàn Trinh bày ra Vô Ảnh Kiếm Trạm sao? Hẳn không phải là, từ trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra, nàng cũng thật thích mình phu quân. Như vậy thì là ai đâu? Ngồi xổm ở bên cạnh không cái đuôi lông thủ giới đại thánh La Thứ, cũng nhìn ra là lạ. Lúc này mở miệng hỏi, có phải hay không cái kia ác độc ấn ký thần thuật? Gọi Vô Ảnh cái gì tới? Liêu Duyệt Nông nhìn nó một chút, cũng không nói lời nào. La Thứ lập tức đọc hiểu hàm nghĩa trong đó, lúc này nổi giận mắng, cam, khẳng định là cái kia Chu Lỗi ra. Nguyên lai tưởng rằng hù dọa nàng, không nghĩ tới trước khi đi, nàng còn có làm loại này hạ lưu thủ pháp, thật sự là quá ghê tởm. Liêu Duyệt Nông hơi nhíu lên lông mày, Chu Lộc Gia.
Cái nào Chu Lộc Gia?
Chuyện gì xảy ra? La Thứ lập tức đem vừa mới tại ngoài trăm vạn dặm phát sinh sự tình, một lần nữa giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Liêu Duyệt Nông cũng trong nháy mắt ý thức được, đây tuyệt đối chính là Chu Dấu Văn dở trò quỷ. Vậy mà tại ngoài trăm vạn dặm còn có thể gặp phải. Thật sự là mọi chuyện khó đoán trước a. Liêu Duyệt Nông nắm chặt song quyền, trong lòng tức giận không thôi. Vô Ảnh Kiếm Trảm môn này thần thuật, buồn nôn nhất địa phương ngay tại ở, một khi ấn ký gieo xuống, liền sẽ dung nhập vào thần hồn phía dưới. Căn bản là không có cách dùng ngoại lực cưỡng ép xóa đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó từng ngày trưởng thành. Trừ phi để người thi pháp tự mình giải khai, nếu không không còn cách nào khác. Nhìn xem Liễu Duyệt Nông cùng La Thứ càng phát ra sắc mặt khó coi, Diệp Vũ tò mò hỏi, "Thế nào? Ta việc này rất phiền phức sao?" La Thứ vừa định mở miệng, liền bị Liễu Duyệt Nông một ánh mắt giết cho ngăn lại. Sau đó nhẹ giọng nói ra, "Kỳ thật cũng không tính quá phiền phức, giao cho ta xử lý liền tốt, hai người các ngươi về trước cùng Thiên Cắt chờ xem." Liễu Duyệt Nông sở dĩ nói như vậy, chính là không muốn để cho Diệp Vũ lo lắng quá mức. Tình huống bình thường tới nói, Vô Ảnh Kiếm Trảm gieo xuống về sau, ít nhất cần 2 ngày thời gian mới có thể triệt để phát động. Chỉ cần tại trong 2 ngày, tìm tới Chu Lột Gia tên Vương bắt đạn kia là được rồi. Nghĩ rõ ràng điểm này, Liễu Duyệt Nông cũng không đợi Diệp Vũ mở miệng đáp lại, liền trực tiếp thiết hạ truyền tống trận pháp, đem Diệp Vũ cùng La Thứ hai người đưa tiễn. Sau đó mình trực tiếp bắt đầu thôi diễn lên Chu Dấu Văn hạ lạc. Nhưng lại thất bại. Trên thân Chu Dấu Văn tựa hồ có che đậy thôi diễn trọng bảo, để cho người ta căn bản là không có cách thu hoạch nàng vị trí chính xác. Ghê tởm. Liễu Duyệt Nông giận mắng một tiếng, sau đó trực tiếp quay người tiến vào cổ kiếm hạp bên trong. Tại phát giác được có người tới về sau, Hàng Toàn Trinh lúc này quay lưng đi, cũng lau đi nước mắt trên mặt. Ngươi còn có chuyện gì sao? Liễu Duyệt Nông lạnh giọng nói ra, nói cho ta, ngươi sư thúc Chu Lột Gia hạ lạc, hiện tại, lập tức, lập tức. Hàng Toàn Trinh nhạy cảm đã nhận ra một cố dọa người sát ý nàng không rõ, đối phương bất quá vừa mới rời đi trong chốc lát, cả người khí thế vì sao lại trở nên như thế cuồng bạo? Chẳng lẽ nói, là bởi vì Diệp Vũ nói cho Liễu Duyệt Nông, Chu Dấu Văn muốn giết mình, cho nên nàng mới có thể như vậy sao? Hàng Toàn Trinh chậm rãi quay người, nhẹ giọng nói ra, ta không biết sư thúc trước mắt vị trí, về phần nàng cùng Diệp Vũ ân oán, ta sẽ khuyên nàng không đợi Hàng Toàn Trinh nói hết lời. Liễu Duyệt Nông liền trong nháy mắt đi tới trước mặt của nàng, cũng bắt lại cổ áo của nàng. Ta không có công phu nghe ngươi tại cái này rông dài. Chu Lột Gia đối Diệp Vũ hạ Vô Ảnh Kiếm Trảm ấn ký, trong vòng 2 ngày tìm không thấy Chu Lột Gia, Diệp Vũ sẽ chết. Nghe vậy, Hàng Toàn Trinh cả người như bị sét đánh. Làm cổ kiếm hạp thần tộc, nàng tự nhiên rõ ràng Vô Ảnh Kiếm Trảm vi lực. Thi pháp quá trình mặc dù chậm chạp, nhưng chúng chú người ngay đầu tiên không có cảm giác chút nào, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh. Chỉ khi nào chúng chú, yêu cơ hồ đồng đẳng với kết cục chắc chắn phải chết. Trừ phi trong thời gian ngắn nhất tìm tới Chu Dấu Văn. Nghĩ rõ ràng đây hết thể về sau, Hàng Toàn Trinh không lo được Liễu Duyệt Nông vô lễ không vô lễ, trực tiếp bức cho đối phương một viên thông tin thạch. Người ta tách ra tìm kiếm Chu Dấu Văn, vô luận ai tìm được, cho đối phương thông cái tin, lập tức mang đến tìm Diệp Vũ. Tiếng nói mà chưa rơi, Hàng Toàn Trinh thân ảnh cũng đã hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Thân ảnh của nàng cực tốc lưu chuyển, trước mắt trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Diệp Vũ nhất định phải sống sót. Lê Tẩm sư thúc, vậy mà hạ như thế độc thủ, cùng ta vừa mới còn tại khuyên Diệp Vũ tha cho ngươi một mạng. Đó là cái cỡ nào châm chọc trò cười a? Ngươi chết nhiều năm như vậy, hiện tại tại sao lại sống? Vì cái gì không thể chết sạch sẽ chút? Giờ khắc này, Hàng Toàn Trinh đối Chu Dấu Văn lên sát tâm. Mà cùng lúc đó, ở tại thần giới Nam Bộ Tĩnh Thiền trong vách núi, Chu Dấu Văn thân thể đã hoàn toàn biến thành trong suốt trạng thái. Từng đạo thần lực tinh thuần ở chung quanh tùy ý lưu chuyển. Theo Chu Dấu Văn thủ thế không ngừng biến ảo, thân thể của nàng cũng bắt đầu dần dần ngưng thực. Đương tiến hành đến một bước cuối cùng thời điểm, Chu Dấu Văn dung nhan đột nhiên đổi thành một người khác. Nàng thân sắc dãy rủa, thống khổ. Mặc dù xuất hiện thời gian rất ngắn, rất nhanh lại bị đổi trở về, nhưng lại để chung quanh thần lực trở nên bắt đầu cuồng bạo. Tại vờn quanh mấy vòng về sau, triệt để tiêu tán. Mà Chu Dấu Văn cũng tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên, vẫn chưa được sao. Chu Dấu Văn chau mày, đưa tay lau khô máu trên khóe miệng ấn. Trong đầu xuất hiện lần nữa ra 3 triệu năm trước chẳng cảnh. Chương 1324, dám làm dám chịu chương 1324, dám làm dám chịu 3 triệu năm trước, đương cổ kiếm hạ bị cùng thiên các công phá thời điểm. Chu Dấu Văn sát thực theo đồng môn cùng một chỗ vẫn lạc. Nhưng ở dưới cơ duyên xảo hợp, nàng một sợi thần hồn cũng không hề hoàn toàn tan đi, mà là có một bộ phận bám vào tại nàng thần kiếm ý nghĩ sang bậy phía trên. Có lẽ bởi vì quá mức yếu ớt nguyên nhân, cùng thiên các ma thần cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Tại vơ vét chiến lợi phẩm thời điểm, còn đem trôi này thần kiếm ý nghĩ sang bậy mang đi. Trôi này thần kiếm phẩm giai cực cao, bị bán ra một cái giá trên trời, bị một thần tộc cho mua đi. Người này ngày đêm ôn dưỡng kiếm này, muốn đem xem như bản mệnh kiếm đến tế luyện. Thật tình không biết, những thần lực này hơn phân nửa đều bị Chu Dấu Văn còn sót lại thần hồn cho hấp thu. Nàng dần dần tỉnh lại, bắt đầu không ngừng lợi dụng thần lực lớn mạnh hồn thể. Cũng tin tưởng vững chắc, nhiều nhất lại có thời gian 2 năm, liền có thể có được đoạt xá năng lực, đến lúc đó, dùng thân thể người khác một lần nữa phục sinh. Mình làm cổ kiếm hạp may mắn người còn sống sót, lẽ ra trọng trấn thần minh, vì cổ kiếm hạp báo thù rửa hận. Nếu là việc này một khi có thể hoàn thành, như vậy chiến công của nàng liền có thể sánh vai tổ sư, thậm chí ngay cả danh tự đều có thể vang vọng thần giới. Đang lúc Chu Dấu Văn sướng hưởng tương lai thời điểm, tên này thần tộc vẫn lạc, chết tại cựu địch chi thủ. Mà thần kiếm ý nghĩ sang bậy, thì một mực dừng lại tại hắn trong nhận chứa đồ, không thấy ánh mặt trời. Vô tận cảm giác cô độc đánh tới, để Chu Dấu Văn không cách nào tránh né. Nhưng nàng càng thêm lo lắng chính là, mình hẳn là làm sao ra ngoài. chỉ bằng vào trước mắt thần hồn chi lực, chỉ sợ ngay cả phòng chứa đồ bình chướng đều mở không ra. Duy nhất có thể ra phương pháp, đó chính là chờ đợi người hữu duyên nhặt được cái này mai nhận chữ vật, sau đó rót vào thần lực đem nó mở ra, lấy sau cùng xuất thần kiếm ý nghĩ sang vậy. Hy vọng tại trong lúc này chờ đợi thời gian đừng quá mức dài dằng dặc mới tốt. Bằng không, Chu Dấu Văn thật không xác định tại cái này hắc ám không gian bên trong, mình còn có thể kiên trì bao lâu. Chỉ bất quá, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Mình đánh giá thấp mình nghị lực, đồng thời cũng đánh giá cao mình khí vận. Nàng tại trong nhận chứa đồ nhất đẳng, chính là hơn 200 năm. Như thế tháng năm dài đẳng đẵng bên trong, sinh hoạt bình thản như nước, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Trước đó tại đệ nhất nhân thần tộc nơi đó thu hoạch thần lực, căn bản không đủ để chèo chống thời gian dài như vậy. Cho nên, Chu Dấu Văn chỉ có thể mỗi qua một đoạn thời gian, liền bắt đầu ngủ say. Chỉ có như vậy, mới có thể kiên trì. Rốt cục, tại một ngày nào đó, tại Chu Dấu Văn thần hồn sắp tiêu tán thời điểm, thuộc về nàng may mắn thời khắc rốt cục tiến đến. Một thần tộc nhặt lên phòng chứa đồ, cũng lấy ra thần kiếm ý nghĩ sang vậy. Người này thần lực cũng không cao, vẻn vẹn chỉ có chân thần cảnh sơ kỳ. Nhưng này lại như thế nào? Tối thiểu mình lại ra, chỉ cần ra, liền đại biểu cho hy vọng. Tên này chân thần cảnh thần tộc cũng phát hiện thần kiếm ý nghĩ sang vậy phẩm giai cực cao, thế là cũng muốn đem nó tế luyện thành mình bản mệnh vật. Đương thần lực lần nữa rót vào, Chu Dấu Văn thần hồn lần nữa lớn mạnh. Có một lần, có lẽ là hấp thu thần lực biên độ quá lớn, bị tên này thần tộc nhìn ra dị dạng. Cái sau lúc này chuẩn bị đối thần kiếm ý nghĩ sang vậy tiến hành một lần kiểm tra. Bởi vì thần hồn lớn mạnh nguyên nhân, rất dễ dàng sẽ bị kiểm tra ra. Đến lúc đó tên này thần tôn khẳng định sẽ xuống tay với mình. Lấy trước mắt nhu nhược thần hồn chi lực, đi đối kháng một chân thần cảnh cường giả, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Thời suy tư về sau, Chu Dấu Văn không có ngồi chờ chết, mà là chủ động xuất kích. Hóa thân kiếm hồn lão ra, cũng giảng thuật một đoạn bi thảm cố sự lừa gạt lấy tên này thần tộc tín nhiệm. Có lẽ là cố sự cảm động, Chu Dấu Văn thành công. Đồng thời từ ngày đó trở đi, nàng bắt đầu dạy bảo tên này thần tộc tu hành, tận tâm tận trách. Nhìn như hòa ái trưởng bối, kỳ thực một mực tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị đoạt xá. Rốt cục, vào hôm nay, Chu Dấu Văn hoàn thành đoạt xá. Bởi vậy, cổ kiếm hạp tâm kiếm chi địa bên trong kiếm ý mới có thể một lần nữa ngưng tụ. Mà trên thực tế, đương lần thứ hai nhìn thấy Diệp Vũ cùng La Thứ thời điểm, Chu Dấu Văn sở dĩ không có động thủ, cũng không phải là bị La Thứ khí thế chỗ hù dọa, mà là bởi vì nàng vừa mới đoạt xá thân thể, không thể triệt để dung hợp, bản thể ý chí còn tại không ngừng phản kháng. Cho nên Chu Dấu Văn mới có thể chủ động chọn rời đi, nhưng cũng không quên ở trước khi đi, cho Diệp Vũ gieo xuống vô ảnh kiếm trảm ấn ký. Nàng quá muốn cho cái này nam nhân chết rồi. Nếu không phải Diệp Vũ, hàng toàn trinh như thế nào lại phạm thượng, để cho mình mặt mũi mất hết. Chỉ cần cái này nam nhân chết rồi, mình không riêng báo thủ, còn có thể để hàng toàn trinh vô cùng thống khổ. Trên đời này còn có chuyện gì có thể so sánh trả thù cựu nhân càng thêm nhanh vui. Chu Dấu Văn biết, vô ảnh kiếm trảm sự tình, khẳng định không gạt được hàng toàn trinh. Bất quá, nàng cũng không muốn giấu giếm. Đã làm, vậy sẽ phải dám làm dám chịu. Vì phòng ngừa hàng toàn trinh trả thù, Chu Dấu Văn cố ý đi vào nơi này, bày ra đại trận, tránh né thôi diễn. Cũng nghĩ đến mau chóng để thân thể cùng thần hồn hoàn thành dung hợp, đến lúc đó lại cố gắng một chút, đặt vào thần quân cảnh tu vi. Từ đó có thể cùng hàng toàn trinh tách ra vật tay năng lực. Nếu là có thể xử lý vị này khi sư diệt tổ sư điện, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ bất quá dục tốc bất đạt, cưỡng ép để thân thể cùng thần hồn dung hợp là sẽ gặp phải phản vệ. Xem ra, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Mà lúc này đây, có lẽ Diệp Vũ liền đắm chìm trong thống khổ a. Nghĩ đến đây, Chu Dấu Văn liền hoàn toàn khống chế không nổi trên mặt mình ý cười. Một bên khác, cùng thiên các bên trong, liên tiếp lòng bàn tay cảm giác đau đớn, để Diệp Vũ có cảm giác nguy cơ, thế là bắt đầu ép hỏi La Thứ, đây rốt cuộc là cái gì? Vừa mới bắt đầu thời điểm, La Thứ còn ngậm miệng không nói. Trước đó Liêu Duyệt Nông cản hắn chẳng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Nếu không muốn để hắn nói, hắn trước hết không nói thôi. Chỉ bất quá, La Thứ đánh giá quá thấp Diệp Vũ thủ đoạn. Tại trải qua một phen thân thể cùng trên tinh thần song trọng đả kích về sau, La Thứ khuất phục. Nó đem trên mặt đất lông chó ôm vào trong ngực, thống khổ bàn giao hết thảy. Cũng tại phần cuối, rất là nhỏ giọng trách cứ Diệp Vũ, đây là không tốt. Cạo ta lông chó, còn không phải nói là cái gì văn hóa phục hưng, giết cái gì đặc biệt. Đơn giản xấu đến cực hạn. Đối với phía sau nói nhảm, Diệp Vũ mắt điếc hai ngơ. Hắn đưa tay nhìn về phía trong lòng bàn tay. Thần kiếm ấn ký, hấp thụ lực lượng của mình lớn mạnh tự thân, sau đó xử lý mình. Chậc chậc chậc, thật sự là một cái tuyệt hảo thiên tài mạch suy nghĩ. Chỉ bất quá dùng trên người mình, ít nhiều có chút không giảng cứu a. Diệp Vũ suy tư sau một lát, trực tiếp hướng về cùng thiên các chỗ sâu đi đến. Hắn biết rõ, đã giải khai ấn ký phương pháp chỉ có một cái, như vậy Chu Dấu Văn khẳng định sẽ hảo hảo giấu đi. Cho nên Diệp Vũ không có trông cậy vào hàng toàn trinh cùng Liễu Duyệt Nông có thể tìm tới Chu Dấu Văn. Chỉ có tự cứu, mới là mình trước mắt lựa chọn duy nhất. Chương 1325, luận đầu sắc khối này, còn phải nhìn ma thần. Chương 1325, luận đầu sắc khối này, còn phải nhìn ma thần. Diệp Vũ lần nữa đi vào thần minh trong tàng thư các. Trước đó hắn nhớ ký từng tại nơi này thấy qua, có quan hệ với vô ảnh kiếm trảm ghi chép. Bởi vì không phải công pháp, cho nên Diệp Vũ lúc trước cũng không có làm chuyện. Nhưng bây giờ khác biệt, mình chú, tự nhiên muốn đi xem một chút ma thần đám tiền bối đối với cái này thần thuật miêu tả. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Rất nhanh, Diệp Vũ đã tìm được có quan hệ với vô ảnh kiếm trảm ghi chép. Phía trên rõ ràng miêu tả lấy trung chú sau phản ứng, hoàn toàn cùng trạng thái của mình giống nhau như lúc. Tiếp tục nhìn xuống đi, trên sách chỉ có một hàng chữ lớn. Vô ảnh kiếm trạng khó lòng phong bị, âm tàn vô cùng, chúng chú người, thập tử vô sinh. ngay sau đó phía dưới theo rất nhiều dày đặc chữ nhỏ. Lợi hại như vậy, ta không tin. Ta lại muốn thử một chút này thuật pháp uy lực mạnh bao nhiêu. Ân, sát thực rất mạnh, ta phục, đoán chừng lần này cần 5 tấm thớm. Phế vật, chúng ta ma thần sao có thể tùy ý khuất phục? Miêu tả quỷ quái như thế, ta cũng không tin. Phục phục, vô ảnh kiếm chạm thật không cách nào có thể giải, khuyên nhủ chư vị đồng tộc, tuyệt đối không thể tùy tiện nếm thử, thật sẽ muốn mệnh. A, hai phế vật, thực lực không đủ cũng đừng ra mất mặt xấu hổ, cái gì vô ảnh kiếm chạm, lão tử nhất định phải đi xem một chút là cái làm sao chuyện gì. Quyển sách này đằng sau mười mấy trang toàn bộ đều là ma thần cường giả nhắn lại. Nhìn Diệp Vũ sạm mặt lại, rất là im lặng. Những người này đóng lâu rất cao, lại cả đám đều tràn đầy mệnh ta do ta không do trời đã thị cảm. Chỉ bất quá đều không ngoại lệ, những này các ma thần toàn bộ lạnh đấu. Nói thật, những này vẫn là cường giả, vượt qua nhiều hơn phân nửa, đều là không tin tà tồn tại. Nếu là ít điểm ganh đua so sánh chi tâm, bọn hắn sẽ giết chết rất nhiều người. Luận đầu sắt cái này đường đua, vẫn là phải xem ma thần, cái khác ai cũng không được. Diệp Vũ đơn giản ở trong lòng nhả danh hai câu về sau, cũng không dám lãng phí quá nhiều thời gian, lúc này chuẩn bị đem quyển sách này cho ném sang một bên. Dù sao trước mắt liền chỉ còn lại 2 ngày thời gian, thật lãng phí không được a. Nhất định phải nhanh tìm tới phá giải biện pháp mới là chính sự. Nhưng mà, đương đem sách ném ra về sau, một cái kẹp ở phía sau tờ giấy rớt xuống. Diệp Vũ tiến lên mở ra xem, chỉ gặp trong đó lưu loát viết hơn ngàn chữ. Nửa bộ phần trước là đối vô ảnh kiếm trạng miêu tả, chi tiết chi kỹ càng, viễn siêu tiền nhân. Đằng sau thì là viết hắn đối với cái này thần thuật kiến giải. Tại cùng cổ kiếm hạp đối chiến trong lúc đó, rất nhiều ma thần cường giả đều vẫn lạc tại một chiêu này phía dưới. Cho nên hắn chăm chú nghiên cứu hồi lâu, kỳ vọng có thể cứu vãn càng nhiều đồng tộc mạng sống con người. Nhưng cũng tiếc chính là, trải qua mấy năm nghiên cứu đi sau hiện, môn thuật pháp này xác thực đáng giá bị đẩy lên thần đàn. Mặc dù hạn chế rất nhiều, tỉ như không cách nào so sánh người thi pháp mạnh tồn tại thi triển, cần trăm hơi thở thời gian ấp ủ vân vân. Nhưng một khi thi triển thành công, trừ phi có người thi pháp tự mình đi tiếp, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy địch nhân chi thần lực, ôn dưỡng giết địch chi kiếm, lại chôn ở thần hồn phía dưới, không cách nào lấy ra. Bất luận nhìn thế nào, này thuật pháp đều có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng từ xưa đến nay, là thần thuật, liền đều có lỗ thủng. Có lẽ tại hoàn mỹ phía sau, chính là sơ hở lớn nhất đâu. Về sau, ta cung cấp một cái mạch suy nghĩ, thông qua thí nghiệm, ta thất bại. Nhưng ta y nguyên cảm thấy phương pháp này khả thi cực cao. Mà sở dĩ thất bại, là bởi vì lựa chọn đối tượng không được, không đủ cường đại. Hậu thế nếu có tự tin người, có thể dựa theo phương pháp của ta thử một lần, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Diệp Vũ tiếp tục nhìn xuống đi, nhìn không được chậm rãi trận to hai mắt. Hai ngày thời gian thoáng qua liền mất. Liêu Duyệt Nông tìm khắp cả toàn bộ thần giới, cũng không có nhìn thấy Chu dấu văn. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, cái này Chu Lột ra tuyệt đối là trốn đi. Nếu không căn bản sẽ không biến mất như thế triệt để. Liêu Duyệt Nông lòng nóng như lửa đốt đồng thời, lại vô cùng tự trách. Lúc trước nếu là nàng không có đem Diệp Vũ cùng La Thứ truyền tống đến ngoài trăm vạn dặm, nói không chừng liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Nếu như Diệp Vũ thật vì vậy mà vẫn lạc, nàng tuyệt đối sẽ áy náy mà chết. Trước mắt phía bên mình không thu được gì, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên thân Hàng Toàn Trinh, hy vọng nữ nhân kia có thể mang đến một tin tức tốt đi. Mấy tức về sau, Hàng Toàn Trinh thân ảnh cũng xuất hiện ở nơi đây. Đây là các nàng hôm qua liền ước định cẩn thận địa phương. Vô luận có tìm được hay không Chu dấu văn, đều phải ở chỗ này gặp mặt. Liêu Duyệt Nông lòng tràn đầy kỳ vọng nhìn về phía Hàng Toàn Trinh, nhưng từ sau người ngưng trọng trên nét mặt có thể thấy được, nàng cũng không có tìm được Chu dấu văn. Liêu Duyệt Nông cười khổ nói, cho nên, chúng ta hay là thất bại sao? Hàng Toàn Trinh nhịn không được nắm chặt song quyền. Hai ngày thời gian cứ như vậy quá khứ, đến bây giờ vẫn không có tìm tới Chu dấu văn, cái này đại biểu cho Diệp Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhớ tới nam nhân kia sẽ vẫn lạc, nàng lập tức lòng như dao cắt. Hàng Toàn Trinh xoắn xuýt liên tục về sau, tiếng trầm nói đến, Diệp Vũ ở đâu, có thể để cho ta lại nhìn hắn một cái sao? Liền, một lần. Câu nói này, nàng bày tư thái cực thấp, cơ hồ có thể nói là khẩn cầu. Cũng tương tự đại biểu cho Hàng Toàn Trinh khẳng định Liễu Duyệt Nông chính cung vị trí. Nếu là đặt ở trước đó, Liễu Duyệt Nông khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Nhưng bây giờ, có phải hay không chính cung, lại có thể thế nào đâu? Liễu Duyệt Nông thật sâu thở dài một tiếng, lập tức mang theo Hàng Toàn Trinh đi tới cùng thiên các bên trong. Tại cái này vắng vẻ thần minh bên trong, các nàng rất nhanh liền gặp được thủ hộ tại tàng thư các cộng La Thứ. Thế là trực tiếp đi thẳng tới. Đại thánh, Diệp Vũ hắn trong ngày sao? La Thứ nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy tiếc nuối chi sắc. Mặc dù ngày bình thường cùng Diệp Vũ không ít cãi nhau, nhưng cái này không phải là không hữu nghị một loại khác biểu hiện đâu. Kỳ thật tại La Thứ trong lòng đã sớm công nhận Diệp Vũ thân phận. Vô luận là làm cùng thiên các thần minh chi chủ cũng tốt, vẫn là làm sư điệt đạo lữ cũng được, cũng có thể. Nhưng làm sao hết lần này tới lần khác ra như thế một việc sự tình? La Thứ thật không muốn xem lấy Diệp Vũ cứ như vậy chết đi, nhưng nó thật không có cách nào. Dù cho là tại đỉnh phong thời kỳ, cũng vô pháp giải khai vô ảnh kiếm trạm ấn ký, chớ nói chi là hiện tại. Cho nên, La Thứ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên thân Liễu Duyệt Nông. Nhưng khi trông thấy Liễu Duyệt Nông cùng Hàng Toàn Trinh ảm đạm ánh mắt, nó liền đã minh bạch hết thảy. Chậm rãi đứng dậy, tránh ra một con đường. Diệp Vũ tiểu tử kia, biết vô ảnh kiếm trạm sự tình, hắn tại trong tàng thư các chờ đợi hai ngày, muốn tìm kiếm phá giải biện pháp. Nhưng cái kia đạo kiếm ấn căn bản là không có cách xóa đi. Ta hôm nay buổi sáng, ta đã nghe thấy được kiếm minh thanh âm. Liễu Duyệt Nông cùng Hàng Toàn Trinh sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt một mảnh. Chương 1326, sao có thể là hắn đâu chương 1326, sao có thể là hắn đâu? Đương vô ảnh kiếm chạm tại chúng chú người thể nội tích xúc đến đủ nhiều lực lượng thời điểm, liền sẽ tản mát ra kiếm minh thanh âm. Điều này đại biểu lấy thần kiếm sắp xuất thế, cũng chờ cùng với chúng chú người trung tang. La Thứ Giảng, từ buổi sáng liền đã thăng lên kiếm minh thanh âm, hiện tại đi qua 2 canh giờ. Cái này chẳng phải là nói rõ, vô ảnh kiếm chạm lúc nào cũng có thể phát động sao? Hàng toàn trinh sắc mặt đột biến, trực tiếp xông vào trong tàng thư các. Mà Liễu Duyệt Nông theo bản năng cũng nghĩ đi vào, đến lại tại nơi cửa, dừng bước. Gặp tình hình này, La Thứ nhẹ giọng hỏi, người không vào xem? Có lẽ đây là một lần cuối. Bởi vì nhìn qua quá nhiều sinh ly tử biệt, La Thứ mặc dù trong lòng khổ sở, nhưng lại phi thường lý tính. Liễu Duyệt Nông có chút túi đầu, nhẹ giọng nói ra, hắn sẽ hận ta sao? Lúc trước, nếu không phải ta đem các ngươi truyền tống đi, hắn cũng sẽ không trúng vô ảnh kiếm trạm. Ta là cái tội nhân. La Thứ hơi sững sờ, lập tức nhẹ giọng nói ra, từ trên lý luận là như thế này không sai, nhưng người nào cũng vô pháp xem thấu tương lai. Thần cũng có mệnh số đến, không tránh khỏi. Ngươi không nên quá tự trách. Liễu Duyệt Nông không nói gì, nhưng lại nước mắt rơi như mưa. Mà vừa lúc này, Diệp Vũ đè lại tay phải, từ trong tàng thư cắp đi ra. Ngươi khóc cái gì sức lực? Ta còn chưa có chết đâu. Nghe được câu này, Liễu Duyệt Nông ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Vũ trong lòng bàn tay phải đã xuất hiện thần kiếm ấn ký biên giới chỗ còn có quang mang chớp động. Cái này rõ ràng là vô ảnh kiếm trạm sắp phát động trước dấu hiệu. Liễu Duyệt Nông lập tức khóc càng thương tâm. Mà đi theo Diệp Vũ ra hàng toàn trình, cũng bị cái này không khí lây, lúc này đỏ cả bên mắt. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Vì cái gì không cho ta giúp ngươi trì hoãn kiếm ấn xuất hiện? Nhìn xem nhào tới hàng toàn trình, Diệp Vũ một cái nghiêng người tránh thoát. Một bên đem thần lực trong cơ thể hướng về kiếm ấn truyền lại, một bên cao giọng nói ra, ngươi đừng giúp ta trì hoãn, ta chính là muốn để nó nhanh lên ra. Đi ra cho lão tử. Theo sau cùng quát to một tiếng, Diệp Vũ lòng bàn tay phải chỗ quang mang đại tác. Một thanh thần kiếm từ đó chậm rãi xuất hiện. Toàn bộ cùng thiên các bên trong, tiếng kiếm reo bên tai không dứt. Đương hàng toàn trinh cùng Liễu Duyệt Nông nhìn thấy thần kiếm xuất thế, các nàng phản ứng đầu tiên chính là cấp tốc hướng về phía trước. Hàng toàn trinh đưa tay đi cầm kiếm trôi đáng tiếc cầm cái không. Mà Liễu Duyệt Nông thì là thi triển ma khí, muốn đem thần kiếm hoàn toàn bá khỏa. Ý nguyên không làm nên chuyện gì. Thần kiếm dễ như trở bàn tay liền đột phá ma khí vây quanh, dọc tại Diệp Vũ trên đỉnh đầu. Một bên La Thứ nhịn không được thở dài một tiếng. Vô ảnh kiếm chạm, đáng sợ nhất chính là nó phảng phất tồn tại ở một không gian khác, căn bản sẽ không bị ảnh hưởng người khác đến. Đây cũng là nó được xưng là khó giải kiếm ấn chân chính nguyên nhân. Chúng người cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Diệp Vũ cũng giống như vậy. Không chỉ La Thứ là nghĩ như vậy, Liễu Duyệt Nông cùng Hàng Toàn Trinh hai người cũng là như thế. Trong lúc các nàng phát hiện, lấy thần quân chi lực đều không thể trì hoãn thần kiếm động tác thời điểm, một cô thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu. Cứ như vậy thật phải kết thúc sao? So với các nàng ba cái bi thống, Diệp Vũ lại là một mặt hưng phấn. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu thần kiếm, không chỉ có không có né tránh, ngược lại còn trực tiếp nên đón tiếp lấy. Thần kiếm cũng không cam chịu yếu thế, thẳng đứng mà xuống. Theo một đạo tiếng xé gió lên, toàn bộ cùng thiên các bị chém thành hai nửa, Diệp Vũ vị trí xuất hiện một cái hố cực lớn, bụi mù nổi lên bốn phía. Hàng Toàn Trinh cùng Liễu Duyệt Nông hai người lập tức mặt xám như tro, nhìn phía trước bụi mù, té bị trên đất. Mà La Thứ thì là đột nhiên hít mũi một cái, không thể tin nói, không đúng, Diệp Vũ khí tức vì cái gì sẽ còn tồn tại? Nghe được câu này, Hàng Toàn Trinh cùng Liễu Duyệt Nông hai người nhịn không được mở to hai mắt. Lúc này, bụi mù chậm rãi tan đi, Diệp Vũ thân ảnh chậm rãi nổi lên. Hắn hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, chỉ là cánh tay phải ống tay áo triệt để vỡ vụn, chỉ thế thôi. Diệp Vũ không chết. Tại vô ảnh kiếm chém ra hiện về sau, vẫn là không chết. Cái này sao có thể? Hàng Toàn Trinh cùng Liễu Duyệt Nông đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, run giọng hỏi, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Vũ từ phòng chứa đồ bên trong xuất ra tờ giấy kia, cười nói ra, cùng thiên các tiền bối có người biết xuống phá giải vô ảnh kiếm trạng phương pháp, ta cảm thấy có tính khả thi, thế là liền thử một chút, vẫn rất có tác dụng. La Thứ bỗng nhiên tiến lên, một thanh cắn qua tờ giấy kia chăm chú nhìn lại. Cùng thiên các tiền bối có phá giải vô ảnh kiếm trạng phương pháp? Làm sao có thể? Quả thực là tại người si nói mộng. Nếu là thật sự, nếu như mà có, lúc trước cùng tiên các làm sao lại có nhiều người như vậy bởi vì kiếm này ấn mà vỡ lạc. Đối với vô ảnh kiếm trạm miêu tả, La Thứ rõ ràng vô cùng, nó không ngừng nhìn xuống. Rất mau nhìn đến giải quyết phương án. Nhìn như hoàn mỹ thần thuật, cũng sẽ có sơ hở, tại nó mạnh nhất thời điểm, có lẽ cũng là thời khắc yếu đuối nhất. Ta cho rằng, đương vô ảnh kiếm chém thành quen, cũng phá thể mà ra, sắp phát động một khắc này. Chúng chú người hẳn là chủ động hướng phát động công kích. Vô ảnh kiếm trạm nói trắng ra là, liền là chính ngươi ôn dưỡng một đạo kiếm khí thôi. Nếu là kiếm khí, vì cái gì không có khả năng phá vỡ? Chỉ bất quá, nhất định phải tự mình động thủ mà thôi, người khác căn bản là không có cách cung cấp trợ giúp. Đi chú, chúng ta ma thần, lúc này lấy cường kiện thể phách, quyền thoái kiếm khí, tiêu sái nhất. Lạc Quản, Bạch Lâm Trạch. La Thứ nhìn thấy cái tên này, con ngươi đột nhiên có rút lại một chút. Tự lẩm bẩm, lại là hắn. Liễu Duyệt Nông cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn, khẽ lắc đầu nói, làm sao lại là hắn biết đâu. Hàng Toàn Trinh giữ im lặng, tầm mắt của nàng toàn bộ đều đặt ở trên thân Diệp Vũ. Đến cùng là nguyên nhân gì không trọng yếu là Diệp Vũ còn sống. Cái này đã đầy đủ. Diệp Vũ nhìn xem La Thứ cùng Liễu Duyệt Nông quái dị sắc mặt, đông cảm giác rất là hiếu kỳ, liền vội vàng tiến lên hỏi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao đều cái biểu tình này? Người này có phải hay không rất nổi danh? La Thứ nhẹ gật đầu, sau đó giảng thuật lên Bạch Lâm Trạch sự tình. Người này tại cùng tiên các bên trong xác thực rất nổi danh, phi thường nổi danh. Chỉ bất quá ra chính là điên tên. Tất cả mọi người cho rằng, gia hỏa này có tinh thần phân liệt, cả ngày lầm bầm lồ bầu, giống như là người điên. Có người phán đoán, Bạch Lâm Trạch tuyệt đối là tại phá toái hư không lúc đụng phải đầu óc, nếu không căn bản sẽ không làm thành hiện tại bộ dáng như vậy. Hắn quá điên, luôn yêu thích làm một chút rõ ràng không cách nào hoàn thành sự tình. Trong đó điển hình nhất án lệ chính là nghiên cứu vô ảnh kiếm trạng, Bạch Lâm Trạch vì nghiên cứu ra phương pháp giải quyết, bắt không ít cổ kiếm hạng người, buộc các nàng cho mình trồng lên vô ảnh kiếm chém. Xong việc còn công bố, hai ngày sau, hắn sẽ ở cổ kiếm hạc cổng, ngay trước các ngươi tất cả kiếm thần mặt, phá vỡ đạo này khó giải kiếm ấn. Lúc trước việc này còn đưa tới không nhỏ hành động. Hai ngày sau, rất nhiều thần tộc đều tới đây xem lễ. Chương 1327, thiên tài cùng kẻ điên. Chương 1327, thiên tài cùng kẻ điên. Vô ảnh kiếm trạng, làm cổ kiếm hạc chiêu bài thần thuật, tại toàn bộ thần giới đều rất có uy danh. Hiện nay, lại có một vị ma thần công việc quan trọng nhưng phá giải môn này thần thuật, cái này tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Một ngày này, cổ kiếm hạp thần minh bên ngoài, kín người hết chỗ. Mấy trăm tên thần tộc trông mong mà đối đãi, đều muốn nhìn xem, vị này ma thần đến cùng là thế nào phá vỡ vô ảnh kiếm trạm kiếm ấn. Không chỉ là bọn hắn muốn nhìn, cổ kiếm hạp thần tộc cũng tràn ngập tò mò. Về phần cao tầng, bọn hắn mặc dù không có lộ diện, nhưng cũng tại thần minh bên trong mật thiết chú ý tình huống nơi này. Nói thật, trong lòng vẫn là có chút ít thấp thỏm. Dù sao vô ảnh kiếm trạm thế nhưng là cổ kiếm hạp một mặt chưa bài. Mà Bạch Lâm Trạch hiện tại muốn làm, thế nhưng là nện bọn hắn chưa bài. Thật một khi thành công, như vậy cổ kiếm hạp mặt liền mất hết. Cho nên có người đề nghị trực tiếp xử lý ra hỏa này, không cho hắn làm cản rỡ tám làm. Nhưng đề nghị này rất nhanh liền bị người bác bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, tụ tập ở bên ngoài thần tộc nhiều lắm. Ngay trước mắt bao người, trực tiếp xử lý Bạch Lâm Trạch, đây chẳng phải là nói rõ bọn hắn thật sợ cái này ma thần. Xem một chút đi, có lẽ thành công không được đâu. Phải biết, tới đây cùng thiên các ma thần nhưng cũng không nhiều. Ân, xác thực không nhiều, vụ mặt lẻ tẻ chỉ có 10 cái ma thần lại tới đây xem lễ. Đây cũng không phải cùng thiên các không ai, mà là tất cả mọi người không muốn tới nơi này chế giễu. Vạn nhất bị trò mèo, như vậy cùng thiên các trên mặt cũng thật mất mặt. Bao quát la thứ đều là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, nó mặc dù người không đến, nhưng cũng tại cùng thiên các bên trong, dùng thủy nguyệt kính hoa phương thức, nhìn xem đây hết thảy. Bạch Lâm Trạch giá hỏa này thật sự có thể sẽ thành công sao? Có lẽ có thể chứ. Trong tháng năm dài đằng đẵng, luôn có chút tiên điên, sẽ làm ra hết thảy làm cho người không thể tin kỳ tích. Nếu là Bạch Lâm Trạch thật có thể phá vỡ vô ảnh kiếm trạm kiếm ấn, như vậy la thứ thể, khẳng định sẽ ở trước tiên phá vỡ không gian, đem hắn mang về. Tại các phương đều mật thiết chú ý nơi này thời điểm. Đứng tại cổ kiếm hạp nơi cửa chính, Bạch Lâm Trạch lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say. Ở đây tất cả mọi người đang suy đoán, cái này có thể là phá giải kiếm ấn trước dấu hiệu. Cho nên, bọn hắn nín thở ngưng thần chờ đợi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lâm Trạch, sợ sẽ bỏ lỡ bất luận cái gì đặc sắc trong nháy mắt. Một hơi, hai hơi, rất nhanh, nửa canh giờ thời gian trôi qua. Bạch Lâm Trạch vẫn là đứng tại chỗ, tựa hồ thật là ngủ thiết đi. Cam a, uổng phí hết mọi người thời gian lâu như vậy, ngươi đến cùng cả không ngay ngắn à, không ngay ngắn chúng ta đi à. Đi thôi, ta nghe người khác nói hắn chính là người điên. A, lao tử vậy mà tại nơi này làm trễ nải thời gian dài như vậy, nhìn tên điên đi ngủ. Đưa mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Bạch Lâm Trạch đột nhiên mở hai mắt ra, trong lòng bàn tay phải một thanh thần kiếm xông thẳng tới chân trời. Vô ảnh kiếm trạng, giải phong. Thấy thế, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Rốt cục muốn bắt đầu sao? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Bạch Lâm Trạch không tránh không tránh, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đón sắp rơi xuống thần kiếm mà lên. Rất có một loại thẳng tiến không lùi trạng thái, dẫn tới tất cả mọi người vô án gọi tốt. Đương lưu quang cùng kiếm ảnh giao thoa, hết thảy đều kết thúc. Bạch Lâm Trạch bị tại chỗ chém giết. Trong chốc lát, thời gian phảng phất dừng lại, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Đã nói xong phá vỡ kiếm ấn đâu? Ngươi kém nhất hơi rằng co một lát cũng coi như a. Cứ như vậy trực tiếp bị chém giết, ngay cả nửa điểm phản kháng lực lượng đều không có, đây coi là cái gì? Tinh khiết lãng phí đại gia hỏa thời gian sao? Lê Tầm à, chúng ta đúng là điên, mới có thể tin tưởng một người điên, Bạch Bạch ở chỗ này nhìn lâu như vậy. Cùng Tiên Các mặt đều muốn mất hết. Đám người hùng hùng hổ hổ rời đi, trong đó, trước hết nhất đi là Cùng Tiên Các ma thần, bọn hắn là thật cảm thấy mất mặt a, la thứ nhớ rõ, mình lúc ấy khí liên tâm yêu nhẫn ngọc đều cho bóp nát. Cho nên, hắn đối Bạch Lâm Trạch ấn tượng cực sâu. Nghe xong La Thứ giới thiệu về sau, Diệp Vũ nhịn không được có chút nhíu mày. Người điên dạy học, bất quá thật đúng là để cho mình thí nghiệm thành công. Mà lại, hắn có thể làm không ra ném đi đũa liền mắng đầu bếp hành vi. Thế là, Diệp Vũ lập tức là trắng Lâm Trạch hòa giải nói, ta quê quán có câu nói, thiên tài cùng tên điên chỉ có cách nhau một đường. Chúng ta trong mắt tên điên, có lẽ chính là thiên tài, chỉ bất quá hắn nghĩ vấn đề quá mức thâm ảo, cho nên lộ ra đặc lập độc hành. La Thứ sắc mặt quái dị, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Dù sao, sự thật liền bày ở trước mắt, Diệp Vũ thành công, liền đại biểu cho Bạch Lâm Trạch phương pháp là đúng. Về phần lúc trước chính hắn vì cái gì thất bại, vậy liền không thể nào biết được. Nhưng vẫn như cũng không thể phủ nhận người ta phương pháp a. Liễu Duyệt Nông cười đi ra phía trước, khoác lên Diệp Vũ cánh tay, nhẹ giọng nói ra, chỉ cần ngươi có thể sống sót, ngươi nói hắn là cái gì, hắn chính là cái gì. Cái này theo bản năng cử động, để hàng toàn trinh thần sắc trở nên có chút không được tự nhiên. Vừa mới bởi vì lo lắng quá mức Diệp Vũ an nguy, mình vậy mà quên đi, nơi này là Cùng Tiên Các, mà Liễu Duyệt Nông là Diệp Vũ chính phái đạo lữ. Mình thân là cổ kiếm hạp sau cùng một mạch, lẽ ra cùng nơi này không chết không thôi mới đúng. Hú hồn, hiện tại Diệp Vũ đã thoát khỏi nguy hiểm, như vậy mình ở chỗ này liền lộ ra rất là dư thừa. Hàng Toàn Trinh ánh mắt tạm đạm, thân ảnh hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Phát giác được bên cạnh thần lực ba động, Diệp Vũ cùng Liễu Duyệt Nông đồng thời quay đầu nhìn lại. Hàng Toàn Trinh đâu? Đi lúc nào? Làm sao ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh? Ta cũng không biết, kỳ thật nàng Liễu Duyệt Nông muốn nói lại thôi. Thông qua hai ngày này ở chung, nàng có thể nhìn ra được, Hàng Toàn Trinh cũng rất thích Diệp Vũ. Loại kia lo lắng, khủng hoảng thần thái, là không giả được. Mình thậm chí vừa mới còn muốn khen nàng vài câu. Đây quả thật là điên rồi. Giữa chúng ta rõ ràng là đối thủ cạnh tranh quan hệ, làm sao có thể khen nàng đâu? Diệp Vũ không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ hỏi, kỳ thật nàng cái gì? Không, không có gì. Liễu Duyệt Nông khẽ lắc đầu, cũng vô ý thức lần nữa nhìn về phía Hàng Toàn Trinh vị trí. Trong lòng lặng yên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Kỳ thật, cũng không phải không thể ở chung đi xuống. Diệp Vũ đuốt khẽ đầu ngón tay, có chút tiếc hận nói ra, đáng tiếc nàng đi, lúc đầu ta còn muốn để nàng nhìn xem, ta thả ra cải tiến bản Vô Ảnh Kiếm Tông như thế nào đây. Nghe được lời nói này, Liễu Duyệt Nông cùng La Thứ hai người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn về phía Diệp Vũ. Chương 1328, cải tiến bản Vô Ảnh Kiếm Trạm. Chương 1328, cải tiến bản Vô Ảnh Kiếm Trạm. Vài ngày sau, đưa một con cửu thải huyền điểu đi ngang qua cùng thiên cắt trên không thời điểm, đột nhiên cảm giác móng đuôi xuất hiện một trận nhói nhói. Nó cúi đầu nhìn thoáng qua, không thấy gì cả. Nhưng một giây sau, thể nội tất cả thần lực cũng bắt đầu hướng về móng đuôi dũng mãnh lao tới. Bất quá hai hơi thời gian sau, một thanh thần kiếm bỗng nhiên xuất hiện, cũng lấy thế sét đánh lôi đình, trong nháy mắt đem cửu thải huyền điểu tại chỗ chém giết. Cái này chính là Diệp Vũ cải tiến bản Vô Ảnh Kiếm Chém. Cùng thiên cắt trong tàng thư cát, có ma thần tiền bối tại công phá cổ kiếm hạp về sau, cầm tới Vô Ảnh Kiếm Chạm bản thiếu. Tại sao là bản thiếu? Nguyên nhân rất đơn giản. Vô Ảnh Kiếm Chạm làm cổ kiếm hạp chiêu bài thần thuật, vì phòng ngừa còn sót lại bên ngoài. Bọn hắn làm hai tay chuẩn bị, nửa trước đoạn là thần thuật công pháp bí tịch, mà phần sau đoạn thì là lịch đại kiếm thần truyền miệng huyền bí. Cả hai hợp nhất mới có thể thi triển ra Vô Ảnh Kiếm Chém. Không thể không nói, cái này một biện pháp sát thực có hiệu quả. Tối thiểu, cùng thiên cắt khi lấy được Vô Ảnh Kiếm Chạm bản thiếu về sau, là căn bản không cách nào tu hành môn này thần thuật, cho nên đem nó vứt xuống xó xỉnh bên trong. Nhưng mà, người khác không được, không có nghĩa là Diệp Vũ không được. Vô Ảnh Kiếm Trạm vận hành lý niệm cũng không phức tạp, căn cứ cùng thiên các tiền bối lưu lại sổ tay, cùng mình chúng chiêu sau cảm thụ. Diệp Vũ rất nhanh liền đem bản này thần thuật nửa đoạn sau suy tính ra. Đừng quên, hắn lần này mộng cảnh thiên phú thế nhưng là ngộ tính người tiên. Khi thật sự nắm giữ Vô Ảnh Kiếm Trạm về sau, Diệp Vũ lại cảm thấy tính hạn chế có chút lớn. Thí thần còn phải mấy ngày thời gian, trì hoãn tính quá cao, không thích hợp. Đổi. Kết quả là cải tiến khoản Vô Ảnh Kiếm Chém ra thế, nó có thể hoàn toàn xem nhẹ chờ đợi thời gian, cưỡng ép đem chúng chú người thể nội tất cả thần lực hấp thu đến kiếm khí phía trên, từ đó tỉnh lược mấy ngày thời gian, để kiếm ấn có thể tại ngắn ngủi hai hơi thời gian liền có thể phá thể mà ra, chém giết chúng chú người. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn cải tiến thi triển thần thuật thời gian. Thông qua mấy ngày nay luyện tập, hắn càng phát ra tâm ứng tay nâng đến, thậm chí có thể chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện thi triển đi ra, để cho người ta khó lòng phòng bị. Liền ngay cả luôn luôn mạnh miệng La Thứ cũng không nhịn được tán dương lên môn này thần thuật. Cải tiến về sau, sát thực vô cùng lợi hại. Bất quá, tại ngươi bước vào kim thần cảnh trước đó, tốt nhất đừng ở tại thần giới lộ diện. Chu Lột ra người kia có thù tất báo, nếu là biết ngươi còn sống, khẳng định sẽ còn nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Đối mặt lần này thiện ý nhắc nhở, Diệp Vũ biểu thị cảm tạ, nhưng chưa hẳn nhất định phải nghe. Hắn hiện tại tu vi lần nữa có tiến bộ, thành công bước vào đại thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách thiên thần cảnh chỉ có cách xa một bước. Loại tình huống này, hắn tự nhiên nghĩ đến phải nhanh một chút tìm tới phá kính thời cơ a, dù sao thời gian cũng không bọn người a. Hú hồn, Liễu Duyệt Nông lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Toàn bộ cùng thiên các bên trong, tự do hoạt động liền Diệp Vũ cùng La Thứ hai cái. Cũng không thể mỗi ngày thủ cho tại cái này chơi a. Nghe đều cảm thấy là đỉnh cấp cô độc, đây cũng không phải là Diệp Vũ muốn sinh hoạt. Về phần Liễu Duyệt Nông lần bế quan này, cũng không phải là vì xung kích thần tuấn cảnh, mà là vì điều dưỡng sinh tức. Lần trước bế quan thất bại, trong lòng tạp niệm quá nhiều, vừa không chú ý, bị thần lực phản vệ. Về sau lại kinh lịch Hàng Toàn Trinh cùng Chu Dấu Văn sự kiện, để Liễu Duyệt Nông một mực không có công phu tu chỉnh. Hiện tại thật vất vả dừng lại, như lại không mau chóng điều chỉnh khí tức, rất có thể sẽ thương tới căn bản. Cho nên Liễu Duyệt Nông mới lưu luyến không rời một lần nữa trở về bế quan chi địa. Tại đi vào trước đó, còn cố ý dặn dò Diệp Vũ, ít đi tìm Hàng Toàn Trinh. Ân, ít đi tìm ý tứ, chính là có thể tìm. Diệp Vũ đọc năng lực phân tích, vẫn luôn là mát điểm trạng thái. Cho nên, hắn vây tay từ biệt La Thứ, lần nữa rời đi cùng tiên cát. Trạm thứ nhất Diệp Vũ lựa chọn cổ kiếm hạc, chỉ bất quá lại vừa hụt. Lớn như vậy cổ kiếm hạc bên trong, cũng chỉ có Lữ Niên cùng Bạch Già hai người. 10 ngày kỳ hạn còn chưa tới, cho nên hai người bọn họ còn không có ngã xuống. Diệp Vũ đọc đến hai người bọn họ ký ức, phát hiện Hàng Toàn Trinh từ lần trước bắt đầu tìm kiếm Chu Dấu Văn hạ lạc về sau, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Vẫn luôn là hai người bọn họ ở chỗ này cô độc chờ đợi. Cái này có chút không đúng lắm a. Hàng Toàn Trinh tại 3 ngày trước liền đã rời đi cùng Thiên Các, nàng không trở lại, còn có thể đi đâu đây? Đối với vấn đề này, Diệp Vũ có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Hắn đem Lữ Niên cùng Bạch Giả một lần nữa triệu hoán một lần. Như thế thao tác, có thể đổi mới bọn hắn thời gian tồn tại. Trong vòng 10 ngày, chỉ cần Hàng Toàn Trinh trở về, bọn hắn cũng sẽ ở trước tiên nói cho Diệp Vũ. Làm xong đây hết thể về sau, Diệp Vũ cũng không có tại cổ kiếm hạp tiếp tục lưu lại. Hiện nay, mục tiêu của hắn phi thường minh xác, đó chính là tìm kiếm cùng loại với Vô Ảnh Kiếm Trạm loại này cường đại thần thuật, mình tiến hành cải tiến, biến thành đã dùng. Kể từ đó, trong tay mình át chủ bài sẽ càng ngày càng nhiều. Tổng kết chính là, tuyệt đối không thể lãng phí lần này mộng cảnh năng lực thiên phú. Đương nhiên, đang mạnh lên con đường bên trên, cũng không thể không để phòng cựu gia an toàn. Chu Lộc gia, tuyệt đối là lão ngân tệ cấp tồn tại, không thể không phòng a. Thế là, Diệp Vũ lại buôn tẩu các nơi, triệu hoán ra ba tên kim thần cảnh đỉnh phong cường giả. Bọn hắn khoảng cách cổ thần cảnh chỉ có cách nhau một đường. Đến lúc đó, coi như gặp Chu Lộc gia, ba người bọn hắn cũng có thể ứng phó một đoạn thời gian. Như thế nhưng để cao thật lớn tính an toàn. Không thể không nói, lần này ma chi chuyển đổi ra kỳ thuận lợi, không tiếp tục đụng phải cái gì cầu huyết thao tác. Bằng không Diệp Vũ thật liền tự bế, mang theo ba tên chân chó. Người hộ đạo, Diệp Vũ bắt đầu hướng về cực nguyệt các phương hướng xuất phát. Chọn chúng nó nguyên nhân rất đơn giản. Thỏa thỏa nhất lưu thần mình, mà lại cách mình vị trí gần nhất. Duyên phận đã đến cái này, Diệp Vũ tự nhiên là trước muốn đi nơi đó đi một chuyến rồi. Đến lúc đó mặc kệ gia nhập thần minh cũng tốt, vẫn là nghĩ biện pháp chui vào tàng thư các cũng tốt, dù sao Trung Phi muốn làm điểm thần thuật trở về. Tuyệt đối không thể lãng phí tốt đẹp thời gian. Nhưng mà, đang lúc Diệp Vũ tại đi hướng cực nguyệt các con đường bên trên, đột nhiên nghe được một tiếng bi phấn gấu tiếng giống. Thanh âm này khiến cho thiên địa vì đó chấn động. Đương nhiên, cái này còn không phải chủ yếu nhất là Diệp Vũ thể nội huyết dịch lăn lộn không thôi. Giống như trong cõi u minh có cố lực lượng đang thúc giục gấp rút mình đi hướng phương đông. Nơi đó chính là thanh âm truyền bá địa phương. Loại cảm giác này kỳ diệu dị thường, phản phất như là một loại huyết mạch triệu hoán. Diệp Vũ còn là lần đầu tiên xuất hiện loại cảm giác này. Thế là, hắn thăm dò xu hướng tính dục đông mà đi. Chương 1329, tiễn đưa ta cơ duyên. Cảm tạ, không cần chương 1329, tiễn đưa ta cơ duyên. Cảm tạ, không cần theo không ngừng hướng đông tiến lên, Diệp Vũ trong lòng triệu hoán cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Lành nghề đến trăm dặm về sau, phía trước xuất hiện một cái sườn đồi, phía dưới đều là nồng đậm sương mù màu trắng. Nhưng mà, trong lòng Diệp Vũ lại có loại cảm giác mãnh liệt, mình đến đi xuống một chuyến. Hắn biết rõ, đây cũng không phải là huyết thuật, là một loại bắt nguồn từ huyết mạch xúc động. Nhưng mặc dù là như thế, Diệp Vũ cũng không có chủ quan lấy thân thử hiểm, mà là an bài bên người một người hộ đạo trước tiến vào trong đó dò đường. Mộng cảnh tiến hành đến loại trình độ này, tự nhiên là muốn càng ngày càng cẩn thận. Tuyệt đối không thể bởi vì bất kỳ một cái nào sai lầm mà chung kết giấc mộng này. Tại Diệp Vũ thủ ý phía dưới, một người hộ đạo không có chút gì do dự, thả người mà xuống. Sương mù màu trắng trong nháy mắt đem nó nuốt hết. Sau đó, Diệp Vũ cùng hắn ở giữa liên hệ liền bị triệt để cắt đứt. Xuất hiện loại tình huống này, khả năng chỉ có hai cái, hoặc là người hộ đạo này tại chỗ bỏ mình, hoặc là chính là phía dưới có vị thực lực cực mạnh tồn tại, có thể dễ như trở bàn tay chặt đứt người hộ đạo trên người bất kỳ thần lực gì ba động. Từ đó để Diệp Vũ hoàn toàn không cảm giác được người hộ đạo tồn tại. Hai loại khả năng vô luận là loại kia, đối Diệp Vũ tới nói, đều là tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ là cảm nhận được Diệp Vũ trong lòng kiêng kỵ, còn sót lại hai tên người hộ đạo lập tức tiến lên, ngăn tại hắn trước mặt. Nhìn về phía sườn đồi hạ sương mù, như lâm đại địch. Trong lòng Diệp Vũ rất rõ ràng, bây giờ rời đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng hắn lại chậm chạp không có hành động, mà là đứng tại chỗ, nhìn chăm chú phía dưới hồi lâu. Sau đó đột nhiên lộ ra một vòng ý cười, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Đi vào sườn đồi biên giới, cả người trong nháy mắt rơi xuống, bị sương mù màu trắng hoàn toàn thôn vệ, không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Đang giảm xuống ngàn mét về sau, Diệp Vũ rốt cục chạm đến mặt đất. Chỉ bất quá, hoàn cảnh nơi này vẫn như cũng bị sương mù màu trắng che giấu, để cho người ta căn bản thấy không rõ chung quanh bất kỳ vật gì. Không phải Diệp Vũ hưởng thụ loại cảm giác này, mà là hắn thử qua dùng thần lực xua đuổi, những sương mù này căn bản tán không ra. Đã như vậy, đây cũng là mặc kệ. Hắn tin tưởng vững chắc, nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ vì mộng cảnh ngộ tính thiên phú nghịch thiên siêu cường thấy rõ chi lực, để hắn xem thấu những sương mù này. Mặc dù có được có thể hoàn toàn phong tỏa người lục thức cùng khí tức tồn tại, nhưng không có bất kỳ tính công kích. Vậy cái này đã nói lên, chế tạo những sương mù này tồn tại, cũng không có thí thần tồn tại, tối thiểu tại bày ra đây hết thảy thời điểm, là không có. Rất nhanh, một người trầm ổn thanh âm truyền đến. Ngươi là gan tựa hồ rất lớn a, gấu đen. Nghe được câu này, Diệp Vũ có chút nheo mắt lại. Giảng đạo lý, gấu đen cái này danh hiệu, hắn thật có chút nghe không quen. Huống hồ, cứ như vậy lấy chủng tộc xưng hô ta, ít nhiều có chút mạo muội a. Đang lúc Diệp Vũ chuẩn bị mở miệng phản bác thời điểm, chung quanh sương mù chậm rãi tản ra. Chỉ gặp một người trung niên nam nhân, chính dựa vào cách đó không xa cây cối bên cạnh. Trước người hắn đỏ tươi một mảnh, hiển nhiên là thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Đến mức quanh thân thần lực cũng bắt đầu có tan rã dấu hiệu. Gặp tình hình này, Diệp Vũ hơi suy tư mở miệng nói ra, phản phất có loại lực lượng thần bí, tại chỉ dẫn ta lại tới đây. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Trung niên nam nhân khẽ cười một tiếng, mang theo tự hào nói, ta chính là Sở Xá. Diệp Vũ nháy nháy mắt, không nói gì. Sở Xá cũng vô ý thức ngồi ngay ngắn, đang đợi cái gì? Hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn hồi lâu. Cuối cùng, vẫn là Diệp Vũ nhịn không nổi nữa, lập tức mở miệng hỏi, ngươi ngược lại là nói đi xuống a, ngươi gọi Sở Xá, sau đó thì sao? Sở Xá sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị, thăm dò tính nói ra, ngươi không biết ta. Diệp Vũ có chút nhíu mày, ngươi rất nổi danh sao? Một câu nói kia phản phất rút khô Sở Xá vừa mới thăng lên tất cả lực lượng. Bởi vì cái gọi là có hay không danh khí không phải mình khen ra, mà là người bưng ra tới Sở Xá chính mình nói ra, khó tránh khỏi có chút vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi cảm giác. Chỉ bất quá hắn ở tại thần giới nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp qua không có nghe được mình danh hào yêu tộc, thật là khiến người thổn thức a. Sở Xá tự giễu cười một tiếng, ngửa mặt lên trời nói ra, ta xác thực rất nổi danh, về sau ngươi sẽ biết. Còn như lời ngươi nói lực lượng thần bí, cái kia hẳn là ta chế tạo ra. Ta đang triệu hoán khoảng cách gần nhất yêu thần, ngươi có thể tới, là duyên phận. Mà ta, sắp chết thân thể, cùng cứ như vậy vẫn lạc, chẳng bằng đưa ngươi một trận cơ duyên. Nghe vậy, Diệp Vũ lập tức đánh lên 12 phần lực chú ý. Đi vào phương này huyền huyễn thế giới lâu như vậy, phàm là nghe được có người tống cơ duyên mấy chữ này, như vậy 100% tuyệt đối là chí mạng hồ to. Cho nên, Diệp Vũ quả quyết hướng lui về phía sau lại một bước. Mọi người bèo nước gặp nhau, lại là hai cái đại nam nhân, nói duyên phận hai chữ, có chút làm kiêu, chớ nói chi là cơ duyên. Chẳng bằng nhìn nhau cười một tiếng, mẫn diệt tại giang hồ. Lạnh sông cô ảnh, thần giới cố nhân, gặp lại làm gì từng quen biết. Cáo tử, đừng tiễn. Diệp Vũ nói xong, quả quyết quay đầu liền đi. Cái này gọn gàng mà linh hoạt động tác, nhìn Sở Sá một trận ngộp bức. Hả? Đã nói xong gấu đen yêu đơn thuần chất phát đâu. Làm sao tiểu tử một bộ một bộ? Con mẹ nó giang hồ. Đây không phải nhân gian những cái kia hiệp khách nhóm mới có thể nói ra đồ vật sao? Ngươi là yêu thần A Dương từ nhiều như vậy, là muốn kiểm tra nghiên. Sở Sá tâm tính nổ tung, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại. Diệp Vũ sở dĩ đối với mình như thế kháng cự, đơn giản là lo lắng, có thể hay không gặp được hố, bị đoạt xá cái gì. Dù sao, một cái ngay cả mình danh hào đều chưa nghe nói qua yêu thần, tự nhiên không hiểu Sở Xá hai chữ này hàm kim lượng. Chỉ bất quá muốn đi, đừng có nằm động. Ta Sở Xá ban thưởng cơ duyên, không phải ai muốn cự tuyệt liền có thể cự tuyệt. Một bên khác, Diệp Vũ thân hình chớp động, đã xông về sườn đồi phía trên, lúc này liền chuẩn bị đi đường. Nhưng không đợi hắn chân chính bay lên, một cỗ lực lượng kinh khủng liền thẳng gọt mà ra, trong nháy mắt đem nó bắt lấy, một lần nữa lôi trở lại sườn đồi bên trong. Diệp Vũ nghĩ tới dây rùa, nhưng cường đại như thế lực lượng, để hắn căn bản là không có cách cự tuyệt, chỉ có thể mặc cho đem mình một lần nữa đưa đến Sở Xá trước mặt. Lần nữa trở lại lúc đầu địa điểm, Diệp Vũ cả người đều tê, ngửa mặt lên trời thở dài về sau, trực tiếp hai tay phụ về sau, trầm giọng nói ra, muốn chém giết muốn dốc thịt muốn đoạt xá, ngươi thì tới đi, nhưng ngươi nhớ kỹ, ta hiện tại chết về chết, quay đầu chờ ta tìm tới cơ hội, ta tuyệt đối làm chết ngươi. Nghe cái này lời nói không có mạch lạc lời nói, Sở Xá cau mày, tiếng trầm hỏi, ngươi tẩu hỏa nhập ma? Diệp Vũ lúc này nổi giận mắng, ngươi nha mới tẩu hỏa nhập ma đâu? Chương 1330, nói tiếp, ta đang nghe chương 1330, nói tiếp, ta đang nghe Sở Xá sạm mặt lại, rất là khó chịu nhìn về phía Diệp Vũ. Để tay lên ngực tự hỏi, tất cả người bình thường nghe xong Diệp Vũ vừa mới kêu lời nói, đều sẽ vô ý thức coi hắn là thành một cái tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Dù sao, nhà ai người tốt có thể nói ra loại những lời này a? Cái gì gọi là hiện tại chết thì chết, quay đầu lại tìm cơ hội chơi ta? Không phải, ngươi cũng chết rồi, còn thế nào chơi ta? Sở Xá thật rất im lặng, lúc đầu chỉ là vô ý thức hỏi một câu, không nghĩ tới còn bị chính diện đối. Nếu là đặt ở trước đó, hắn tuyệt đối sẽ một bàn tay tại chỗ đem Diệp Vũ đập thần hồn câu diệt. Nhưng bây giờ, vô luận trong lòng có lại nhiều phẫn nộ, đều phải nhịn xuống, thời gian thật không nhiều lắm. Mà lại nơi này, thật không có cái thứ hai yêu thần. Phàm là có lựa chọn, ta Sở Xá cưỡng ép áp chế tức giận trong lòng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Lần nữa kiên nhẫn mở miệng giải thích, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, vô luận là ta muốn giết ngươi, vẫn là muốn đoạt xá, kỳ thật đều là kiện vô cùng đơn giản sự tình. Nhưng ta hiện tại còn tại cùng ngươi câu thông, vậy đã nói rõ, ta không có ý định làm như thế. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cái khác, ta thật là muốn đưa ngươi một trận cơ duyên mà thôi. Diệp Vũ nhẹ giọng nói ra, ân, nói tiếp, ta đang nghe. Câu nói này, ngữ khí bình thản, mang theo mấy phần qua loa. Kỳ thực Diệp Vũ là cố ý làm như vậy. Mục đích đúng là muốn cho Sở Xá phân tâm, cho là hắn vẫn là chưa tin, từ đó tiếp tục giải thích. Nói thực ra, Sở Xá nói tới hoàn toàn chính xác thực có đạo lý. Nhưng tu chân giới thế nhưng là dị thường tàn khốc địa phương, người tốt là sống không đến thần giới. Cho nên Diệp Vũ cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng, trước mặt mình trọng thương nam nhân chính là tống cơ duyên người tốt. Hắn bắt đầu dùng tâm niệm liên hệ cái thứ nhất nhảy xuống người hộ đạo. Từ khi những sương mù này tán đi một chút về sau, Diệp Vũ đã một lần nữa thu được trưởng khống ma chi chuyển đổi người hộ đạo năng lực. Hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác được, người hộ đạo ngay tại khoảng cách 50m có hơn địa phương. Như thế tiếp cận, một hồi hoàn toàn có thể lợi dụng hắn tiến hành một trận đánh lén. Vẫn là câu nói kia, vô luận Sở Xá đến cùng muốn làm gì, Diệp Vũ đều không đánh cược nổi. Ngộ tính lịch thiên cái mộng cảnh này thiên phú, hắn cao thấp muốn chỉnh bên trên kim thần cảnh về sau. Nếu là hiện tại không có, vậy coi như quá thua lỗ. Chỉ bất quá, Diệp Vũ hoàn toàn không có nghĩ tới là Sở Xá phảng phất sớm đã xuyên thủng hết thảy. Có chút đưa tay, tên kia ma chi chuyển đổi người hộ đạo liền bị kéo đến bên cạnh hắn. Một cỗ màu lam sợi tơ triệt để đem nó một mực phong tỏa ngăn cản. Sở Xá rêu rêu nói, vẫn là không tin được ta, cho nên chuẩn bị liên hệ vật này đến cho ta chế tạo phiến phức sao? Không thể phủ nhận là vật này xác thực tinh diệu. Đem một cái vẫn lạc quỷ thần một lần nữa triệu hoán đi ra, chế tác thành ma thần. Mấu chốt đây là xuất từ yêu thần chi thủ. Vô luận cái này thần thuật đến cùng là ai làm ra, đúng là thiên tài. Mà ngươi có thể thi triển đi ra, nói rõ nội tính của ngươi cũng không kém. Đây là ta nguyện ý nhẫn mại tính tình nói với ngươi nhiều như vậy nguyên nhân. Thế nhưng là, thật không có thời gian. Cơ duyên của ta, ngươi không có cự tuyệt quyền lực. Còn có chờ quay đầu có rảnh, nhớ kỹ đi thăm dò một chút, ta Sở Xá rốt cuộc là ai. Tiếng nói mà vừa dứt, Sở Xá liền đột nhiên đưa tay, từng ngón tay hướng Diệp Vũ nơi ngực. Trong chốc lát, một đạo hào quang màu xanh lam đại tác, trong nháy mắt nuốt sống hai người. Diệp Vũ vừa định muốn thi triển chúng sinh bình đẳng, cả người liền mất đi. Tại mất đi ý thức trước một giây, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cam. Lại mẹ hắn xong đời. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Diệp Vũ yếu ớt tỉnh lại, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, cùng tên kia cẩn thận thủ hộ ở bên cạnh người hộ đạo. Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy rất là nghi hoặc. Không có chết. Cái kia gọi là Sở Xá nam nhân, cũng không phải là vì đoạt xá. Diệp Vũ chau mày, chậm rãi đứng dậy, lần nữa nhìn về phía Sở Xá ngồi qua địa phương. Phát hiện nơi đó giống tuyết. Sở Xá phản phất chưa hề xuất hiện qua. Nhưng chuyện mới vừa phát sinh, Diệp Vũ thế nhưng là nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Còn có cái kia đạo màu lam ánh sáng, cũng là tận đến giờ phút này, Diệp Vũ đột nhiên phát hiện, mình đã thành công bước vào đến tiên thần cảnh sơ kỳ. Sở Xá tên kia không có gạt người. Thật là cơ duyên. Trợ mình thành công từ đại thần cảnh bước vào đến tiên thần cảnh sơ kỳ. Chỉ bất quá cái cơ duyên này có chút quá nhỏ a. Vẹn vẹn cũng chỉ có một tiểu cảnh giới. Diệp Vũ tại cảm thấy nghi ngờ thời điểm, đột nhiên phát giác được mi tâm có chút ngứa. Thế là vô ý thức dùng tay trà sát, cũng không có nghĩ đến, vậy mà xoa đến một cái thô sáp đồ vật. Cái quỷ gì? Diệp Vũ lập tức để người hộ đạo ngưng tụ ra tầng băng xem như tấm gương, sau đó chăm chú nhìn lại. Cái này không nhìn cũng biết, xem xét giật mình. Diệp Vũ cái trán ở giữa, vậy mà sinh ra một cái màu lam hình thoi kết tinh. Xúc cảm thô sáp, giống bảo thạch, lại vô luận như thế nào cố gắng, đều móc không xuống. Lao hỗn đản, còn nói không phải đoạt xá. Cái này cùng chức nhẫn lao ra ra tùy thời đoạt xá xáo lộ khác nhau ở chỗ nào? Bây giờ tại ta trên trán cao hơn như thế một cái kết tinh, rất khó để cho ta không liên tưởng đến, ngươi là ở bên trong xúc tích lực lượng à? Diệp Vũ cảm thấy rất là oán giận, nhưng cũng không biết nên như thế nào cho phải. Mà vừa lúc này, quỷ thần người hộ đạo từ bên hông lấy ra một khối lưu ảnh thạch đưa tới. Diệp Vũ hiếu kỳ rót vào thần lực xem xét, chỉ gặp Sở Xá thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hắn dung nhan giả yếu trở thành lão giả, mà mình ngay tại một bên nằm. Sở Xá nhẹ giọng nói ra, "Tiểu tử chờ ngươi đã tỉnh về sau, khẳng định sẽ còn không tin ta. Nhưng không quan hệ, về sau ngươi sẽ hiểu, ta tặng cho ngươi hơn một cái đại cơ duyên." Nói thật, ta thật bất ngờ, thiên tư của ngươi vậy mà mạnh đến như thế trình độ, quả thực là ta bình sinh ít thấy, có lẽ ngươi có thể đạt tới một cái không tưởng tượng được cảnh giới. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ta mới không có đốt cháy giai đoạn, vẹn vẹn chỉ đem cảnh giới của ngươi tăng lên một chút xíu. Quá sớm mạnh lên, đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Trên trán ngươi màu lam kết tinh, là ta lực lượng nguồn suối chờ đến ngươi bước vào thần quân cảnh về sau, liền sẽ tự động tiêu tán, giúp ngươi cực tốc phá cảnh. Mà lại ta bản mệnh thần khí cũng sẽ trong cùng một lúc cụ hiện, tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy. Đây chính là dội thiên phú quý a. Ở tại thần giới bên trong, biết hàng không phải số ít, cho nên ngươi tốt nhất tìm thứ gì đỡ một chút, để tránh để người khác đem ta lưu lại cho ngươi cơ duyên cấp đi. Tiểu tử, hảo hảo đi về phía trước đi. Nói không chừng, ngươi có thể dẫn đầu yêu tộc đạp vào một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nói xong, Sở Xá thân ảnh liền hóa thành bụi bặm, theo gió phiêu tán. Đến tận đây, lưu ảnh thạch triệt để kết thúc. Diệp Vũ vô ý thức đưa tay lần nữa sờ về phía cái trán, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Chương 1331, Sở Xá thân phận chương 1331, Sở Xá thân phận sau nửa canh giờ, Diệp Vũ một lần nữa lên đường. Trên trán của hắn cũng nhiều một đầu màu đen băng vải, nhìn qua có một phen đặc biệt ý vị. Nương tựa theo ngộ tính lịch tiên bên trong, thấy rõ hết thể năng lực, hắn có thể rõ ràng phát giác được, trên trán hình toi tinh thể cũng chỉ là thuần túy thần lực dung hợp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thần hồn tồn tại dấu hiệu. Cái này hoàn toàn ngăn cản sạch Sở Xá xung làm lao ra chuẩn bị đoạt xá khả năng. Chậc chậc chậc, nên nói không nói, gia hỏa này xác thực giảng cứu a, nói cho cơ duyên thật đúng là cho. Xem ra trước đó là mình hiểu lầm hắn sao? Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác a, tâm phòng bị người không thể không. Diệp Vũ cũng không biết đến là, tại hắn rời đi không bao lâu về sau, một đạo thân ảnh gầy gò đi tới Sở Xá đã từng vị trí, lặng lặng nhìn chăm chú đây hết thảy. Rốt cục chết sao? Thời đại của ngươi cũng nên kết thúc. Nhẹ giọng nhỉ non một câu về sau, đạo thân ảnh này chậm rãi tiêu tán ngay tại chỗ, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Mà hắn vừa mới đứng địa phương, biến thành một mảnh màu đen đất khô cằn, cũng bắt đầu hướng về trùng quanh lan tràn ra. Thẳng đến đem toàn bộ trong hạp cốc đều biến thành một mảnh tiêu đốt chi địa. Một bên khác, Diệp Vũ mang theo ba tên ma chi chuyển đổi người hộ đạo, thành công đã tới cực nguyệt cát. Sau đó suy tư một lát sau, để ba tên người hộ đạo tiềm phục tại phụ cận, mình lại loi một mình tiến vào thần minh bên trong. Bất kể nói thế nào, cực nguyệt cát dù sao cũng là trong thần giới nhất lưu thần minh. Chỉ cần có thể gia nhập vào, vấn đề an toàn trên cơ bản không cần cân nhắc. Cho nên mang người hộ đạo đi vào, hoàn toàn không có ý nghĩa không nói, còn lộ ra phi thường chói mắt. Tự mình một người ngược lại càng thêm thuận tiện. Tại hướng thủ hộ tại thần minh ngoại vi thần tộc biểu thị muốn gia nhập cực nguyệt cát sau, một thần tộc đem Diệp Vũ chỉ dẫn đến một chỗ trong cổ điện. Nơi này là cực nguyện các phụ trách tuyển nhận ghi vào thần tộc địa phương. Một cái tên là Cổ Chính Nghĩa Quỷ Thần, toàn quyền phụ trách nơi này nghiệp vụ. Người này nhìn qua có chút khí khái hào hùng, cho người ta một loại nghiêm ngặt đến cực điểm, quy tắc trí thượng cảm giác. Cho nên, hắn đầu tiên là phất tay để cực nguyện các phòng thủ thần tộc rời đi, mình một mình tại cổ điện này bên trong, đánh giá đến Diệp Vũ. Ta cực nguyện các chính là thần giới đầu thần minh, mỗi ngày muốn gia nhập trong đó thần tộc, vô số kể, sức cạnh tranh cực mạnh. Ngươi nói xem, ngươi có cái gì đặc biệt ưu thế? Nghe được lời nói này, Diệp Vũ rất có một loại hậu thế công ty phỏng vấn cảm giác. Cái này thật rất khó sập. Phải biết, bất kể nói thế nào, mình bây giờ đều là thực sự thiên thần cảnh tu vi. Thực lực như thế, mặc kệ để ở nơi đâu, đều tuyệt đối đã thoát khỏi pháo hôi thân phận, trở thành lực lượng trung kiên mới đúng. Ngươi cực nguyện các coi như mạnh hơn, cũng không nên không thiếu thiên thần cảnh loại này trung tầng lực lượng a. Nhưng ngươi bây giờ hỏi thăm, thật rất quên lui a. Nếu không phải là vì các ngươi cực nguyện các tàng thư các, lão tử hiện tại xoay người rời đi, tuyệt đối không mang theo một giây do dự. Có lẽ là gặp Diệp Vũ hồi lâu không nói gì, Cổ Chính Nghĩa khẽ ngẩng đầu, trầm giọng nói ra, thiên tư của ngươi ta xem qua, rất không tệ, còn có được thiên thần cảnh tu vi ấn lý tới nói, bất luận nhìn thế nào, đều phù hợp chúng ta cực nguyện các nhận người tiêu chuẩn. Nhưng, thay vào đó lần danh ngạch đã định ra, muốn cho người bên ngoài đạo lữ. Đối với loại hiện tượng này, ta là phi thường chán ghét. Đối ngươi cũng cực kỳ không công bằng. Ta phải làm gì đâu? Cổ Chính Nghĩa một mặt chính nghĩa, nhưng tay phải cũng đang không ngừng ma sát. Gặp tình hình này, Diệp Vũ lấy ra một viên nhẫn chữ vật ném tới trên mặt đất. Tham dò tính nói ra, đại nhân, ngươi nhẫn chữ vật rơi trên mặt đất, bên trong hẳn là chứa 500 thần thạch. Cổ Chính Nghĩa tay phải khẽ nhúc đích, nhẫn chữ vật liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trên mặt của hắn cũng hiện ra một vòng ý cười. Không sai, đây chính là ta nhẫn chữ vật, ta vừa mới ném đến, chỉ là muốn thăm dò một chút ngươi phẩm đức. Ngươi rất không tệ, thông qua được khảo nghiệm của ta. Cho nên ta lần này chuẩn bị đánh bạc mặt mo cực lực chống lại, đem gia nhập cực nguyện các danh ngạch tặng cho ngươi. Đạo hữu, chúc mừng ngươi gia nhập cực nguyện các. Cổ Chính Nghĩa từ trên bàn cầm một tấm lệnh bài đặt ở Diệp Vũ trước mặt. Cũng nói rõ, ở bên ngoài có việc, nhưng lộ ra lệnh bài, chứng minh ngươi cực nguyện các thân phận. Đi vào thần minh bên trong, đi hướng các nơi, cũng cần lệnh bài đến thông hành. Về sau tất cả mọi người là đồng môn, có chuyện gì, ngươi có thể tùy thời tìm ta. Chỉ cần ngươi có thành ý, ta tuyệt đối không việc xấu. Diệp Vũ xấu hổ cười một tiếng. Nguyên lai là muốn thần thạch a, ngươi nói sớm chẳng phải xong. Không phải cả phức tạp như vậy, để cho ta kém chút đều muốn đi. Bất quá dạng này cũng tốt, có một người tham tiền quỷ thần, sẽ càng thêm thuận tiện mình làm việc. Cùng Cổ Chính Nghĩa đơn giản hàn huyên hai câu về sau, Diệp Vũ trực tiếp đi vào cực nguyện cắt trong tàng thư các. Nơi đây tổng cộng có 9 tầng. 9 là cực số, như thế kiến tạo, cũng ẩn chứa thiên địa chi hợp. Diệp Vũ lộ ra lệnh bài về sau, lại bị cáo chi, mới gia nhập thần tộc, chỉ có thể tiến vào tầng 1 cùng tầng 2. Về phần 3 tầng trở lên, thì cần muốn thần mình công tích cùng cao hơn thần chức mới có thể tiến nhập trong đó. Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày. Dựa theo tàng thư các cổng cho ra sơ đồ, một tầng tàng thư là lung lạc thần giới các loại sự tích bách khoa toàn thư, tầng 2 là một chút cơ bản nhất thần thuật. 3 tầng trở lên mới thật sự là hải tâm. Vừa gia nhập trong đó còn không cho lên lầu nhìn. Mặc dù cảm thấy rất là khâm phục, nhưng cái này cũng hợp tình hợp lý. Diệp Vũ ngay đầu tiên muốn đi tìm Cổ Chính Nghĩa câu thông một phen. Dù sao, mục tiêu của hắn phi thường minh xác, chính là chuẩn bị đọc nhiều sách vở kiến thức quen bác, nhìn hết thần giới thần thuật. Hoàn toàn không có công phu lãng phí ở giúp cực nguyện các làm việc dễ công tích bên trên. Nhưng mà, tại hắn đang muốn quay người thời điểm, nhưng lại dừng bước. Sau đó trực tiếp tiến vào tàng thư các một tầng. Sở dĩ sẽ làm như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là muốn tra một chút, Sở Xá đến cùng có hay không hắn nói tới như vậy nổi danh. Thuận tiện nhìn một chút gia hỏa này sự tích. Cực nguyện các một tầng chiếm diện tích phạm vi cực lớn, tàng thư hơn 100 vạn. Mỗi cái khu vực đều có nghiêm khắc chia nhỏ. Rất nhanh, Diệp Vũ liền tại Ma Thần Thiên bên trong tìm được Sở Xá danh tự. Kia là một bản cực dày thư tịch, phía trên còn biết một cái bắt mắt tiêu đề. Yêu thần dẫn đường người, Sở Xá. Diệp Vũ có chút nhíu mày, bắt đầu chăm chú nhìn lại. Thật sự là không nhìn không biết, xem xét giật mình. Sở Xá thế nhưng là cái chân chân chính chính đại thủ tử. Trong sách còn có hắn phối đồ, hăng hái bộ dáng, cùng lúc trước nhìn thấy, hoàn toàn tưởng như hai người. Thậm chí có thể nói, hắn tồn tại là yêu thần bên trong một mặt nhất tươi sáng cờ sĩ. Chương 1332, cực nguyện các học phí chương 1332, cực nguyện các học phí Sở Xá, nguyên thân là một hiệu yêu. Mặc dù không phải sớm nhất thời kỳ phá toái hư không, tiến vào trong thần giới yêu thần, nhưng hắn yêu nghiệt thiên tư, chú định sẽ không vắng vẻ không nghe thấy, mẫn diệt biển người. Khi tiến vào thần giới 300 năm sau, tại trước mắt bao người, mới thần cảnh trung kỳ tu vi, dẫn chém chân thần cảnh hậu kỳ quỷ thần. Từ đây nhất chiến thành danh. Về sau, Sở Xá yêu vốn liền phảng phất bất hắc, một đường hát vang tiến mạnh. Tu vi thế như trẻ tre, nhiều lần sáng tạo cái mới cao, cũng tại bước vào cổ thần cảnh về sau, thành lập Thiên Yêu Lâu Thần Minh. Dẫn đầu yêu thần nhóm, ở tại thần giới bên trong, đánh ra uy danh hiển hách. Sau đó càng là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, trải qua mấy trăm vạn năm, thành công cái thứ nhất đánh nát thần quân bình chướng, tiến vào thần tôn cảnh yêu thần. Có thể nói, tại 500 vạn năm trước, Sở Xá chính là yêu thần bên trong công nhận vương giả. Hắn lấy sức một mình, trấn áp toàn bộ thần giới thần tộc không ngẩng đầu được lên. Hoàn toàn xứng đáng thần giới nhân vật phong vân. Chắc không được Sở Xá tại tuân gia danh hào về sau, sẽ dùng loại kia mang theo tự hào ánh mắt nhìn mình, nguyên lai là nguyên nhân này a. Bất quá Diệp Vũ mới bước vào thần giới thời gian mấy năm a, nơi nào sẽ nghe nói qua loại này cổ sớm truyền thuyết. Mà lại, căn cứ thư tịch bên trên ghi chép, Sở Xá tại bước vào thần tôn cảnh về sau, liền từ nhiệm Thiên Yêu Lâu thần mình chi chủ vị trí, từ đây mai danh nhận tích. Từ trên đỉnh núi đi xuống nhiều năm như vậy, có người không biết người cũng bình thường a. Đem trong tay thư tịch chậm rãi khép lại về sau, Diệp Vũ thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên. Làm sao cảm giác có chút không đúng lắm a? Đã Sở Xá cường đại như vậy, đều đã là thần tôn cảnh cường giả, vì cái gì sẽ còn bị đánh thành trọng thương sắp chết? Theo lý mà nói, đương song phương thực lực đều đủ cường đại thời điểm, phân thắng bại dễ dàng, nhưng phân sinh tử rất khó. Cũng tỉ như tại thiên giới bên trong, hai tên tiên đế cảnh cường giả chiến đấu. Trên đại đạo khác biệt, phân ra thắng bại vô cùng đơn giản, nhưng nếu là một phương muốn đem một phương đánh chết, loại này trình độ khó khăn, cơ bản đồng đẳng với một người độc chiến năm tên tiên đế cảnh cường giả chiến thắng. Truy cứu nguyên nhân cũng không khó lý giải. Tất cả mọi người là tồn tại xa xưa trí cường giả, làm sao có thể không có điểm vật bảo mệnh? Ngươi đánh thắng ta, tính ngươi lợi hại, nhưng ngươi muốn giết ta, không có cửa đâu. Thiên giới bên trong còn như vậy, thì càng đừng đề cập thần giới. Sở Xá thân là mạnh nhất thần tôn cảnh, làm sao lại bị đánh thành bộ dáng như vậy? Hắn nhưng là danh xưng yêu thần bên trong người mạnh nhất tồn tại. Hoàn toàn không nên xuất hiện loại chuyện này mới đúng a. Diệp Vũ vô ý thức đè lên trán của mình, sau đó cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, quay người từ tảng thư các đi ra ngoài. Thần tôn cảnh cường giả cố sự, với hắn mà nói vẫn tương đối xa xôi. Thú hổ, coi như biết cụ thể nguyên do lại có thể thế nào? Mình nắm chặt mạch lên, không lãng phí mộng cảnh thiên phú, mới là chính sự a. Sau đó, Diệp Vũ ngựa không ngừng vó đi vào cổ chính nghĩa nơi này, tại nỗ lực 1000 thần thạch hữu nghị phía sau. Cổ chính nghĩa cấp ra biện pháp giải quyết. Ngay trước Diệp Vũ mặt, đem lúc trước Mai nhẫn chứa vật đem ra, cũng lại từ bên trong lấy ra 300 thần thạch về sau, đem nhẫn chứa vật đặt ở trong tay Diệp Vũ. Ta cùng tàng thư các lao động là quá mệnh huynh đệ, ngươi cầm tín vật của ta đi tìm hắn. 6 tầng trở xuống tàng thư, ngươi tùy tiện nhìn, tùy tiện lật. Đi thôi. Đang đi ra cổ điện sau, Diệp Vũ không ngừng hít sâu, ép buộc mình tỉnh táo lại. Không có cách nào không làm như vậy, không phải cái này miệng oán khí thật nuối không trôi a. Nguyên lai tàng thư các lao đầu cũng là có thể dùng thần thạch mua được, mà lại liền 200 khối thần thạch có thể giải quyết sự tình. Mình còn thanh toán 1000 khối thần thạch cho cổ chính nghĩa làm học phí. Mặc dù gia hỏa này thu gạo là thật làm việc, nhưng nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút khó chịu. Tốt xấu ngươi thay cái nhẫn chữ vật, ta đều không có khó thụ như vậy. Ai, cũng coi là thêm kiến thức, nguyên lai tại cực nguyệt các cái này nhất lưu thần minh bên trong, thần thạch mới thật sự là đồng tiền mạnh. Lần sau loại này học phí, Diệp Vũ là chắc chắn sẽ không giao. Lần nữa đi vào tàng thư các cổng, đem nhẫn chữ vật đưa cho cổng lão giả. Vị này tên là lão đồng đầu gia hỏa đang nhìn qua đồ vật bên trong về sau, lúc này lộ ra mỉm cười phục vụ. Cũng cười văn nói, chắc không được nhìn ngươi như thế nhìn quen mắt đâu, nguyên lai là trong nhà của ta tiểu bối, cha ngươi thân thể còn tốt chứ? Diệp Vũ nhất thời nghẹn lời, tốt như vậy bưng quả nhiên bắt đầu nhân vật đóng vai. Về sau, không chờ hắn mở miệng nói chuyện, lão đồng đầu liền tự mình nói ra, "Ân tốt, không tệ, đã ngươi cha thân thể tốt là được. Về sau tới này tựa như về nhà mình, đừng như vậy cầu thúc." "Tốt, lên đi." Nói xong, lão đồng đầu còn thuận thế đẩy Diệp Vũ một thanh. Cái sau thấy rõ ràng, lệnh bài của mình bên trên có đạo quang mang chợt lóe lên. "Tốt tốt tốt, còn có thể chơi như vậy, cũng thật là thêm kiến thức." Diệp Vũ cũng không có chút gì do dự, thẳng đến lầu 6. Dựa theo quy định, có thể lại tới đây người, tối thiểu nhất đều là gia nhập thần minh vạn năm trở lên, lại là tinh nhuệ thành viên, mới có tư cách. Cho nên nơi này thần tộc vô cùng ít đòi. Tính cả Diệp Vũ ở bên trong, cũng chỉ có 3 cái. Ngoại trừ một vị mỹ mạo nữ thần bên ngoài, còn có cái mặt mũi lanh khốc nam nhân. 3 người 6 mắt tương đối, Diệp Vũ lễ phép nhẹ gật đầu, tính là chào hỏi. Sau đó liền xoay người đi tìm kiếm mình cảm thấy hứng thú thần thuật. Diệp Vũ không có chú ý tới chính là, tại hắn xoay người trong nháy mắt, tên kia trong mắt của nam nhân xuất hiện cực độ chấn kinh chi sắc. Phản phất không dám tin vào hai mắt của mình. Diệp Vũ gia hỏa này làm sao còn sống? Chúng vô ảnh kiếm chẳng người, căn bản sống không quá 5 ngày, đây là thiết luật. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn sẽ bất tử? Không sai, cái này nam nhân chính là hàng toàn trinh sư thúc, Chu Dấu Văn. Nàng hiện tại sở dĩ sẽ lấy bộ dáng như vậy gặp người, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là nàng làm mình người cũ, Chu Lột ra vốn là nhìn chúng vị này thần tộc túi ra cùng kiếm đạo nội tính, thế là liền trực tiếp tiến hành đoạt xá. Về sau dung hợp ký ức sau mới biết được, người này vẫn là cực nguyệt các thần tộc. Chu Dấu Văn đương nhiên sẽ không lãng phí cái thân phận này bài, thế là liền tới đến cực nguyện cắt trong tàng thư các, nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ ở nơi này, đụng tới Diệp Vũ. Gia hỏa này cũng là cực nguyện cắt sao. Hơn nữa nhìn đi lên thân phận còn không thấp. Ai chờ một chút, Chu Dấu Văn lông mày bỗng nhiên quả chặt. Trong mắt của nàng, Diệp Vũ quanh thân kiếm ý bằng bạc, giống như núi cao ở trên, làm cho người chỉ có thể nhìn mà thèm, thậm chí bắt đầu sinh ra một loại muốn thần phục cảm giác. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rõ ràng trước đó lúc gặp mặt, hắn còn thường thường không có gì lạ, làm sao hiện nay sẽ có biến hóa to lớn như vậy? Chu Dấu Văn ánh mắt trở nên cực độ phức tạp. Chương 1333, như rồng ngẩng đầu chương 1333, như rồng ngẩng đầu cực nguyện các bên trong. Diệp Vũ chính cầm một bản yêu thần thần thuật ngay tại là xem. Nói thật, có chút thất vọng. Hắn đã liên tục nhìn 5, 6 bản công pháp, toàn bộ đều là chút phẩm giai. Nếu như cực nguyện các 6 tầng vẹn vẹn chỉ có điểm ấy trình độ, vậy còn không như là tiền các chất lượng cao đâu. Nói cái gì nhất lưu thần minh, giả a? Có phải hay không nạp tiền? Diệp Vũ rất là thất vọng lắc đầu, lập tức đem trong tay thần thuật khép lại, một lần nữa đặt ở trên giá sách. Cũng là ở thời điểm này, xuyên thấu qua giá sách khe hở, hắn đột nhiên phát hiện, có một nữ nhân ngay tại đối diện nhìn lấy mình. Sóng mắt lưu chuyển, đôi mắt đẹp ngậm xuân. Tại Hạ Khương Vân, vị đạo hữu này lạ mắt gấp à, trước đó nhưng từ chưa tại thần minh bên trong gặp qua, có thể cáo chi tính danh. Mềm nhũn thanh âm rất là dễ nghe. Nàng này chính là Diệp Vũ vừa mới đến trong tàng thư các nhìn thấy hai người một trong. Làm tình trường tông sư, Diệp Vũ từ nơi này nữ nhân trong mắt thấy được rất nhiều tin tức. Trong đó rõ ràng nhất chính là Trung Phó Đại Đạo. Để tay lên ngực tự hỏi, cái này tên là Khương Vân Nhi nữ thần, dài vẫn là vô cùng không tệ. Như thế chủ động, tăng thêm quanh thân mỹ ý 10 phần, có thể là loại kia chủ tu đoàn tụ chi đạo thần tộc. Đối với loại này Diệp Vũ ngồi đã quen chuyến đặc biệt người, xe taxi là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Cho nên, hắn cười khoát tay áo, cũng chỉ miệng của mình. Đường Hoàng giả câm bờ điếc, cùng ngươi thật không có cái gì giao lưu. Dù sao, ta cũng không thể nói cho ngươi, ta là bỏ ra thần thạch tới a. Dạng này thế nhưng là sẽ duy nhất một lần bán hai người. Vốn chỉ muốn dạng này liền có thể để Khương Vân mà biết khó mà lui, cũng không có nghĩ đến, nữ nhân này không lùi mà tiến tới, trực tiếp thân hình hóa thành một đạo lưu khói, đi tới Diệp Vũ trước mặt. Nha, là không biết nói chuyện. Vẫn là không muốn nói. Thôi, mặc kệ là cái gì cũng không đáng kể, phúc của ta địa trong đầu tiên, có một cái sau đó lộn mèo miêu sủng. Không bằng chúng ta cùng đi nhìn xem. Khương Vân mà thật là diễn đều không diễn, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề. Lời ngầm chính là, lão nương coi trọng ngươi, muốn đánh với ngươi một trận thi đấu hữu nghị. Kỳ thật, Diệp Vũ thật thưởng thức cố này thẳng thắn sức lực. Nhưng xe taxi ta thật là cự tuyệt. Cho nên, Diệp Vũ lần nữa khoát tay chuẩn bị rời đi. Nhưng Khương Vân mà một thanh đặt tại trên giá sách, đối Diệp Vũ tiến hành một cái cương ép bích đông. Như thế hành vi, ít nhiều có chút quá mức a. Diệp Vũ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Khương Vân mà nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi thối lui. Đạo hữu, nói thật cho ngươi biết, bản tọa tu chính là vui vẻ chi đạo, nay nhìn ngươi bộ dáng không tầm thường, lúc này mới hết lần này đến lần khác mời. Hiện tại cho ngươi hai con đường, một, cùng ta về phúc địa đầu tiên, ta ban thưởng ngươi một trận cơ duyên, giúp ngươi tu vi tăng vọt. Hai, cả một đời chia ra cực nguyệt cát, thần giới hung hiểm, chết một hai cái thiên thần cảnh đơn giản dễ như trở bàn tay. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ nhịn không được cười lạnh một tiếng. Mềm không được trực tiếp tới cứng rắn sao? Cái trước nói phải ban cho ta cơ duyên người, hôm nay vừa không, xem ra ngươi cũng là nghĩ không có à? Tả Hưu bất quá là kim thần cảnh sơ kỳ, khoảng cách gần như thế, Diệp Vũ hoàn toàn có nắm chắc đem nó đánh chết ở chỗ này. Nhưng về sau kết thúc như thế nào ngược lại là cái vấn đề. A, đúng, còn có người đâu? Đang lúc Diệp Vũ hiếu kỳ thời điểm, một thanh nhuyễn kiếm khoác lên Khương Vân mã trên cổ. Kiếm chủ nhân không phải người khác, chính là hàng toàn trinh sư thúc Chu Dấu Văn. Không, chính xác tới nói, hẳn là cực nguyệt các hoàng tây đảo. Đây là Chu Dấu Văn túi gia chủ nhân. Khương Vân mà sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám một mảnh, lạnh giọng nói ra, "Hoàng cây đảo, lao nương tới tìm thú vui, liên quan gì đến ngươi?" Chu Dấu Văn thu cuống họng đáp lại nói, "Xác thực không liên quan chuyện ta, cũng chỉ là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu thôi. Bây giờ lập tức lăn, nếu không, ta không ngại tại ngươi trên mặt vẽ lên mấy đạo. Ngươi biết, ta sẽ không nương tay." Nghe vậy, Khương Vân mà tức giận dậm chân, quay người rời đi. Tại đi tới cửa thời điểm, tức giận nói ra, "Hoàng cây đảo, ngươi thật là cẩn thận mắt, không phải liền là nói qua huynh đệ ngươi tuổi nhỏ như 3 tuổi biển tông sao? Ngươi đến mức mang thù 5000 năm sao?" Nghe được câu này, Diệp Vũ cùng Chu Dấu Văn sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên cực độ đặc sắc. Khương Vân mà hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt tiêu tán ngay tại chỗ. Tại chỗ đi đường, tuyệt đối không cho Chu Dấu Văn báo nổi cơ hội. Kỳ thật giảng đạo lý, Chu Dấu Văn hiện tại là che. Đối với Hoàng Cây Đảo ký ức, nàng chỉ là đại khái nhìn mấy năm gần đây, về phần 5000 năm trước sự tình, thật không thấy. Chỉ là, coi là thật như thế. Tuổi nhỏ sao? Nếu không phải Diệp Vũ ở đây, Chu Dấu Văn thật muốn xem thật kỹ một chút huynh đệ. 3. Diệp Vũ một bàn tay trùng điệp đập vào Chu Dấu Văn trên bờ vai, khiến cho cái sau kèm chút vô ý thức vừa muốn rút kiếm, nhưng nghĩ tới cực nguyệt các bên trong không cho phép nội đấu thiết luật, Chu Dấu Văn chỉ có thể sinh sinh nhịn xuống, đem ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Vũ. Đạo hữu, ngươi không đợi Chu Dấu Văn nói hết lời, Diệp Vũ liền vượt lên trước một bước nói, cái gì đều đừng nói, ta hiểu ngươi. Loại sự tình này đừng nói 5000 năm, liền xem như 5 vạn năm cũng không qua được. Nhưng ngươi cũng không cần quá mức nản chí, ta chỗ này có phương thuốc dân gian, danh xưng hèn nhát khắc tinh, tuyệt đối có thể để ngươi như rồng ngẩng đầu. Đó cũng không phải Diệp Vũ đang cố ý an ủi Chu Dấu Văn, mà là tại một giấc mộng bên trong, hắn có cái không đứng đắn ra, sát thực tự sản từ tiêu một loại đan dược, phi thường lợi hại. Đương nhiên, hiệu quả cũng chỉ là nghe nói, dù sao Diệp Vũ chưa ăn qua. Nhưng từ ra kia trạng thái đến xem, khẳng định là hữu dụng. Chu Dấu Văn lập tức giơ tay lên nói, rất không cần phải. Ta thanh tâm quả dục, không có gì truy cầu, cho nên căn bản không cần phiền toái như vậy. Diệp Vũ chăm chú lắc đầu nói, vậy làm sao có thể làm, cái này cùng thần khí, vô luận ngươi dùng hoặc là không cần, ngươi đến có a. Loại thuyết pháp này, để Chu Dấu Văn lập tức sắc mặt tường đỏ một mảnh. Lê Tẩm, bản nữ thần thật là thanh tâm quả dụng, độc thân 800 vạn năm, chưa hề nghĩ tới đạo lữ một chuyện. Ngươi bây giờ lại muốn để ta ăn hèn nhát khắc tinh. Chu Dấu Văn cầm kiếm tay phải đã bắt đầu có chút hơi run. Nhưng Diệp Vũ còn tại làm không biết mệnh chào hắn lấy. Đủ. Chu Dấu Văn thực sự nhịn không nổi nữa, tại chỗ gầm lên giận dữ. Diệp Vũ nháy mắt, nhưng cũng không có tức giận. Có thiếu hụt về sau, là như vậy không sai, thì nộ vô thường, ta không trách ngươi, thật. Mà lại ta còn không có cảm tạ ngươi vừa mới hỗ trợ giải vây đâu. Đa tạ. Bất quá, nếu như ngươi tương lai có cần, cứ mở miệng. Chu Dấu Văn liên tục mấy cái hít sâu, bắt đầu ổn định cảm xúc. Sau đó nhẹ giọng nói ra, ta không muốn lộn xộn cái gì đồ vật, nếu như ngươi thật nghĩ cảm ơn ta, không bằng đi với ta một chuyến đi. Diệp Vũ lập tức có chút cẩn thận nói, ngươi muốn làm gì? Chương 1334, Lộ Hãm, Chu Lột Ra. Chương 1334, Lộ Hãm, Chu Lột Ra. Một canh giờ sau, tại Chu Dấu Văn dẫn đầu dưới, Diệp Vũ đi tới khoảng cách cực nguyện các bên ngoài mấy vạn dặm trong một cái rừng trúc. Nơi đây cực kỳ yên lặng, thần khí sung túc, ngược lại là cái không tệ chỗ tu hành. Diệp Vũ ngắm nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói ra, lão hữu, ngươi chọn địa phương thật đúng là không tệ à, ở chỗ này cùng ngươi bạn qua thư từ gặp mặt, thật đúng là có chút phong nhã. Chỉ bất quá, ngươi xác định để cho ta tới giúp ngươi gặp mặt sao? Kỳ thật ta nhìn ngươi dung mạo cũng còn có thể a. Đối mặt Diệp Vũ hỏi thăm, Chu Dấu Văn khỏe miệng có chút dương lên, không có trước tiên nói chuyện. Cực nguyệt các bên trong là cấm đồng môn độc thủ, mà vì có thể gọn gàng xử lý Diệp Vũ, Chu Dấu Văn chỉ có thể đem hắn dẫn tới bên ngoài. Đồng thời, vì không cho tiểu tử này đem lòng sinh nghi, chỉ có thể nhanh chóng nghĩ ra một hợp lý lại không có thể cự tuyệt lý do. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm bạn vô nhất thất. Thế là Chu Dấu Văn liền lập ra một cái cố sự, công bố mình có cái liên hệ rất nhiều năm bạn qua thư tử, vốn không che mặt. Hôm nay chính là gặp mặt thời gian, hắn khẩn trương thái quá, lại đối tướng mạo của mình không quá tự tin, cho nên liền muốn mời Diệp Vũ ra mặt hỗ trợ gặp một chút bạn qua thư tử. sau khi chuyện thành công, mình lại dâng lên một món lễ lớn. Nghe vậy, Diệp Vũ lập tức đồng ý xuống tới, cũng đi theo Chu Dấu Văn đi tới nơi đây. Hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi. Chu Dấu Văn đã dùng thần thức dò xét qua, xung quanh cũng không có hàng toàn trình tồn tại dấu hiệu. Loại tình huống này, Diệp Vũ chắp cánh khó thoát. Bất quá nói đến, tiểu tử này tựa hồ khí vận nghịch thiên a. Lần đầu gặp mặt lúc, bất quá chỉ là đại thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Cho đến bây giờ, mới bất quá mấy ngày thời gian, liền vượt ngang cả một cái đại cảnh giới, lại thêm đột nhiên xuất hiện kinh khủng kiếm ý, hắn khẳng định là có cái gì cơ duyên cực lớn. Nếu không, quả quyết không có loại này thoát thai hoán cốt biến hóa. Bởi vậy, Chu Dấu Văn cũng không có trực tiếp động thủ chiến nhận, mà là nhẹ giọng hỏi, "Không sai, ngươi giúp ta gặp mặt thích hợp nhất. Dung mạo phương diện này, ngươi so với ta mạnh hơn. Trước đó ta tại trong tàng thư các nhìn ngươi lần đầu tiên, liền cảm giác kinh vị thiên nhân. Tiếp theo, trên người ngươi cái kia đạo bàng bạc kiếm ý, hoàn toàn không giống như là thiên thần cảnh có thể có được. Cho nên nói, ngươi là chủ tu kiếm đạo sao? Yêu thần bên trong, thế nhưng là có rất ít tu kiếm đạo. Diệp Vũ tiểu đạo, không tính là chủ tu, nhưng ở kiếm đạo một đường, không nói là một ngựa tuyệt trần, tối thiểu nhất cũng là đương thời nhất lưu đi." Câu nói này không chỉ không có nói ngoa, thậm chí còn có thể nói, Diệp Vũ có chút khiêm tốn. Trước đó mặc kệ là ở nhân gian vẫn là thiên giới, Diệp Vũ kiếm đạo mạnh, không người đưa ra tả hữu. Về sau phá toái hư không, đi vào thần giới về sau, mặc dù rất ít vận dụng kiếm đạo, nhưng một thân kiếm ý vẫn còn ở đó. Đoạn thời gian trước, cải tiến cổ kiếm hạp vô thượng thần thuật, vô ảnh kiếm trảm. Nương tựa theo ngộng cảnh ngộ tính lịch thiên năng lực, đi nghèo hèn, lấy chi tinh hoa, dung nhập vào tự thân kiếm đạo bên trong. Thừa dịp cái này thời cơ, đem tự thân kiếm ý rèn luyện, lúc này mới có hiện tại bảng bạc thái độ. Nhưng mà, Chu Dấu Văn nhưng không biết những này, nàng theo bản năng coi là Diệp Vũ tại khoe khoang. Lập tức cũng không nói gì hào hứng. Như thế miệng lưỡi chân chu, chắc hẳn chính là như thế lừa gạt đến hàng toàn chính a. Lại tiếp tục truy vấn cũng hỏi không ra cái gì, chẳng bằng trực tiếp đem nó xử lý, lục soát hắn thần hồn, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu hết thảy. Chu Dấu Văn khỏe miệng có chút bốc lên, trực tiếp tiến lên một bước. Vừa định muốn động thủ, một mảnh cắt vàng liền trống rông xuất hiện, trong nháy mắt đưa nàng hai tay phong tỏa. Ngay sau đó, xuất hiện trước mặt một cái lô đen thật lớn, vô số màu xám xiển xích trong nháy mắt đưa nàng triệt để quấn quanh trong đó. Sau lưng, một thanh đại đao còn đè vào nơi ngực. Ba tên thần tộc đống nhiên xuất hiện, hiện lên xếp theo hình tam giác đem Chu Dấu Văn triệt để ngăn ở trong đó. Bọn hắn thực lực mặc dù không tính quá cao, đều vẹn vẹn chỉ là kim thần cảnh đỉnh phong, nhưng cũng may phối hợp hòa mỹ, xuất kỳ bất ý trong chớp mắt liền đem Chu Dấu Văn chế trụ. Ba người này chính là trước đó giấu ở cực nguyệt các phụ cận ma chi chuyển đổi người hộ đạo. Gặp tình hình này, Chu Dấu Văn hơi nhíu lên lông mày, ra vẻ mờ mịt hỏi, "Đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy?" Diệp Vũ có chút ngẩng đầu, mở miệng nói ra, "Đi, đừng diễn, Chu luận ra." Đều đến lúc này, còn giả. Chu Dấu Văn sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, sau đó cả người khuôn mặt biến hóa, khôi phục chân chính diện mạo. "Ngươi là lúc nào phát hiện được ta?" Diệp Vũ nhẹ giọng nói ra, "Kỳ thật tại trong tàng thư các, ta cũng không có phát giác ngươi có vấn đề. Chỉ bất quá về sau, ngươi đột nhiên đưa ra muốn dẫn ta đến như vậy địa phương xa, ta cũng cảm giác có chút không đúng lắm. Nào có người vừa gặp mặt, liền muốn đưa ra hỗ trợ gặp bạn qua thư từ loại này mạo muội hành vi. Bởi vậy, ta liền bắt đầu chăm chú dò xét ngươi. Chân chính để ngươi lộ ra sơ hở có hai điểm. Một cái là ánh mắt, Chu lộ ra, ánh mắt của ngươi mãi mãi cũng là như thế coi thường hết thảy, không có chút nào bất kỳ thay đổi nào. Thứ hai, chính là thần lực ba động. Vô luận ngươi lại thế nào thay đổi nhục thể, thần lực trên người ba động vẫn là sẽ giống ban sơ như thế. Bởi vì ngươi chính là ngươi, tựa như ngươi quen thuộc chân trái cất bước, liền vĩnh viễn sẽ không dùng chân phải." Nghe được Diệp Vũ giảng thuật, Chu Dấu Văn nhịn không được bật cười. "Ngươi xác thực rất thông minh, xem ra ngươi có thể thắng được hàng toàn trinh hữu hái, cũng không phải là chỉ dựa vào hoa ngôn xảo ngữ. Nhưng, ngươi cảm thấy chỉ bằng mấy cái này hàng nát, liền có thể giết ta sao?" Chu Dấu Văn cười lạnh một tiếng, đột nhiên nắm tay. Trên tay cắt vàng cùng trên người xiềng xích đều tiêu tán. Cùng lúc đó, quanh thân kiếm ý nổi lên bốn phía, lấy thế sét đánh lôi đình, thuấn sát ba tên ma chi chuyển đổi người hộ đạo. Vừa mới hình thành tất phải giết thế, trong nháy mắt nhẹ nhõm hóa giải. Đây chính là thực lực nghiền ép. Chu Lột Ra có lẽ nhân phẩm không quá đi, nhưng một thân kiếm ý lại không phải cho không. Nếu không cũng sẽ không có tư cách học tập vô ảnh kiếm chém. Chu Dấu Văn chậm rãi hướng về Diệp Vũ đi đến, ánh mắt lạnh lùng như cũ như xương. "Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, vĩnh viễn cho là mình trưởng không hết thảy. Thật tình không biết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều sẽ trở nên vô cùng trắng bệnh. Bằng ba cái kim thần cảnh liền dám đến giết ta, thật sự là buồn cười." Diệp Vũ trong thần sắc không có bất kỳ cái gì bối rối, vừa tra động lên nhận chữ vật, một bên nhẹ giọng nói ra, "Ta rất rõ ràng, kim thần cảnh không giết được ngươi. Nhưng, nếu như là ba cái cổ thần cảnh đâu?" Nghe vậy, Chu Dấu Văn trong nháy mắt dừng bước, không thể tin nhìn về phía Diệp Vũ. Chỉ gặp cái sau tiện tay vung lên, ba bộ đã vẫn lạc thần thể liền xuất hiện ở phía trước. Theo Diệp Vũ hai tay giải trừ đạo ấn, một đạo ánh sáng long lánh xuất hiện, phân biệt rót vào ba bộ thần thể bên trong. Một giây sau, cái này ba cái vẫn lạc không biết bao lâu tồn tại, chậm rãi đứng dậy. Chương 1335, vô ảnh kiếm trạng còn có không gian lên cao. Chương 1335, vô ảnh kiếm trạng còn có không gian lên cao. Chu Tàng Văn có chút nhíu mày, thông qua bản thể hoàng cây đao ký ức, nàng lập tức liền nhận ra, trước mắt ba cái chết rồi sống lại thần tộc, là cực nguyệt các anh liệt nhóm. Bọn hắn có lẽ là trước đó liền đã vẫn lạc, về sau thần thể bị hậu nhân thu nạp, táng tại cực nguyệt các anh liệt trên núi. Mà lại bọn hắn có một cái điểm giống nhau, toàn bộ đều là cổ thần cảnh sơ kỳ. Chu Tàng Văn ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, lạnh giọng quát, "Tiểu tử, ngươi dám đào Cực Nguyệt các anh liệt mộ, chẳng lẽ liền không sợ người ta biết về sau, cùng ngươi không chết không thôi?" Diệp Vũ nhịn không được cười nói, "Cũng không phải đào mộ tổ tiên nhà ngươi, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ lại trong ba người này, có một cái là cha ngươi a?" Không sai, Diệp Vũ đúng là đối Cực Nguyệt các anh liệt mộ hạ thủ. Căn cứ cần kiệm công việc quản gia hắn, phi thường rõ ràng làm như thế nào sinh hoạt, mới có thể tế thủy trường lưu. Cũng tỉ như, Cổ Chính Nghĩa lao già chết tiệt kia chứng hô hắn nhiều như vậy thần hạch, như vậy tự nhiên muốn từ địa phương khác bù trở về. Đơn thuần chỉ là tàng thư các hàng là không đủ, còn muốn có cái khác thêm điểm hạng. Thế là, Diệp Vũ liền đem ánh mắt đặt ở anh liệt trên núi. Trung hợp, nơi này, ngay tại đi hướng tàng thư các nửa đường. Diệp Vũ lần thứ hai đi ngang qua thời điểm, liền thuận tay làm mười mấy bộ vẫn lạc thần tộc thi thể. Ngoại trừ hiện tại đứng ở trước mặt mình cổ thần cảnh sơ kỳ, thậm chí còn có ba cái cổ thần cảnh đỉnh phong đâu, chờ đợi mình tương lai cảnh giới dâng lên sau liền có thể sử dụng. Cho nên nói, yêu thần nhà gốm hoa vẫn là bảo thủ, đánh dấu địa đồ làm sao không đem Cực Nguyệt các rõ ràng chú ra đâu. Sớm biết, cái này cần ít chạy nhiều ít chặng đường oan uổng a. Bị một cái hậu bối yêu thần ở trước mặt đụng mạng, Chu Tàng Văn phẫn nộ đã tăng vọt tới cực điểm. Cái gì cha không cha? Có trời mới biết lão nương cha hiện tại luân hồi đến thứ mấy thế. Thật sự là miệng lưỡi chân chu. Chu Tàng Văn quanh thân thần lực khuấy động, hiện nay trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là mau chóng đem Diệp Vũ tiểu tử này chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Về phần ngăn tại phía trước ba tên cổ thần cảnh cường giả, Chu Tàng Văn căn bản liền không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Vẫn là câu nói kia, trước thực lực tuyệt đối mặc ngươi mưu tính hung khác, đều chỉ là phí công. Cái gì phối hợp a, chiến thuật a, ta từ một kiếm phá chi. Một giây sau, thần kiếm ý nghĩ sảng bậy lần nữa phát ra hào quang chói sáng, trong nháy mắt đem ở đây tất cả mọi người bao khỏa trong đó. Thần Chu Tạc Túy. Theo Chu Tàng Văn nhẹ giọng nỉ non, toàn bộ giữa thiên địa bắt đầu quanh quẩn lên kiếm minh thanh âm. Rất nhanh, đương thần kiếm ý nghĩ sảng bậy quang mang tiêu tán. Tại Chu Tàng Văn dưới chân, kia ba tên cổ thần cảnh sơ kỳ người hộ đạo an tĩnh nằm trên mặt đất, một lần nữa chết lại một lần. Gặp tình hình này, Diệp Vũ không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Thật sự là quá phận a. Tốt xấu lưu cho ta một cái không được sao? Sát tâm như thế lớn, thật không biết cổ kiếm hạp đến cùng là thế nào dạy ngươi. Đối mặt Diệp Vũ trào phúng, Chu Tàng Văn chậm rãi đi thẳng về phía trước, nhẹ giọng nói ra, hy vọng ngươi đợi ta trôi qua về sau, vẫn như cũ còn có thể như thế mạnh miệng. Ngươi hẳn là không qua được mới đúng. Diệp Vũ nói một tay kết xuất đạo ấn. Chu Tàng Văn trong nháy mắt mở to hai mắt. Nàng phi thường rõ ràng, đây là vô ảnh kiếm trạng thức mở đầu. Ghê tởm, hàng toàn trinh ngay cả môn này thần thuật đều dạy cho Diệp Vũ sao? Không, không đúng, cái này rất như là vô ảnh kiếm trạng, nhưng lại không hoàn toàn là. Kia rốt cuộc là cái gì? Không đợi Chu Tàng Văn suy nghĩ nhiều, một cỗ nhói nhói cảm giác liền từ trong lòng bàn tay truyền đến. Cái này khiến lòng của nàng trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng vì cái gì? Muốn thi triển vô ảnh kiếm trạng, cần thời gian thế nhưng là rất dài. Chẳng lẽ nói, từ mình đến sau này, Diệp Vũ cũng đã bắt đầu thi triển vô ảnh kiếm chém sao? Nhưng vì cái gì vừa mới hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ thần lực gì ba động. Không đợi Chu Tàng Văn quá nhiều suy tư, Diệp Vũ liền thuần di đi tới bên người của nàng, đột nhiên một quyền đưa ra. Trong chốc lát, vô số ma văn vẩn quanh quanh thân. Riêng là quyền phong, liền khiến cho sơn hà vỡ vụn, rừng trúc hủy hết. Chu Tàng Văn mặc dù ngay đầu tiên dùng thần kiếm đưa ngang trước người đó đỡ, nhưng vẫn là hơi có vẻ vội vàng. Bị ma thần công pháp rèn thể Diệp Vũ, lực lượng đã đạt đến một loại kinh khủng tình trạng. Chu Tàng Văn cả người bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, cho đến ngàn mét có hơn mới đứng vững thân hình. Dù vậy, tay phải cũng bắt đầu nhịn không được có chút phát run. Lực lượng thật mạnh. Chu Tàng Văn lập tức bắt đầu kiểm tra thần kiếm ý nghĩ sang bậy tình huống. Chỉ vì nàng theo bản năng hoài nghi, kiện thần khí này sẽ bị Diệp Vũ đánh ra với dạng. Thật tình không biết chính là nàng cái này vừa phân thần, khiến cho thần lực trong cơ thể giống như thủy triều hướng về lòng bàn tay điên cuồng hội tụ. Vẹn vẹn hai hơi thời gian, liền rút sạch Chu Tàng Văn thể nội hơn 9 thành thần lực. Nhưng mà, đây cũng không phải là nàng chuyện lo lắng nhất. Chu Tàng Văn lo lắng nhất chính là vô ảnh kiếm trạm xuất hiện. Nhưng loại này lo lắng hoàn toàn là vô dụng. Có một số việc sẽ không bởi vì lo lắng của ngươi cùng sợ hãi liền sẽ không phát sinh. Tỷ như hiện tại, một thanh thần kiếm hư ảnh từ Chu Tàng Văn lòng bàn tay thoát ra, mũi kiếm trực chỉ mi tâm của nàng. Vô ảnh kiếm trạm, không sai, đây tuyệt đối chính là vô ảnh kiếm trạm. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nó vì cái gì hoàn toàn trái ngược lẽ thường, nhanh như vậy liền thành quen phá thể mà ra. Nhưng Chu Tàng Văn có thể khẳng định là, đây chính là các nàng cổ kiếm hạp vô thượng thần thuật. Bạch. Theo tiếng xé gió lên, Chu Tàng Văn tại chỗ bị chém giết, thần hồn câu diệt. Diệp Vũ chậm rãi đi đến trước mặt của nàng, nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Thông qua vừa mới chiến đấu, hắn phát hiện cải tiến bản vô ảnh kiếm trạng tệ nạn. Đó chính là chúng chú người nếu như thực lực cao hơn nhiều mình, mình không cách nào cưỡng chế tính đưa nàng thần lực rút đến trong lòng bàn tay, làm kiếm ấn cung cấp chất dinh dưỡng. Chỉ vì chúng chú người nếu như ổn định tâm thần, toàn lực phong tỏa thần lực lời nói, là căn bản rút ra không có bao nhiêu thần lực. Cho nên, mới có Diệp Vũ vừa mới mạo hiểm tới gần đưa quyền cử động. Dù sao, chỉ có dạng này mới có thể để cho Chu Tàng Văn phân tâm, từ đó rút ra thần lực của nàng. Xem ra, vô ảnh kiếm trạng còn có lên cao không gian. A Diệp Vũ khẽ lắc đầu, sau đó căn cứ không lãng phí nguyên tắc, đem Chu Tàng Văn thần thể cũng nhận được bên trong nhận chữ vật. Chờ quay đầu trên thực lực đi, cũng có thể dùng Chu Tàng Văn đến đánh một chút công. Cũng coi là vật tận kỳ dụ. Làm xong đây hết thảy, Diệp Vũ quay người muốn đi gấp, đột nhiên phát hiện một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân, liền đứng tại cách đó không xa, lặng lặng nhìn chính mình. Diệp Vũ đột nhiên trong lòng giật mình. Người này lúc nào tới, vì cái gì mình hoàn toàn không có phát giác được. Chương 1336, tới ký cái tên chương 1336, tới ký cái tên cái này sắc mặt trắng bệnh nam nhân nhẹ nhàng vỗ tay. Phi thường đặc sắc một trận chiến đấu, lấy thiên thần cảnh sơ kỳ, lực chạm cổ thần cảnh đỉnh phong. Nói thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ta thật không thể tin được, ngươi có thể lông tóc không tổn hao gì sống sót. Diệp Vũ thần sắc bình thản, một bên lấy thần thức quan sát cảnh vật xung quanh, một bên nhẹ giọng nói ra, ngươi là ai? Nam nhân có chút đưa tay, xung quanh vỡ vụn thổ địa cùng hủy hoại rừng trúc đều đang kéo dài trùng kiến bên trong. Ta là Cực Nguyệt Các Doãn Ngọc, ngươi mặc dù vừa mới gia nhập Cực Nguyệt Các, cũng ứng tôn xưng ta một câu tam trưởng lão. Mà nơi này là ta ngẫu nhiên đến giải sầu nơi trốn, hủy đi đáng tiếc. Tiếng nói mà vừa dứt, xung quanh rừng trúc đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nghe được câu này, Diệp Vũ có chút nheo mắt lại. Cực Nguyệt Các tam trưởng lão Doãn Ngọc, cái tên này hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe được. Ở trên giấc mộng cảnh bên trong, chính là hắn đem lão cẩu cẩu lãng đồ dẫn tới Cực Nguyệt Các, cũng bị thương nặng vì tâm gốc. Không nghĩ tới, bây giờ lại sẽ ở nơi này gặp phải hắn. Cái này nhưng nguy rồi. Mặc dù Doãn Ngọc không có khả năng có trước mộng cảnh ký ức, càng không biết mình là ai, nhưng bây giờ mình thế nhưng là trộm lấy anh linh sơn đắc nhân. Nói một câu khi sư diệt tổ đều xem như nhẹ. Đầu này vô luận đặt ở cái nào thần minh, chỉ sợ đều phải nghiền xương thành cho a. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ không khỏi cảm thấy có chút khó khăn. Dựa theo hắn đối Cực Nguyệt Các hiểu rõ, có thể trở thành trưởng lão, trên cơ bản đều là thần quân cảnh cường giả cất bước. Dạng này cảnh giới, giết, khẳng định giết không được, chạy lại không tốt chạy. Nên như thế nào phá cục đâu? Gặp Diệp Vũ trầm mặc không nói, Doãn Ngọc nhẹ giọng nói ra, yên tâm, ta cũng không phải là cái gì loại người cổ hủ. Nói thật, ta đối với ngươi loại này có thể đem vẫn lạc chi thần một lần nữa triệu hoán đi ra thần thuật, cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng cũng sẽ không cưỡng ép cắt đoạn, không bằng làm trao đổi đi. Cứ việc lớn mật mở ra ngươi bảng giá. Nhớ kỹ, không riêng gì ngươi thần thuật, còn có ngươi người này, ta đều muốn. Nghe vậy, Diệp Vũ không khỏi cảm thấy một trận ác hàn. Kỳ thật Doãn Ngọc nói lời, cũng có thể lý giải, là muốn để cho mình đưa về hắn dưới trướng. Nhưng gia hỏa này biểu đạt năng lực quả thực có vấn đề, nếu để cho người bên ngoài nghe được, không biết còn tưởng rằng hai cái có cái gì việc không thể lộ ra ngoài đâu. Diệp Vũ xấu hổ cười một tiếng, tam trưởng lão, vấn đề này, không bằng cho ta nghĩ nhiều nữa hai ngày được không? Đột nhiên để cho ta ra giá cách, ta cũng không nói được a. Doãn Ngọc gật đầu nói, tốt, có thể cho ngươi thời gian. Ngươi ngay ở chỗ này nghĩ, một ngày không đủ liền một năm không đủ liền trăm năm. Ta có nhiều thời gian. Diệp Vũ lập tức sạm mặt lại. Gia hỏa này sợ không phải có cái gì thói xấu lớn a. Nhất định phải cùng lão tử ở chỗ này hao tổn cái gì sức lực a. Doãn Khay Ngọc chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động, một cái bàn cùng bầu rượu đống nhiên xuất hiện tại trước mặt. Hắn vậy mà trực tiếp bắt đầu tự rót tự uống. Nói rõ một bộ muốn đánh lâu dài chiến chuẩn bị. Cái này với ai nói rõ lý lẽ đi a. Diệp Vũ gãi đầu một cái. Hắn nhưng không có hứng thú cùng Doãn Ngọc ở chỗ này hao tổn. Hai cái đại nam nhân, có gì có thể đợi. Diệp Vũ quả quyết mở miệng nói, ba quyền đỉnh cấp thần thuật, cho ta, ta liền vì ngươi hiệu lực, cùng triệu hoán vẫn lạc thần tộc phương pháp. Doãn Ngọc lắc đầu nói, một bản, ta trước mắt trong tay chỉ có một bản có thể xưng đỉnh cấp thần thuật, bất quá ta hướng ngươi hứa hẹn, trăm năm về sau, cho ngươi quần thứ hai. Có thể dùng đại đạo phát hệ, ngươi rất không cần phải lo lắng ta sẽ nuốt lời. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Vũ phi thường sảng khoái đáp ứng xuống tới. Sở dĩ sẽ như thế dứt khoát, nguyên nhân là ba quyển đỉnh cấp thần thuật, vốn là Diệp Vũ ăn nói lung tung nói. Bây giờ có thể vớt đến một bản, trước hết nhìn một bản. Dù sao mình không làm thâm hụt tiền mua bán. Về phần hiệu lực. Ha ha, đứng ngốc, loại này hứa hẹn chỉ có thể lừa gạt tiểu hải tử. Gặp dịp thì chơi, nói cái gì đều có thể lạ. Doãn Ngọc từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra một cái cực dày tấu chương, từ từ mở ra để lên bàn, cũng chỉ vào dưới góc phải nói, ký tên của ngươi, lập tức có hiệu lực. Vật này chính là một kiện thượng phẩm thần khí, có nhất định ước thúc tác dụng. Diệp Vũ nhìn thoáng qua tấu chương dưới góc phải, chỉ thấy phía trên có mười mấy cái danh tự, có còn tại lóng lánh quang mang, có thì là ảm đạm vô quang. Ta mẹ nó, văn tự bán mình đều cho chuẩn bị xong. Ngươi nói ước thúc tác dụng, ai biết là cái gì? Nói không chừng ký xong chữ về sau, liền thật biến thành chó của ngươi. Loại vật này, người nào thích ký ai ký đi. Diệp Vũ chậm rãi lui bước nửa bước, lạnh giọng nói ra, tam trưởng lão, ngươi cái này có chút quá mức à. Nói thật cho ngươi biết, chữ, ta ký không được. Doãn Ngọc mở miệng cười nói, ngươi không ký, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Diệp Vũ cũng cười, không cho ta rời đi. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Doãn Ngọc rất là chăm chú nói ra, từ chu lột ra đi vào Cực Nguyệt Các ngày đầu tiên, ta liền đã phát hiện nàng tồn tại. Vốn định nhìn nàng một cái tại Cực Nguyệt Các muốn làm gì, không nghĩ tới gặp ngươi. Nhìn các ngươi chiến đấu về sau, ta cảm thấy ngươi là đáng làm chi tài, vốn định cho ngươi một cơ hội. Nhưng ngươi bây giờ cự tuyệt, thế nhưng là lại nhận trừng phạt. Phải biết, ta cũng không phải chu lột ra loại này tam lưu mặt hàng. Nói xong, Doãn Ngọc có chút đưa tay, một thanh quạt giấy hư ảnh liền bỗng nhiên xoay quanh lên không, sau đó mở rộng gấp trăm lần không chỉ. Mặt quạt lên núi sông bỗng nhiên rơi xuống, hướng về Diệp Vũ đập tới. Nước sông phong tỏa hắn tất cả đường chạy trốn. Đối mặt tình cảnh như thế, Diệp Vũ không tránh, thậm chí không có bất kỳ cái gì xuất thủ động tác. Tại Sơn Hà giáng lâm trong nháy mắt, chói mắt kiếm mang hiện lên. Sơn Hà vỡ vụn, quạt giấy trên mặt cũng xuất hiện một cái cự đại khe hở. Rất nhanh hư ảnh liền triệt để băng liệt. Doãn Ngọc nhịn không được có chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung, chỉ gặp một cái xa lạ nữ tử đứng lơ lửng trên không, quanh thân vô số kiếm ảnh như ẩn như hiện. Thần quân cảnh. Không sai, người tới không phải người khác, chính là cổ kiếm hạp cuối cùng một mạch, Hàng Toàn Trinh. Vừa mới tại cùng Doãn Ngọc trò chuyện thời điểm, Diệp Vũ trong tâm hải nhận được đến từ Cổ Kiếm Hạp Ma Chi chuyển đổi Lữ Niên tin tức. Cái sau công bố, Hàng Toàn Trinh đã quay về thần minh. Cái này khiến Diệp Vũ lập tức đã có lực lượng. Nhà mình đại phu nhân Liễu Duyệt Nông bây giờ tại bế quan không sai, nhưng còn có cái khác giúp đỡ tại a. Hàng Toàn Trinh đồng dạng cũng là thần quân cảnh tu vi. Nếu để cho nàng tới, Diệp Vũ tới phối hợp, chưa hẳn giết không được Doãn Ngọc a. Thế là, Diệp Vũ liền lập tức để Lữ Niên hướng Hàng Toàn Trinh khởi xướng giang hồ cầu cứu. Tại xác định Hàng Toàn Trinh sau khi đồng ý, Diệp Vũ lúc này mới bắt đầu lựa chọn cùng Doãn Ngọc chính diện cứng rắn. Không thể không nói, hết thảy đều phát triển vượt bạn. Có Hàng Toàn Trinh giáng lâm, Diệp Vũ có chút ngẩng đầu, trên trán buộc tóc mang theo gió tung bay, hiển thị rõ phong lưu.